Chương 49, Đinh Minh cùng Diana 2, màn đêm bao phủ Themyscira trong sự yên tĩnh, lạnh lẽo. Các binh lính nhẹ nhàng di chuyển, không gây nên một tiếng động. Họ như những con mèo trong đêm tối rình coi những chú chuột. Diana dễ dàng đi tới một gò đất phía trước tòa lầu cao nhất Themyscira. Đó là bởi vì nàng chính là một trong số các chiến binh. Mọi người sẽ không cản lại nàng. Hơn nữa, nàng cũng quen thuộc lối đi tắt, cho nên tới đây rất nhanh. Còn Đinh Minh, hắn chính là chuyên gia trong việc đột nhập. Hắn chỉ cần tàng hình và mọi chuyện sẽ xong hết. Nếu muốn trốn qua con mắt của người bình thường, dù bọn họ là bất tử thì đối với Đinh Minh mà nói, vẫn là cực kỳ dễ dàng. Diana, là đây sao? Đinh Minh cười hỏi. Ta bắt đầu tin tưởng anh có thể giúp ta tiêu diệt Tà Dẹt. Diana khen ngợi nói. Được rồi, bắt đầu đi. Đinh Minh đưa tay ra. Diana nắm lấy tay hắn. Hai người phiêu lên theo gió như thần tiên quyến lữ, bay tới cửa sổ nơi ánh đèn tỏa sáng. Thực ra Đinh Minh biết không có sự giúp đỡ của hắn, Diana vẫn có thể leo lên cửa sổ được. Chẳng qua hắn chính là không nói. Hắc hắc. Tới đây, Diana lấy đi chiếc lạ sổ hốc hệt tí ạ, một tấm kiên, sau đó nàng chạy thẳng vào trong, nhảy xuống dưới và lấy đi gột kỳ nở thanh kiếm diệt thần. Trở lại phòng, Diana trông thấy một bộ áo giáp. Đinh Minh khen, rất đẹp, rất hợp với em. Trang bị xong xuôi, Đinh Minh mang theo nàng trở về. Diana thay áo giáp, khoác lên một bộ áo choàng màu đen. Hai người trở lại, vừa vặn bắt gặp Sở Ti vừa đang xem một tấm bản đồ. Hắn đập đập một chiếc đồng hồ, có vẻ như nó đã hỏng. Cái gì vậy? Diana chỉ vào đồng hồ, hỏi. Là đồng hồ, Đinh Minh mỉm cười nói, nó cho em biết thời gian. Thời gian, là vật gì vậy? Diana nhặt lên đồng hồ, không để ý tới sự giật mình kinh ngạc khi hai người tiến vào của Sở Ti vừa, một vật kỳ lạ. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, một ngày lại một ngày đi qua. Sự trôi qua đó chúng ta gọi nó là thời gian. Đinh Minh cười nói, vật này có thể cho chúng ta biết khi nào một ngày kết thúc, khi nào một ngày lại bắt đầu. Thật kỳ diệu. Diana yêu thích không buông tay. Nếu em thích, khi nào tới London ta sẽ mua một chiếc cho em. Đinh Minh cười nói. Hắn có mang một số vàng. Vì thời đại khác biệt cho nên không dùng được tiền mặt. Thật chứ? Diana vui sướng kêu lên, tuy rằng nàng không biết London là nơi nào nhưng nàng vẫn thích có một chiếc đồng hồ như vậy. Nàng trả lại chiếc đồng hồ cho Sir Tiber. Sir Tiber hơi cảm thấy mất mát, bất quá rất nhanh hắn lại quên đi. Bây giờ chuyện quan trọng nhất với hắn là mang quyển sổ về cho tình báo anh. Đương nhiên là thật. Đinh Minh cười nói. Chúng ta có thể ngắt tay. Nói xong, hắn làm bộ dạng ngắt tay lên. Ngắt tay? Là gì vậy? Diana càng tò mò. Là hành động chứng minh lời ta nói sẽ thành sự thật. Đinh Minh cười nói. Được, ngắt tay. Diana cười nói. Tay nàng cùng Đinh Minh ngắt lại với nhau. Hai người, không muốn thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Hiện tại chúng ta phải làm là làm sao rời khỏi nơi này. Sở Ti vừa đội vàng xem bảo. Được rồi. Đinh Minh cười. Ba người nhanh chóng thu dọn hành lý. Dưới sự dẫn đường của Diana, ba người nhanh chóng tới một chiếc thuyền cô độc, treo móc ở bên bờ. Ba người đang thu dọn thuyền, chuẩn bị khởi hành thì một đoàn kỵ sĩ phóng lại đây, dẫn đầu là Hippolyta. Diana tách ra Đinh Minh và Sở Ti vừa, nàng một mình đi tới đối mặt với nữ hoàng. Con sẽ đi, mẹ ạ. Diana kiên định nói, con không thể làm ngơ khi người vô tội đang phải bỏ mạng. Nàng tiếp tục nói, nếu không ai bảo vệ thế giới khỏi Azet, thì con phải làm. Nàng dừng một chút rồi nói càng kiên định hơn, con phải đi. Mẹ biết. Nữ hoàng trầm tĩnh nói, hoặc chí ít là mẹ biết mẹ không thể cản con. Hippolyta xuống ngựa, đi tới trước mặt Diana, có rất nhiều điều con không hiểu. Con đủ hiểu biết. Diana đáp lại, rằng con sẵn lòng chiến đấu cho những người không thể tự chiến đấu. Nàng nói tiếp, giống như mẹ đã từng. Con biết nếu như con chọn ra đi. Nữ hoàng nghẹn ngào, con có thể sẽ không bao giờ trở lại. Con sẽ là ai nếu con ở lại chứ? Diana kiên định đáp lại. Vật này là cho con khi con đạt tới tuổi trưởng thành. Hippolyta trao một chiếc vòng đầu cho Diana, còn một năm nữa con mới trưởng thành. Ta trao nó cho con trước. Bên cạnh ạn thì họ vẻ cũng tới gần, nắm lấy vai Diana, cố lên Diana, con đường ở phía trước là của con. Hippolyta ôm lấy Diana, thì thào bên tai Diana, hãy cẩn thận ở thế giới con người, Diana. Họ không xứng đáng có con. Ê hèm, các vị, ta có mấy lời muốn nói. Đinh Minh cười xen vào, đây cũng không phải là vĩnh biệt, ta có thể mang Diana trở về. Nói xong hắn đưa hai chiếc phi tiêu cho Hippolyta, một khi có nguy hiểm, bóp nát một chiếc, ta sẽ đến ngay nếu như ta còn ở thế giới này. Nhưng hãy giữ lại ít nhất một chiếc, nếu không ta không thể thực hiện không gian truyền tống tới Themyscira. Mẹ, như vậy quá tốt rồi. Diana vội vàng nói, rất vui sướng. Thật sự có thể như vậy sao? Hippolyta nghi hoặc. Hãy tin tưởng ở ta, nữ hoàng. Đinh Minh cười nói. Được rồi, chúng ta nên đi. Đinh Minh cúi đầu chào nữ hoàng và ạn thì họ vẽ, sau đó hắn dắt tay Diana xoay người rời đi. Diana hơi quay lại, vẫy tay với đoàn kỵ sĩ. Hai người leo lên chiếc thuyền. Thuyền căng buồm mà đi, chỉ nghe trên bờ còn truyền tới tiếng nói của nữ hoàng. Còn vĩnh viễn là tình yêu vĩ đại của ta, Diana. Trên đảo, Anito tê nói với Hippolyta, người nên nói với nó. Nó biết càng nhiều, hắn càng dễ dàng tìm tới nó. Trong mắt Hippolyta có nước mắt. Trên thuyền, Diana hỏi Sir Tiber, bao lâu nữa thì chúng ta tới cuộc chiến? Cuộc chiến, phần nào? Sir Tiber đang bận rộn trên thuyền, hỏi lại, mặt trận phía Tây ở Pháp kéo dài 640 km, từ dãy Ản Tờ cho tới biển Bắc. Vậy thì nơi cuộc chiến diễn ra khốc liệt nhất vậy. Nếu như anh đưa tôi tới đó, tôi chắc sẽ tìm ra Azet. Diana nói. Azet. thần chiến tranh ấy hả? Sở Ti vừa dừng tay công việc lại, cười đùa nói, thần chiến tranh là trách nhiệm của chúng tôi. Đi Á Nạ gật gù, nàng cầm lên lưỡi gươm gột kỳ nở của mình, chỉ có người Amazon mới đánh bại được hắn. Nàng nuốt vẽ lưỡi gươm bằng nó, và khi tôi đánh bại hắn, chiến tranh sẽ kết thúc. Đi Á Nạ não đại động mở. Đinh Minh cười, hắn cũng không giải thích, đến thời điểm tự nhiên Đi Á Nạ sẽ hiểu. Có điều hắn vẫn là nói, Đi Á Nạ, giết Azen không thể kết thúc được chiến tranh. Chiến tranh là do con người tạo ra, chỉ có con người mới kết thúc được nó, hoặc là một sinh vật mạnh đến nỗi có thể dùng sức mạnh của mình kết thúc chiến tranh. Đinh Minh thầm nghĩ, hắn nghĩ tới cả cụ dạ từng làm qua điều đó. Không, chỉ cần giết chết Azen là có thể kết thúc mọi cuộc chiến tranh. Đi Á Nạ kiên định nói, hiển nhiên những câu chuyện của Hiệp Bộ Lì Tạ thực sự là đầu độc nàng nhiều lắm. Tôi rất cảm kích tinh thần của cô, Đi Á Nạ. Sở Ti vừa dường như bó tay rồi, nhưng cuộc chiến tranh này nó cực kỳ hỗn loạn và không có nhiều điều chúng ta có thể làm. Tuy rằng Sở Ti vừa rất phục sức mạnh của Đinh Minh, nhưng hắn cũng không cho rằng người bạn mới quen này có thể ảnh hưởng chiến tranh. Dù sao mức độ bao hàm của nó quá rộng lớn. Cho dù sau này Đi Á Nạ thành công giết chết Lũ Ẹn Đọc, nhưng Lũ Ẹn Đọc cũng chỉ là một viên tướng lãnh mà thôi. Hắn cũng không phải Hải Nở. Cho dù là giết Hải Nở cũng sẽ có người bổ sung vào vị trí của hắn, huống chi là Lũ Ẹn Đọc. Chúng ta có thể trở lại London và cố tìm người có thể làm. Sở Ti vừa kiên trì nói, tôi chính là người có thể làm được. Đi Á Nạ kiên định nói, và khi tôi tìm ra và tiêu diệt Tạ Dẹt, quân Đức sẽ không chịu sự ảnh hưởng của hắn nữa. Họ sẽ lại là người tốt và thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Sở Ti vừa nhìn chằm chằm Đi Á Nạ một lúc, bên cạnh Đinh Minh đã không nhịn được mỉm cười. Tuyệt. Sở Ti vừa nói. Rồi anh sẽ thấy. Đi Á Nạ thản nhiên nói. Được rồi. Đinh Minh nhìn ánh trăng đã lên cao, là lúc ngủ một giấc. Hôm nay đã trải qua quá nhiều. Ba người tìm chỗ để ngủ. Thấy Đinh Minh ngay lập tức nằm xuống bên cạnh Đi Á Nạ, Sở Ti vừa trợn tròn mắt. Đinh, hai người tiến triển nhanh vậy sao?
Cái gì tiến triển?
Đi Á Nạ trợn mắt hỏi lại.
Không có gì, có điều là những người bạn, chúng ta nên ngủ bên cạnh nhau, phải không Đi Á Nạ?
Đinh Minh chột dạ nói.
Phải đấy, nên như vậy.
Đi Á Nạ liên tục gật đầu. Sở Ti vừa xoay chuyển ánh mắt, hắn rất muốn tố giác Đinh Minh, có điều hắn đang nợ Đinh Minh đây. Thế là Sở Ti vừa giữ yên lặng, chỉ nói, được rồi, ta cầu chúc các ngươi mau sớm thành hôn.
Thành hôn? Đó là gì vậy?
Đi Á Nạ lại nghi hoặc.
Thành hôn là một việc thiêng liêng, Đi Á Nạ.
Đinh Minh cười nói, em và chồng của mình tới trước thẩm phán, và thề yêu, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, cho tới khi cái chết chia lìa.
Họ có như vậy không?
Yêu nhau tới chết?
Đi Á Nạ nghi hoặc nhiều kinh khủng.
Có người không? Có người có, trong trường hợp của ta là có.
Đinh Minh cười nói, nhìn thẳng vào mắt Đi Á Nạ.
Đi Á Nạ sắc mặt hơi ửng đỏ. Nàng không hiểu tại sao tự nhiên mặt mình nóng lên.
Vậy tại sao họ lại làm vậy?
Đi Á Nạ vì tránh cho mình xấu hổ, vội vàng hỏi.
Vì kết hôn là một việc thiêng liêng, Đi Á Nạ.
Đinh Minh mỉm cười, vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng.
Cô chưa từng gặp người đàn ông nào sao?
Đi Á Nạ Sở Ti vờ sen vào hỏi, hắn thực sự là chịu đủ hai người tình tứ với nhau, giống như cha cô chẳng hạn.
Tôi không có cha.
Đi Á Nạ thản nhiên nói, mẹ tôi nặn tôi từ đất sét và thần rẽ ở cho tôi sự sống.
Tiện ghê nhỉ?
Sở Ti vờ tỏ vẻ không tin.
Được rồi Đi Á Nạ, ở chỗ chúng ta, ý ta là chỗ ta và Sở Ti vờ, trẻ em được tạo ra bằng cách khác.
Đinh Minh cười nói.
Anh đang nói tới sinh học sinh sản.
Đi Á Nạ hỏi lại.
Đúng vậy.
Đinh Minh cười gật gù.
Thế thì em biết.
Đi Á Nạ cười nói, em biết tất cả về điều đó.
Đúng vậy, trừ điều đó ra, còn có những điều khác nữa.
Đinh Minh nói vui.
Hắn nhớ mang máng một số lời thoại trong phim Vẩn Đờ của Mạn.
Khoái cảm sát thịt.
Đi Á Nạ nói đương nhiên, như thể nàng trải qua rồi vậy.
Đinh Minh ho khan một tiếng, hắn có thể chưa biết đoạn này.
Cô biết cả đoạn đó nữa cơ hả?
Bên ngoài Sở Ti vừa xem bảo, vẻ mặt như gặp quỷ.
Dù sao bọn họ đều biết Đi Á Nạ từ nhỏ sống trên đảo, chưa từng gặp người đàn ông nào.
Tôi đã đọc cả 12 quyển luận văn của Lý họ về khoái cảm sát thịt.
Đi Á Nạ thản nhiên nói, vẻ mặt rất tự hào.
Đinh Minh ngăn chán, 12 quyển.
Em.
Hắn cả lời.
Cô có mang theo quyển nào bên người không?
Sở Ti vừa xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên hỏi.
Anh sẽ không thích chúng đâu.
Đi Á Nạ nói thật.
Có lẽ, nhưng có lẽ tôi sẽ thích.
Sở Ti vừa cười cợt.
Không đâu, anh sẽ không thích đâu.
Đi Á Nạ cười nói.
Tại sao lại không đây?
Sở Ti vừa tò mò hỏi.
Chúng đưa ra kết luận rằng đàn ông cần thiết cho việc sinh sản.
Đi Á Nạ khoa tay múa chân, nhưng khi nói tới khoái cảm, thì không cần thiết.
Không.
Đinh Minh cùng Sở Ti vừa cùng kêu lên, Đinh Minh tiếp lời, rõ ràng là không, Đi Á Nạ.
Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc, cứ như thể đang đàm luận chuyện lớn.
Đi Á Nạ bối rối, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Đinh Minh, nó quá mãnh liệt.
Chợt nàng quay đầu đi, chúc ngủ ngon.
Chúc ngủ ngon.
Đinh Minh cùng Sở Ti vừa cùng đáp lại.
Chương 50, thời trang của Đi Á Nạ London là một thành phố lớn. Là thủ đô của nước Anh, nó tập trung hết thể chính trị, văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, giải trí, thời trang, chăm sóc sức khỏe, truyền thông, du lịch, giao thông và quân sự của nước này.
London tập trung dân chúng đông nhất nước Anh.
Nó có lịch sử rất lâu đời.
London được thành lập bởi người Rome, những người đã đặt tên nó là Londinium.
Đầu tiên, nó chỉ là một thành phố nhỏ, nhưng tới thế kỷ thứ 19, London bao gồm những vùng đất xung quanh nó nữa.
Chúng là Midlands, Essex,
Surrey, Kent và Hertford họ cải.
Không giống như rất nhiều nước, từ khi sự lên ngôi của vua William, London trải qua số lượng chiến tranh có thể nói là khá ít ỏi.
Đây là lý do tại sao nơi này được phát triển phồn vinh như thế. Rất nhiều các kiến trúc lịch sử đều chưa từng bị phá hủy. Điều này khiến cho nền du lịch ở London phát triển nhanh chóng. Từ năm 1831 đến năm 1925, London còn được xưng là thành phố lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cũng vì sự đông đúc của nó, nơi đây từng xảy ra rất nhiều dịch bệnh. Căn bệnh dịch tả vào năm 1848 đã mang đi 14.000 nhân mạng và 6.000 vào năm 1866. Hiện tại, năm 1918, London nên đón 3 vị khách nhân. Chào buổi sáng, Diana. Đinh Minh cười nói khi thấy sự thức tỉnh của Diana, hoan nghênh em tới London. Nó xấu quá. Diana vươn mình đứng dậy, nhìn chăm chú London rồi đưa ra một lời như vậy. Cũng không phải ai cũng thích nó. Steven xem bảo. Ba người đi tới trên đường phố London. Một chiếc xe ô tô đi ngang qua. Diana trợn tròn mắt, đó là quái vật gì vậy? Đó là ô tô, Diana. Đinh Minh lôi kéo nàng sang một bên tránh đường, giống như ngựa, người ta dùng nó để đi đường. Làm sao người ta có thể khiến một cái hộp sắt di chuyển? Diana tò mò hỏi. À, nó liên quan tới rất nhiều kiến thức, từ từ rồi em sẽ biết thôi. Đinh Minh xoa một cái mồ hôi chán. Chào buổi sáng người đẹp. Một anh lính đi ở bên đường lên tiếng kêu gào, dễ thương quá cơ. Đinh Minh hơi đen mặt, vội vàng lôi kéo Diana đi tiếp. Tại sao bọn họ lại nắm tay nhau? Diana chỉ vào một đôi tình nhân, hỏi. Khi quan hệ bạn bè thân thiết tới một mức nào đó, bọn họ sẽ nắm tay nhau. Đinh Minh cười nói, sau đó hắn vô sỉ nắm tay Diana, giống như ta và em vậy. Đinh, ngươi quá vô sỉ, ta khinh bị ngươi. Steve đi đằng sau khịt mũi khinh thường nói. Tới bên này, không phải bên đó. Steve vội vàng chỉ đường cho hai người. Tới chỗ cuộc chiến tranh. Diana hưng phấn nói. Đinh Minh che lại trán của mình, hắn vội vàng chỉnh lại Diana, nếu không mọi người lại tưởng nàng đi gây sự với ai, cuộc chiến không phải ở bên này, là ở hướng khác. Khi thấy vẻ mặt không lành của Diana, hắn vội vàng nói, có điều chúng ta đang đi chuẩn bị cho cuộc chiến. Ta và Steve còn cần chuẩn bị nhiều hơn, sau đó chúng ta mới có thể chỉ chỗ ạ lẹt cho em và giúp em. Đúng vậy, chúng ta phải đưa cuốn sổ này cho cấp trên trước. Steve vội vàng xem bảo. Diana miễn cưỡng nghe theo, bất chợt nàng phát hiện một cô gái đang ôm một đứa bé ngồi ở bên đường. Ồ, một đứa bé. Nàng vội vàng xuống lại. Cũng may Đinh Minh nhanh tay nhanh mắt cản lại nàng. Hắn vội vàng nói, đứa bé đó không phải nặng từ đất sét đâu. Hơn nữa chúng ta còn có việc gấp. Hắn kiên định lôi kéo Diana theo sau lưng Steve. Diana hiện tại mặc dù rất khỏe, nhưng còn chưa phải đối thủ của hắn. Sức mạnh của nàng chỉ tương đương 5 tấn mà thôi. Nàng cần kích hoạt sức mạnh của mình và Đinh Minh đang lên kế hoạch cho điều đó. Dù sao, bản thân hắn đã thay thế Steve, hắn cũng không thể để Diana đánh mất sức mạnh của mình. Sau đó ba người tới cửa hàng bán quần áo. Tới đây làm gì? Diana tò mò hỏi. Chúng ta cần thay đổi quần áo. Đinh Minh cười nói, không thể mặc như em để đến gặp cấp trên của Steve được, nếu không người ta sẽ sợ hãi. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Diana, Đinh Minh bội nói, sợ một chiến binh như em sẽ gây tổn thương cho họ. Anh có cần không? Diana tò mò hỏi. Ta? Có lẽ có đi, dù sao bộ đồ này chỉ khi nào ta đi hành hiệp trưởng nghĩa. Đinh Minh cười nói. Cảm ơn Chúa, anh cũng chết. Vừa vào cửa là tiếng kêu mừng của một người phụ nữ. Cô ta vội vàng ôm lấy Steve, hoan hô. Tôi đã nghĩ anh chết rồi cho tới khi nhận được cuộc gọi của anh, biết không? Cô quay qua nói với Đinh Minh cùng Diana, anh ấy đã biến mất suốt mấy tuần. Chẳng báo tin gì cả. Chẳng hề giống anh ấy. Cô dừng một chút rồi chìa tay ra với Đinh Minh, tôi xin tự giới thiệu, tôi là hệ tờ tạ cản đi. Tôi là thư ký của Steve trẻ bò. Đinh Minh cười bắt tay với cô. Bên cạnh Diana tò mò hỏi, thư ký là gì vậy? Tôi làm mọi việc, anh ấy bảo tôi đi đâu thì tôi đi đấy. Anh ấy bảo làm gì thì tôi làm đấy. Hệ tờ tạ vui vẻ nói. Ở chỗ của tôi, như vậy gọi là nô lệ. Diana ngữ khí kinh người. Đinh Minh che chán. Steve thở dài. Tôi thật sự thích cô ấy. Hệ tờ tạ nói với Steve. Tuyệt quá, mời mọi người đi trước. Steve vội vàng nói. Thật đấy, tôi thích cô ấy. Hệ tờ tạ chân thành nói, và cảm giác đúng là rất giống như vậy ngoài trừ tiền lương được trả rất hậu. Việc ta phải làm là rất khó, phải không? Mọi người vừa nói vừa đi vào sâu bên trong cửa hàng. Đây là thứ cô gọi là áo giáp của nước cô sao? Diana đi tới bên cạnh một chiếc váy, vuốt ve nó, tò mò hỏi. Áo giáp? Nó là thời trang. Nó che bụng của ta. Hệ tờ tạ vội vàng sửa lại. Sao phải che bụng? Diana hỏi. Phụ nữ nào bụng mỡ sẽ không hỏi câu đó đâu. Hệ tờ tạ đương nhiên nói. Đến gần một chiếc áo lông, hệ tờ tạ giới thiệu, kín đáo nhưng không hoàn toàn là không thú vị. Thử nó đi, Diana. Đinh Minh cười nói. Được thôi. Diana cởi áo khoác ra, cũng may Đinh Minh chú ý tới, vội vàng lấy áo khoác lên che lại thân thể của nàng. Hệ tờ tạ vội vàng dẫn Diana tới nơi thay quần áo. Thay một bộ áo liền váy màu tím, Diana thể hiện một màn đá chân kinh diễm. Làm sao một người phụ nữ có thể chiến đấu khi mặc nó chứ? Nàng nói, rất không hài lòng. Chiến đấu? Chúng tôi dùng nguyên tắc của mình. Hệ tờ tạ rất rõ ràng hiểu lầm ý của Diana, đó là cách chúng tôi được ủng hộ. Mặc dù tôi không phản đối việc dùng chân tay nếu có cơ hội. Diana lại đổi một bộ trông giống như công sở thời hiện đại. Rất dễ thương đấy. Hệ tờ tạ nói, có điều nàng câm nặng khi Diana giơ chân lên, đá rách váy. Ngứa quá, nó làm tôi nghẹt thở. Diana thay một chiếc áo cao cổ. Trong khi đó, Đinh Minh cùng Steve cùng nhau đi dạo quanh nơi này. Steve dẫn Đinh Minh thay một bộ quần áo. Hắn lấy một chiếc áo trắng, quần kaki cùng một chiếc giày tây. Ngoài ra hắn còn khoác lên một chiếc áo khoác màu đen, dài đến đùi, đội thêm một chiếc mũ cao bồi màu đen.
Được đấy, Ring, ngươi đúng là tuyếp của ta.
Steve cười nói.
Đúng đấy, chúng ta chỉ khác màu mà thôi.
Đinh Minh cười nói, nơi này có bán đồng hồ không?
Có đấy, đi theo ta.
Steve dẫn đường Đinh Minh tới một quầy hàng. Nơi này trưng bày đủ các loại đồng hồ kiểu dáng những năm 1918.
Chiếc này.
Đinh Minh chỉ vào một chiếc đồng hồ mạ vàng, nói.
Hắn đưa một cục vàng cho Steve, nói, không cần trả lại.
Xem ra ngươi cũng là một người giàu có, tất nhiên là trong thế giới của ngươi.
Steve cười nói.
À, làm siêu anh hùng rất nhiều lúc cần sự giàu có duy trì.
Nếu không, nhiều khi ngươi không thể giữ lương tâm của mình.
Đinh Minh cười nói.
Thật vậy chăng?
Steve nghi hoặc, dù sao hắn cũng chưa từng làm siêu anh hùng, thậm chí không biết khái niệm siêu anh hùng là gì.
Một ngày nào đó, thế giới của ngươi sẽ cần người có năng lực đứng ra.
Lúc đó ngươi sẽ hiểu.
Đinh Minh không nói chơi, đích xác thế giới giờ cờ nguy hiểm không kém gì mà mẹo, chẳng qua nó sở hữu một số anh hùng cực kỳ mạnh mẽ từ rất sớm.
Ví dụ như Superman, Wonder Woman, The Flash.
Trong khi đó, thế giới mạ mẹo có gì?
Xin nhờ, một tên không thể kiểm soát suy nghĩ của mình.
Tô.
Xin nhờ, người ta hiện tại còn là một đứa trẻ kiêu ngạo không biết đúng sai.
Trông cậy vào hạn CN1 hay tờ rõ phẹ sối.
Bọn họ cũng không phải văn năng, không làm được mỗi ngày ra đả đảo tội phạm như The Flash.
Bọn họ chính xác mà nói, là chùm cuối của bên siêu anh hùng.
Hơn nữa, bọn họ cũng chưa từng được hưởng danh xưng siêu cấp anh hùng.
Còn vì sao thì Đinh Minh cũng không biết nữa, có lẽ vì ít người biết đến đi.
Ê tờ tạ, đi à nạ đâu rồi?
Quay trở lại gặp ê tờ tạ, Đinh Minh quan tâm hỏi.
Cô ấy đang thử số 226.
Ê tờ tạ cười nói.
Đi à nạ bước ra, trông khá đẹp trong bộ áo sáng cổ.
Ê tờ tạ, nhiệm vụ của cô là làm đi à nạ trông bất gây rối trí.
Steve bất mãn nói.
Đinh Minh cởi cầm lên một chiếc kính, đeo vào cho đi à nạ, thử cái này xem nào.
Thật à?
Kính sao?
Đột nhiên cô ấy không phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất anh từng thấy sao?
Ê tờ tạ bất mãn nói.
Tốt hơn rồi đấy.
Steve thật lòng nói.
Bốn người đi ra ngoài cửa hàng, đi à nạ hùng hổ mang theo gươm và lá chắn xông ra.
Được rồi, ta nghĩ em nên đưa vật này cho hệ tờ tạ.
Cô ấy sẽ giữ chúng giúp em.
Đinh Minh nói với đi à nạ.
Ồ không, em không nghĩ như vậy đâu.
Đi à nạ vội vàng phản đối.
Cô phải bỏ kiếm xuống, xin cô đấy, đi à nạ.
Steve nói, hắn đang soát mồ hôi lạnh trên trán.
Nó không hợp với bộ đồ.
Hệ tờ tạ xua tay nói.
Ừm, không hề tí nào, đi à nạ.
Đinh Minh gật gù.
Hứa với tôi, cô sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng của mình.
Đi à nạ nhìn thẳng vào mắt hệ tờ tạ, nói.
Vâng.
Hệ tờ tạ sững sờ.
Được rồi, hãy đưa cả chiếc lá chắn cho cô ấy.
Đinh Minh lấy xuống kiếm và lá chắn trong tay đi à nạ, giao vào tay hệ tờ tạ.
Cảm ơn hệ tờ tạ.
Đinh Minh chân thành nói, sau đó hắn cùng với đi à nạ và sở ti vừa rời đi.
Hệ tờ tạ vừa định rời đi, nhưng bất chợt thấy những bóng người đang lần theo ba người.
Nàng đội vàng đi theo.
Chương 51, sự tức giận của đi à nạ trên đường đi, sở ti vừa có những hành động mờ ám, có điều Đinh Minh không để ý, hắn chỉ là vui vẻ đi cùng với đi à nạ.
Chuyện gì vậy?
Đi à nạ tò mò hỏi.
Hy vọng là không có gì, đi nào.
Sở ti vừa nói, dẫn đầu đi trước.
Ba người đi vào một cánh nách, đi à nạ tò mò hỏi, sở ti vừa, tại sao chúng ta lại trốn?
Đi mau nào sở ti vừa dụ.
Tới chỗ tận cùng của ngõ, một người béo ị đi ra, chỉ súng vào mặt sở ti vừa, đại úy chế bỏ.
Tôi tin là anh có một thứ là tài sản của lũ ẹn và phật.
Ra là hội nghị người xấu.
Sở ti vừa nói vậy khi thấy lại mấy người nữa đi ra từ trong hẻm tối, chặn lại con hẻm nhỏ.
Người béo ị lên đạn, chỉ vào sở ti vừa, đưa cho bọn tôi quyển ghi chú của tiến sĩ Mans.
Tôi cất nó ở đâu nhỉ?
Sở ti vừa giả vờ lục soát người mình, sau đó hắn bất ngờ dùng đầu đập vào tên béo.
Lùi lại.
Sở ti vừa vội vàng nói.
Một người áo đen nổ súng, chẳng qua viên đạn rất dễ dàng bị chặn lại bởi phi tiêu của Đinh Minh.
Em đằng sau, ta đằng trước, đi à nạ.
Nói xong, hắn nhanh chóng lấy phi tiêu ra phi vào người trước mặt trong sự ngỡ ngàng của mấy tên áo đen.
Mấy tên đằng trước và đằng sau liên tục nổ súng, nhưng đều bị phi tiêu của Đinh Minh cùng giáp cổ tay của đi à nạ chặn lại.
Chiến đấu rất nhanh kết thúc, tụi áo đen rất nhanh bị Đinh Minh cùng đi à nạ đánh cho hôn mê.
Đinh, còn gì khác mà ngươi cùng đi à nạ muốn cho ta xem không?
Steve vẫn chưa hết sợ, dù sao hắn suýt chết.
Tên béo vội vàng từ dưới mặt đất ngồi dậy, định chạy ra hẻm nhỏ, nhưng lại bị một bóng người chặn lại, hóa ra là hệ tờ tạ.
Cô ấy cầm kiếm của đi à nạ, hung dữ nói, ông nghĩ mình đang đi đâu vậy?
Đi à nạ lấy ra là sổ hốc hệ tì ạ, vung lên, trói lại chân tên béo.
Xin lỗi, nhưng rõ ràng ông đang bị ạ dẹt kiểm soát.
Đi à nạ chân thành nói.
Đi à nạ.
Đinh Minh nhíu mày.
Để tôi giúp ông được tự do.
Đi à nạ tiếp tục nói, không để ý tới Đinh Minh, tôi sẽ tìm được ạ dẹt ở đâu.
Hệ tờ tạ ngơ ngác mắt nhìn Steve.
Steve lắc đầu, tỏ vẻ đã chịu.
Chợt, đi à nạ phát hiện tên béo đã không còn sức sống.
Nàng đứng lên, hoang mang nói, hắn chết rồi.
Đúng, hắn uống thuốc độc tự tử.
Đinh Minh nắm lấy tay đi à nạ.
Si à nụ.
Steve gật gù.
Ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trầm mặc một lúc, Đinh Minh đánh vỡ bầu không khí.
Đi thôi.
Steve gật đầu.
Trong phòng hội nghị đang vang lên tiếng hô hào của các nghị viên, các tướng quân.
Ở yên đây, tôi quay lại ngay.
Steve nói.
Có điều Đinh Minh cùng đi à nạ vẫn đi vào. Đi Á Nạ thì tò mò không hiểu chuyện ra sao, còn Đinh Minh thì tò mò không biết hội nghị những năm 1918 là ra sao.
Thôi nào.
Xin các vị.
Một nghị viên đang hô hào.
Sự thật đáng buồn là, phần lớn bọn họ vị nghị viên này tiếp tục nói, thậm chí không biết họ chiến đấu vì điều gì.
Mọi người lại bắt đầu ồn ào lên.
Để ông ấy phát biểu.
Có người hét lên.
Vâng, cảm ơn, các vị.
Một người để râu mép, tóc vàng nói, Đức là một đất nước vô cùng tự cao.
Họ sẽ không bao giờ đầu hàng.
Một số người chú ý bên ngoài lại xuất hiện một nam một nữ, có điều sự chú ý rất nhanh bị dẫn dắt về bài phát biểu của người để râu mép này, giờ nghe này.
Cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến tranh này.
Đại tá, tôi cần nói chuyện với ông ở bên ngoài.
Sơ ti vở vô vai một vị tướng quân, vội vàng nói.
Và khôi phục hòa bình của thế giới.
Bên trên, người để râu mép tiếp tục nói, đó là đàm phán một hiệp định đình chiến.
Người này bắt đầu tập trung nhìn về phía Diana, gây ra sự chú ý của đám đông.
Có thể nói hắn rất ngạc nhiên, đó là một người phụ nữ.
Không biết ai nói lên điều này, rất nhanh gây sự chú ý của mọi người.
Cô ta đang làm gì ở đây vậy?
Đưa cô ta ra ngoài.
Vị đại tá kia vội vàng nói.
Rất hiển nhiên, ở thời đại này, luôn không có khả năng cho phép phụ nữ tham gia vào các hội nghị như thế này.
Đưa cô ta ra ngoài.
Đại tá chỉ tay về phía cửa.
Đi thôi, Đinh Minh kéo tay Diana, kéo nàng ra ngoài.
Hắn mới không thèm ở lại đây tí nào.
Quá phân biệt nam nữ.
Xin lỗi.
Em gái tôi bị mù, cô ấy không tìm được phòng vệ sinh.
Sở Ti vừa vội vàng giải thích với người bên cạnh.
Đinh Minh hơi đen mặt, hắn cảm thấy có cần thiết dạy cho Sở Ti vừa một bài học mới được.
Có điều bây giờ không phải lúc.
Bên trong phòng vẫn vang lên tiếng của ngài để râu mép kia, mục tiêu duy nhất của chúng ta vào lần này là phải đạt được hòa bình bằng bất cứ giá nào.
Trong phòng lại vang lên tiếng phản đối của các nghị viên.
Đi Á Nạ không vội đi ra ngoài, nàng hỏi, sao họ không để ông ấy nói?
Ông ấy đang nói tới hòa bình mà.
Đinh Minh tiếp tục kéo Đi Á Nạ ra ngoài, thì thào vào tai nàng, nhưng người khác có vẻ như không thích thế.
Ba người chờ đợi bên ngoài phòng hội nghị, một lát sau, hội nghị kết thúc, mọi người bắt đầu ra khỏi phòng, đứng bên ngoài bàn luận.
Đại tá đi ra ngoài, hùng hổ đi tới bên Chế Bỏ, nói, Chế Bỏ, cậu nghĩ cái quái gì mà đưa phụ nữ vào trong phòng hội nghị?
Thông tin tôi đem về lần này là rất nhạy cảm.
Sở Ti vừa cố gắng dẫn dắt đại tá vào chủ đề của mình.
Đây là một trong những quyển ghi chú của tiến sĩ Mars.
Hắn đưa quyển bút ký cho đại tá.
Ghi chú.
Đại tá cầm lấy, âm thanh vang dội.
Ta cần đưa nó cho bên giải mã.
Sở Ti vừa kiên trì nói, và tôi cần một cuộc hội kiến ngay lập tức với các vị tướng.
Cậu không được cứ thế xông vào và yêu cầu hội kiến với nội các.
Đại tá cả lại, hắn dường như không có kiên nhẫn với Sở Ti vừa.
Thưa ngài, không có ý xúc phạm nhưng những điều tôi đã thấy.
Sở Ti vừa xen vào lời phát biểu dài dòng của đại tá, sẽ thay đổi chiều hướng của cuộc chiến tranh.
Đại úy Chế Bỏ.
Một âm thanh vang lên, cắt đứt sự tranh cãi của hai người.
Người để râu mép, tóc vàng kia đi ra, tôi nghe nói chúng ta đã mất cậu trong một nhiệm vụ.
Ấy thế mà cậu đang ở đây, trở về từ cõi chết.
Và tôi thấy cậu đem theo hai người bạn.
Hắn gật đầu về phía Đinh Minh cùng Diana.
Tôi chân thành xin lỗi vì đã gây gián đoạn.
Đại tá vội vàng hướng về người để râu mép nói xin lỗi.
Không, không, không có gì.
Người để râu mép cười nói, nhờ vào cô gái trẻ này, căn phòng đủ yên lặng để tôi nói vài lời.
Hắn tiếp tục nói, ta là Patrick McGang, sẵn sàng phục vụ.
Hắn thậm chí còn cúi đầu trước Diana.
Diana, công chúa của Themi.
Diana đang định tiêu ngạo nói.
Bên cạnh Sở Ti vừa vội vàng nói,
Dìn sơ, Diana dìn sơ.
Và đây là Đinh Minh Potter.
Sở Ti vừa chỉ vào Đinh Minh, Đinh Minh gật gù nói với Patrick, ngài cứ gọi ta là Đinh, ngài Patrick.
Bọn họ và tôi đang hợp tác với nhau.
Sở Ti vừa gật đầu nói, bọn họ thật ra đã giúp tôi mang quyển ghi chú về đây.
Nó được lấy từ phòng thí nghiệm của tiến sĩ Mars.
Tôi nghĩ thông tin bên trong sẽ thay đổi chiều hướng của cuộc chiến tranh.
Sở Ti vừa kiên trì nói,
chú ơi.
Patrick cầm lấy quyển ghi chú, chính là tiến sĩ độc.
Vâng.
Sở Ti vừa đáp lại, hắn hơi mừng rỡ, có lẽ ngài Patrick sẽ ủng hộ hắn.
Quả thật đúng như vậy, ngài Patrick rất nhanh sẽ triệu tập các tướng và đội giải mã.
Bọn họ quay quần quanh tấm bản đồ, lấy ra quyển sổ để phân tích.
Thú vị đấy, còn tin tình báo gì nữa không?
Một vị tướng quân theo dõi những gì phân tích được, rất nhanh nói.
Thật đáng buồn là không, thưa ngài, bên giải mã không biết gì hơn.
Một âm thanh đáp lại.
Diana đi tới bên bàn, trông thấy tấm hình của một tướng quân người Đức.
Đó là Luendorf.
Đinh Minh chú ý tới Diana, hắn nói, tướng quân của người Đức.
Có vẻ như nó là sự pha trộn giữa hai ngôn ngữ.
Một vị tướng quân đánh thức sự trầm tư của hai người.
Nhưng như thế là họ không thể xác minh là hai ngôn ngữ gì.
Vị tướng quân này tiếp tục nói.
Tiếng ô tô mạn và xù mẹ.
Diana đột nhiên xen vào.
Mọi người quay đầu lại, ngơ ngác nhìn nàng.
Chắc là phải có ai đó trong phòng này biết chứ.
Diana cười nói.
Người phụ nữ này là ai vậy?
Một vị tướng quân hỏi.
Cô ấy là.
Sơ ti vờ đội bằng nói, thư ký của tôi.
Và cô ấy có thể hiểu ô tô mạn và xù mẹ sao?
Vị tướng quân kia hỏi.
Cô ấy là một thư ký rất giỏi.
Sơ ti vờ lời ít mà ý nhiều.
Thưa ngài, nếu người phụ nữ này có thể đọc được nó.
Đại tá nói, ta nên xem cô ta nói gì.
Đại tá gật gù. Được thôi, có vẻ ông ta không có kiên nhẫn lắm, ông ta không tin tưởng vào một người phụ nữ.
Diana nhận lấy quyển bút ký, bắt đầu dịch, nó là một công thức cho một loại khí mới.
Khí độc, dựa trên hỉ rồ thay vì lưu hình.
Dựa trên hỉ rồ.
Đại tá ngạc nhiên, mặt nạ phòng độc sẽ vô dụng với hỉ rồ.
Quyền đi chú nói, họ sẽ cho thả khí độc.
Diana dừng một chút, nàng nghi hoặc nói, ở phía trước.
Khi nào?
Sở Ti vừa hỏi.
Nó không nói.
Đi Anna nói.
Khoan, ở trước cái gì?
Nàng đội bằng hỏi.
Sở Ti vừa lấy lại quyển sổ từ tay Đi Anna, hắn đặt quyển sổ lên bàn, nói, thưa ngài, đó là bằng chứng chúng ta cần. Ngài phải tìm ra họ điều chế khí độc đó ở đâu. Ngài phải thiêu rụi nó. Phá hủy nó. Vị tướng quân kia nói, Luendorf lần cuối cùng bị phát hiện là ở Bỉ. Ta không thể bị phát hiện cử quân vào nước Bỉ đang bị nước Đức chiếm đóng khi ta thương thảo việc đầu hàng của họ. Thưa ngài, tôi đã tận mắt thấy thứ khí độc đó.
Sở Ti vừa kiên trì nói, nếu nó được sử dụng, nó sẽ giết chết tất cả mọi người ở cả hai bên.
Tất cả đều sẽ chết.
Phải, đó là việc của người lính, đại úy.
Tướng quân lạnh lẽo nói.
Đi Á Na ngơ ngác nhìn tướng quân.
Đinh Minh nắm tay của nàng.
Hãy để tôi đi với vài hỗ trợ hậu cần.
Sở Ti vừa vội vàng nói, ít nhất cho tôi cơ hội để tự tay tôi phá tan chiến dịch của Luendorf.
Cậu điên à?
Tướng quân hỏi, tôi không thể đưa vào các phần tử nổi loạn trong tình thế muộn thế này.
Thưa ngài, tôi có thể.
Sở Ti vừa vội nói.
Giờ hơn bao giờ hết, hiệp định đình chiến là vô cùng quan trọng.
Ngài Pachisen vào nói, nó cần phải được thương thảo, cần phải được ký.
Nó là cách tốt nhất để chấm dứt chiến tranh.
Đại úy, cậu sẽ không làm gì hết.
Tướng quân gật gù nói, và đó là lệnh.
Rõ.
Sở Ti vừa thất vọng nói, tôi hiểu ạ.
Tôi thì không.
Đi Á Nạ chợt kêu lên, Đi Á Nạ, tôi biết việc này rất khó hiểu.
Sở Ti vừa vội vàng cản lại Đi Á Nạ.
Không phải khó hiểu, là không thể hiểu nổi.
Đinh Minh vội vàng lôi kéo Đi Á Nạ ra ngoài, cười nói thầm với nàng, em vĩnh viễn sẽ không giải thích được đầu óc của những chính trị gia, Đi Á Nạ.
Người phụ nữ này là ai?
Trong phòng lại bắt đầu ồn ào, có một vài người còn chưa hiểu rõ Đi Á Nạ là ai mà dám cãi lệnh.
Cô ấy là người của tôi.
Sở Ti vừa vội vàng nói.
Tôi không phải.
Đi Á Nạ kêu lên, nàng giằng tay ra khỏi Đinh Minh, tôi không đồng ý với ông.
Nàng xông về phía tướng quân, ông sẽ chủ tâm hy sinh những sinh mạng đó.
Cứ như thể mạng họ không bằng mạng ông vậy.
Đi Á Nạ, cùng ta đi ra ngoài đã, chúng ta nói chuyện sau.
Đinh Minh ngăn lại vai Đi Á Nạ, bất quá, nàng vỗ tay hắn, giằng ra khỏi tay hắn, như thể họ chẳng nghĩa lý gì vậy sao.
Ở chỗ tôi, các vị tướng không trốn trong phòng như lũ hèn.
Nàng chân thành nói, để tướng quân rất sững sờ, họ chiến đấu bên cạnh binh sĩ của họ.
Họ cùng hy sinh trên chiến trường.
Đủ rồi.
Sở Ti vừa kêu lên, hắn nói, đủ rồi, tôi xin lỗi, tướng quân.
Ông nên thấy hổ thẹn.
Đi Á Nạ kêu lên, sau đó nàng bị Đinh Minh gấu ôm ra khỏi phòng.
Trong phòng còn truyền tới tiếng hét của nàng, tất cả các người nên thấy hổ thẹn.
Tiếng phòng đóng dầm lại, ngăn cản sự trầm tư của ngài Pachit.
Chương 000 chạm tờ 52, tìm kiếm đồng bạn từ từ đã nào, Đi Á Nạ.
Đinh Minh cười khổ đuổi theo Đi Á Nạ.
Đó là lãnh đạo của anh đó à?
Đi Á Nạ quay người lại chỉ trích Sở Ti vừa, sao ông ta có thể nói như vậy?
Và anh, nhiệm vụ của anh chỉ là giao họ quyền ghi chú sao?
Đi Á Nạ phẫn nộ nói.
Không.
Sở Ti vừa vội vàng nói.
Anh không giữ lập trường, anh không đấu tranh.
Đi Á Nạ càng nói càng tức.
Vì thế nào cũng không khiến ông ấy đổi ý được.
Sở Ti vừa cãi lại.
Đây là do ạ kẹt và hắn sẽ không để việc đàm phán diễn ra.
Đi Á Nạ hét lên, hay đầu hàng.
Sở Ti vừa choáng váng, Đinh Minh vội vàng ngăn cản nàng nói tiếp, rất nhiều người đang nhìn về phía nàng.
Còn anh nữa, Đinh, vì cái gì anh không nói lời nào?
Đi Á Nạ phẫn nộ nói.
Vì ta biết bọn họ sẽ không nghe chúng ta.
Đinh Minh tự nhiên nằm cũng trúng đạn, sau đó hắn nghiêm mặt nói, chúng ta sẽ ngăn cản ạ dẹt theo cách của chúng ta.
Cách của chúng ta?
Đi Á Nạ ánh mắt tỏa sáng lên.
Chúng ta sẽ tới chiến trường, Sở Ti vừa sẽ dẫn chúng ta tới đó, phải không Sở Ti vừa?
Đinh Minh cười híp mắt hỏi Sở Ti vừa.
Đúng, nên như vậy.
Sở Ti vừa gật gù, hắn nói tiếp, bất quá chúng ta sẽ cần thêm đồng bạn.
Hắn lại thở dài, đây thực sự là một ý tưởng tồi tệ.
Ba người đi tới quán ba nơi thành phố London.
Nơi đây tràn đầy tiếng ồn ào, nói cười của những người dân thành thị.
Đi Á Nạ tò mò hỏi, đây là viện binh sao?
Nàng không thể tin tưởng.
Đúng thế.
Sở Ti vừa nói.
Họ thậm chí có phải người tốt không?
Đi Á Nạ thất vọng hỏi.
Phần nào đấy?
Sở Ti vừa trả lời.
Thậm chí là châu Phi, các vị, ta không thấy được sự xa hoa như vậy.
Bọn họ đi tới gần một nhóm người, Đinh Minh chú ý tới một người đang nói chuyện. Sự xa hoa ta có bây giờ là ta không thể ngừng kiếm tiền.
Nên chú tôi, một hoàng tử và tôi.
Người này tiếp tục nói.
Hoàng tử nào vậy?
Bên ngoài Sở Ti vừa xem bảo.
Tôi đã quyết định mở rộng cơ hội.
Người này vừa thấy là Sở Ti vừa, quyết định không để ý tới hắn, tiếp tục nói.
Nghiêm túc đấy, hoàng tử nào?
Sở Ti vừa kiên trì nói, hắn nói tiếp. Sủ Tàn An Goza, Mịt Cát Mơ Giờ.
Ta nói chuyện chút được không?
Các vị, tôi xin phép nhé.
Người này đành phải nói với nhóm người.
Đồ kỳ đã cắn mũi.
Người này tới thì thầm bên hai Sở Ti vừa, tôi đã mồi trải đám khoe mẽ đó suốt cả đêm, và cậu.
Chợt hắn chú ý tới Đi Á Nạ, ôi thánh thần ơi, đúng là một cái tát.
Xe mẹ ơ, đây là Đi Á Nạ, đây là Đinh.
Sở Ti vừa giới thiệu, Đi Á Nạ, Đinh, đây là xe mẹ ơ.
Chào Đi Á Nạ, cô có thể gọi tôi là Sammy.
Trong mắt xe mẹ ơ chỉ có nữ thần xinh đẹp Đi Á Nạ.
Xe mẹ ở định ôm Đi Á Nạ bất quá lại bị Đinh Minh đẩy ra, tôi sẽ không làm thế nếu tôi là anh.
Đinh Minh cười nói.
A, chào Đinh.
Xe mẹ ở lung túng bắt tay với Đinh Minh.
Xe mẹ ở là người nằm vùng hàng đầu.
Sở Ti vừa giới thiệu, anh ấy có thể nói nhiều ngôn ngữ không kém gì Đi Á Nạ.
Với tôi, trông anh ta không ấn tượng đến vậy.
Đi Á Nạ lập tức nói một thứ tiếng không ai hiểu được, nàng có vẻ như không tin lắm xe mẹ ở.
Với tôi thì cô rất ấn tượng.
Xe mẹ ở cười đáp lại. xem ra hắn thực sự là có tài. Mặt cô mềm mại như nụ cười của cô, còn mắt anh trông như chúng muốn gì đó. Đi ạ, nàng nghiêm túc nói. Tôi còn nói được tiếng Hoa, cô gái xảo quyệt. Xe mẹ ở đổi sang tiếng Hoa. Nhưng anh có thể kể lại về sổ cơ dễ test bằng tiếng Hy Lạp của không? Đi ạ, nàng kiêu ngạo nói. Xe mẹ ở đơ mặt ra, có điều sở ti vợ rất nhanh giúp hắn. Charlie đâu? Có điều bốn người rất nhanh bị một cuộc chiến đấu trong quán bar gây chú ý anh ta đó. Xe mẹ ở chỉ vào một trong hai người đánh nhau, nói. Bên kia, người đầu chọc đang tàn nhẫn đánh đập đối thủ. Đi ạ, nàng nhận xét, ít nhất thì anh Charlie này giỏi dùng nắm đấm. Đó không phải Charlie. Sở ti vợ đen mặt. Người còn lại bị đánh út sấp mặt xuống, Sở ti vợ lúc này mới nói, đó mới là Charlie. Bốn người lôi kéo Charlie đứng dậy, tìm một chỗ ngồi xuống. Charlie vừa uống một chén rượu vừa hô hào, Sở ti vẩn. Cầu chúa trồng hoa trên đầu cậu, con trai. Rất vui được gặp cậu. Sở ti vợ cùng rượu với Charlie. Vậy anh đánh nhau vì chuyện gì? Đi ạ nạ xem bảo. Tôi tưởng cốc anh ta là của tôi. Chuyện bình thường mà. Charlie vẻ mặt tất nhiên nói. Anh ta đâu phải chiến binh. Đi ạ nạ nói thầm với Đinh Minh. Sở ti vợ nghe được, hắn nói, Charlie là một tay súng kiệt xuất đấy. Hắn dừng một chút rồi nói, nghĩa là anh ta bắn người khác. Xe bệ ở xem bảo, từ rất xa. Họ không biết ai bắn họ đâu. Charlie cười hì hì. Làm sao anh biết anh giết ai nếu anh không thể thấy mặt họ? Đi ạ nạ hỏi rất ngây thơ. Tôi không biết, tin tôi đi, như vậy tốt hơn. Charlie nghiêm túc nói. Anh chiến đấu mà không có danh dự. Đi ạ nạ nói thật. Ai được trả tiền cho danh dự chứ? Charlie khinh bỉ. Vậy công việc là gì, sếp? Xe bệ ở nói với Sở Ti Bờ. Tối đa là 2 ngày. Ta cần nhu yếu phẩm và đường vào nước bỉ. Sở Ti Bờ nói tỷ lệ chia chắc thế nào? Charlie hỏi. Tốt hơn là phải trả thật hậu. Xe bệ ở thêm bảo. Ừ, vấn đề là thế này. Sở Ti Bờ nói, tôi đã nói là sẽ rất nhanh. Và làm việc này đạt được rất nhiều điều. Là vì một lý tưởng cao cả tự do. Sở Ti Bờ nói trong sự ngỡ ngàng của Charlie cùng xe mẹ ở, tình bạn, chấm dứt chiến tranh, tình bạn. Được rồi, cậu không có tiền. Xe mẹ ở mất kiên nhẫn. Không. Sở Ti Bờ nói thật. Hắn đã hỏi qua Đinh Minh, có điều Đinh Minh nói không có nhiều tiền như vậy, dù sao hắn cũng không thể mang nhiều vàng sang đây. Hắn chỉ đi nhẹ nhàng. Hơn nữa cho dù hắn có cũng không thể cho Sở Ti Bờ, như vậy sẽ ảnh hưởng nội dung cốt truyện. Giờ tôi chỉ muốn có một bức ảnh khuôn mặt xinh đẹp của cô. Xe mẹ ở quay sang nói với Đi ạ nạ bằng ngôn ngữ khác. Anh sẽ không cần một bức ảnh. Đi ạ nạ quay sang nói, tôi sẽ đi với anh. Sao? Chuyện gì đây? Xe mẹ ở nghi hoặc, dù vậy hắn vẫn cười tươi rói. Ta sẽ thả cô ấy ở mặt trận, và cả Đinh nữa. Sở Ti vừa nói. Thả cô ấy? Xe mẹ ở cười không kiềm được. Phải. Sở Ti vừa nói. Nghe này, cưng à, tôi sẽ không để mất mạng. Charlie nói rất nhanh, vì cứu một cô gái ra khỏi một con hào đâu. Hiểu ý hay không? Charlie tiếp tục nói. Tên trộm đây rồi. Đột nhiên một tên đầu chọc xông vào, giơ súng chỉ vào Charlie. Đi ạ nạ phản ứng rất nhanh, nàng tóm được tay cầm súng của tên đầu chọc, sau đó vứt hắn bay ngang. Tên đầu chọc rất lâu vẫn chưa bỏ dậy nổi. Tôi vừa sợ, vừa dạo dựng. Xe mẹ ở nhận xét. Ồ, họ đây rồi. Xin lỗi, tôi tới muộn. Hệ thở tạ đi vào, chào hỏi bọn họ. Ngài Pachit. Xe mẹ ở đột nhiên chú ý tới một người đến. Mọi người đứng dậy, định chào hỏi ngài Pachit. Pachit cười nói, không, không, không. Các anh ngồi đi, cô Dĩnh Sơ ngồi đi. Tôi chắc các anh ở đây lên kế hoạch gì đó. Ngài Pachit đứng bên bàn, cười nói, hoặc sẽ khiến các anh ra tòa án binh hoặc mất mạng. Và chắc ông ở đây để ngăn chúng tôi. Sở Ti vừa nói. Không. Ngài Pachit lắc đầu. Không hề, thật ra. Pachit thở dài, tôi cũng từng là trai trẻ. Nếu tôi có sức khỏe tốt hơn, tôi nghĩ tôi cũng sẽ làm vậy. Việc các anh đang làm rất đáng tôn vinh. Pachit tiếp tục nói, vì thế, tôi tới để rút. Tất nhiên là không chính thức. Kế hoạch của các anh là gì? Nếu có một cơ sở vũ khí khác, chúng tôi tìm và phá hủy nó. Sở Ti vừa nói, cùng với Luen và Maz. Trong trường hợp đó, để tránh nghi ngờ. Pachit nói, hệ thở tạ dễ thương của ta có thể điều hành nhiệm vụ từ văn phòng tôi. Điều hành. Hệ thở tạ hơi sững sờ. Đồng thời Pachit lấy một chiếc phong bì ra, để lên bàn, ở đây có đủ cho vài ngày. Sở Ti vừa đội vàng cầm lấy phong bì, mở ra, đếm số tiền trong đó, sau đó hắn nói, cảm ơn ngài. Không có gì. Ngài Pachit cười nói, tất cả nhớ bảo trọng. Ngài Pachit tiếp tục dặn dò, và chúc may mắn. Một tuần sau, bên ngoài bến thuyền thành phố London. Nơi này cực kỳ náo nhiệt, nhất là trong thời đại chiến tranh này. Có thể thấy rất nhiều binh lính đang di chuyển ở đây, bọn họ đang chờ đợi chuyến tàu ra trận. Những binh lính uống nước ngọt, rôm rả trò chuyện, tăng thêm bầu không khí náo nhiệt ở nơi đây. Kem mát lạnh đây, mới làm hôm nay. Thỉnh thoảng vang lên tiếng giao hàng của người bán kem. Điều này nếu đến thời hiện đại căn bản là không thấy được. Cô à, cô mua kem không? Một người bán kem hỏi một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang đi ngang qua. Có lẽ hắn đơn giản chỉ muốn gây sự chú ý tôi sao? Đi ạ nạ quay đầu lại. Đây, không cần thối lại Đinh Minh một tay lấy kem. Một tay đưa chút tiền lẻ cho người bán. Hắn đã đổi được tiền từ Sở Ti Bờ. Cho em Đinh Minh cười nói, đưa kem cho Đi ạ nạ. Ngon quá, cảm ơn anh. Đi ạ nạ ngọt ngào nói, sau đó nàng đối với người bán kem nói, anh nên thấy rất tự hào. Cảm ơn cô nhiều. Người bán kem vui vẻ nói. Năm người vừa nghe tiếng hát của binh lính, Sở Ti Bờ vừa nói, hy vọng mọi người gặp ta ở đây. Tù trưởng muốn gặp ta trước trời tối. Tù trưởng. Đi Ạ Nạ tò mò hỏi.
Ồ phải, một người buôn lậu.
Sở Ti Vở giải thích, có danh tiếng lắm. Một kẻ nói dối, một kẻ sát nhân, và giờ là một tên buôn lậu.
Đi Ạ Nạ thở dài, tuyệt vời.
Nhưng bọn họ sẽ cùng sát cánh với chúng ta, không phải sao?
Đây mới là trọng yếu nhất.
Đinh Minh cười tủm tỉm nói.
Đúng vậy a, nhìn.
Tôi bắn người trên bờ biển và trộm một quyển ghi chú.
Sở Ti Vở tiếp tục nói, tôi là một kẻ nói dối, sát nhân và buôn lậu đây.
Năm người đi tới trên cầu, nhìn thấy rất nhiều thương binh đang từ tiền tuyến trở về. Có người có tay, có người không thể đứng lên được.
Đủ mọi loại người.
Thật kinh khủng.
Đi Ạ Nạ nói thật.
Cho nên chúng ta mới phải kết thúc việc này.
Đinh Minh gật gù.
Năm người đáp chuyến tàu sang bờ bên kia, Đi Ạ Nạ nói, khí độc sẽ giết mọi thứ.
Thứ vũ khí gì lại giết người vô tội chứ?
Vũ khí nào cũng có tiềm năng giết người, Đi Ạ Nạ.
Đinh Minh nghiêm túc nói với Đi Ạ Nạ.
Trong lúc đó, Luen mở ra cửa phòng, tiến vào hội nghị giữa các tướng.
Ông vắng mặt tại cuộc họp, đại tướng.
Một vị tướng quân người Đức nói với Luen Bọc.
Tôi thấy các ông đang đàm phán các điều khoản đình chiến mà không có tôi.
Luen Bọc lạnh lẽo nói.
Thay mặt cho nhà vua.
Vị tướng quân nói.
Tôi khẩn khoản xin các ông.
Luen Bọc giọng to lên. Ta có thể dễ dàng thắng cuộc chiến này nếu các ông có chút niềm tin.
Ta không thắng được.
Vị tướng quân kia nói. Ta thiếu lương thực, thuốc men và đạn dược.
Mỗi một giờ ta chỉ hoãn khiến hàng nghìn người Đức bỏ mạng.
Một cuộc tấn công và thế giới là của ta.
Luen Bọc kiên trì nói. Ngay lúc này, nhà hóa học của tôi.
Chúng tôi phản đối ông.
Vị tướng quân kia nói. Và mụ phù thủy của ông.
Hắn giọng to lên, Luen Bọc, đủ rồi.
24 tiếng kể từ bây giờ, cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc.
Hắn nói thật, kết thúc rồi.
Kết thúc với ông.
Luen Bọc thản nhiên nói, kết thúc với tất cả các ông.
Sau đó hắn đi ra khỏi phòng, ra hiệu cho Mars.
Tiến sĩ độc lao vào phòng, ném vào trong một viên bom chứa thứ thuốc hóa học của mụ.
Sau đó, Luen Bọc cũng ném một chiếc mặt nạ phòng độc vào.
Hai người rất nhanh đóng cửa phòng lại, nghe tiếng hô hào, gào thét bên trong, mà nói, mặt nạ vô dụng thôi.
Họ đâu biết điều đó.
Luen Bọc đáp lại, sau đó hai người cười lên điên cuồng.
Luen Bọc hít vào thứ thuốc tăng thêm sức mạnh, cảm nhận sức mạnh tràn ngập toàn thân, hắn sung sướng.
Mặt đi qua chỗ cửa kính, nhìn vào trong nhưng rất nhanh thấy cửa kính cũng đã sắp vỡ.
Đi nào.
Luen Bọc lôi kéo Mars, tới lúc sắp xếp một màn trình diễn cho nhà vua rồi.
Chương 53, tấn công chiến hào người Đức trong một túp lều gần biên giới chiến trường nước Bỉ, cậu tới muộn.
Một âm thanh nhàn nhạt nói.
Bị cao bồi tấn công lén, tù trưởng.
Một âm thanh trả lời, năm bóng người tiến vào từ trong đêm tối.
Ông thế nào?
Steve tiếp tục nói. Hắn bắt tay với tù trưởng, rất vui được gặp ông.
Chào ông bạn.
Charlie kêu lên, hắn xông tới cho tù trưởng một cái ôm.
Rất vui được gặp anh.
Xe mẹ ở cũng tiến lên ôm tù trưởng.
Tôi cũng rất vui được gặp anh, hãy gọi tôi là Đinh.
Đinh Minh tiến lên bắt tay với tù trưởng.
Ai đây?
Tù trưởng nhìn thấy Diana, tò mò hỏi, hắn không nghĩ tới sắp lên chiến trường còn có một người phụ nữ.
Tôi là Diana.
Diana bắt tay với tù trưởng.
Cậu tìm được cô ấy ở đâu vậy?
Tù trưởng hỏi Steve.
Cô ấy tìm được chúng tôi và Đinh.
Steve nói.
Tôi gặp bọn họ bên bờ biển thể Miskiza.
Diana bắt đầu dài dòng.
Chuyện dài lắm.
Steve nói, giờ không cần phải nói về chuyện đó đâu.
Cái gì đấy?
Diana hỏi Steve.
Cha anh cho người Đức.
Steve lấy ra một cái hộp, bia Đức cho người anh.
Và tiểu thuyết ẹt gạ dài sở rụt cho cả hai.
Và súng.
Charlie kêu lên.
Chúc ta có được thứ ta muốn.
Hắn cao giọng hô.
Cùng bia với Steve.
Chúc chúng ta có được thứ chúng ta muốn.
Đinh Minh cũng cười nói.
Nhưng có lẽ ta không có được điều ta đang có.
Xe mẹ ở cũng cùng bia.
Cục.
Mọi người cùng bia với nhau.
Bữa tiệc bia kết thúc, mọi người dọn chỗ để đi ngủ.
Diana cùng tù trưởng con thức, tiếng sấm lạ quá.
Nàng nói.
Pháo Đức loại 77.
Tù trưởng cười nói, súng, loại cực lớn.
Ngoài đó là mặt trận.
Hắn giải thích cho vẻ mặt không hiểu rõ của Diana, cuộc tấn công tối.
Vậy ông chiến đấu cho ai trong cuộc chiến này?
Diana nghi hoặc hỏi, nàng đã nghi hoặc về điều này từ lúc nghe nói tù trưởng là tên buôn lậu.
Tôi không chiến đấu.
Tù trưởng nói.
Vậy chắc ông tới để kiếm lợi.
Diana hỏi.
Không có nơi nào tốt hơn để tới.
Tù trưởng tất nhiên nói.
Không nơi nào tốt hơn để tới trong một cuộc chiến ông không chọn phe.
Diana nhíu mày nói.
Tôi không còn nơi nào khác.
Cuộc chiến cuối cùng.
Tù trưởng nói, đã lấy mọi thứ của chúng tôi.
Chúng tôi không còn gì cả.
Hắn dừng một chút, ít nhất ở đây, tôi tự do.
Ai lấy mọi thứ của các ông?
Diana đồng tình hỏi.
Người của cậu ấy.
Tù trưởng trả lời, hất đầu về phía sở tí bờ.
Charlie nằm mơ, làm giấc mộng đáng sợ, hắn hét lên, đừng đi, đừng vào trong đó.
Đừng.
Các anh, không.
Đừng vào trong đó.
Diana đi tới, em giọng nói, anh an toàn.
Anh an toàn, anh ổn chứ?
Charlie thức dậy trong sự ngỡ ngàng, hắn hét lên, đừng động vào tôi, đàn bà.
Hắn như điên lên, đừng gây rối nữa.
Chúa ơi!
Hắn nhặt lên súng.
Bất quá hắn vừa định xoay người rời đi, một chiếc phi tiêu kể ngay cổ của hắn.
Nói xin lỗi.
Đinh Minh giọng nghiêm khắc.
Người tưởng ngươi là ai?
Charlie còn chưa tỉnh lại.
Ngay sau đó, một nắm đấm đánh vào mặt hắn.
Charlie bay đập vào một thân cây, nói xin lỗi.
Đinh Minh tiếp tục nói.
Phi tiêu lại kề ngay cổ Charlie.
Có vẻ như Charlie đã tỉnh hồn lại sau cú đánh này.
Hắn thấy mình còn đang bị uy hiếp tính mạng đâu, cho nên hắn vội vàng nói, xin lỗi.
Đừng bao giờ nói với cô ấy như vậy nữa.
Đinh Minh thì thầm vào tai Charlie.
Nói xong, hắn đứng dậy, nói với mọi người, đi ngủ đi, ngày mai còn có một quãng đường dài phải đi. Ngày hôm sau, mọi người đi trên con đường tràn đầy bùn đất. Trên đường đi có thể thấy rất nhiều gia đình đang vội vã chạy trong cơn mưa bom báo đạn. Phần lớn bọn họ là phụ nữ và trẻ em. Động vật, sao bọn họ lại đánh chúng? Đi Á Nạ tò mò nhìn về phía một con ngựa đang bị đánh. Con ngựa đang bị lún vào bùn đất, không thể đi nổi. Ở Amazon, ngựa không chỉ là vật cưỡi, còn là những người bạn của người Amazon, cho nên nàng rất tức giận khi con ngựa bị đánh. Vì chúng cần phải đi thật nhanh. Charlie có vẻ như đang muốn kéo lại gần quan hệ với Diana, như ta vậy. Nhưng đây không phải là cách. Diana kiên trì nói, tôi có thể giúp họ. Không có thời gian đâu. Steve nói, đi thôi cô gái. Nhìn thấy có người bị thương, Diana bội nói, người đàn ông kia, anh ta bị thương. Ta không thể làm gì được đâu, Diana. Steve nói. Bất quá Đinh Minh nói, để ta thử xem. Nói xong hắn đi tới bên cạnh người lính kia, chữa bệnh nhân thuật thi triển ra, một vòng sáng xuất hiện trên tay của hắn, vết thương trên chân của người lính kia chợt khép lại. Thật tuyệt, Đinh, đây là trả cờ ra sao? Steve chờ mong hỏi. Đúng vậy, Đinh Minh cười nói. Diana cũng rất tò mò với khả năng của Đinh Minh, hiện tại xem ra hắn có khả năng làm được rất nhiều điều. Chúng ta đi thôi. Đinh Minh nói. Trên đường đi, bọn họ lại gặp rất nhiều người bị thương. Những người bị thương quá nặng sẽ được Đinh Minh cứu trợ, vậy nên mọi người đều nói hắn là thần y để bọn họ tiếp tục băng qua mưa bom báo đạn. Vội vàng chạy tới căn cứ của quân Anh. Đó là một con hào cực kỳ rộng. Quân Anh đào ra để tiến công quân Đức. Nơi này là gì? Diana hỏi. Cô muốn tôi đưa tới chỗ cuộc chiến. Chính là đây. Steve trả lời. Vậy thì người đâu? Diana vừa đi vừa hỏi. Cách bãi chiến trường vài trăm mét. Steve đáp lại, con hào là. Coi chừng. Charlie nói, Đinh Minh vội ôm lấy Diana, che chở nàng khỏi đá vụn. Tù trưởng, rất vui được gặp lại ông. Một người lính ôm lấy tù trưởng, nói. Các binh lính khác cũng hoan hô, tù trưởng quay lại rồi. Ông ấy quay lại rồi. Được rồi, đi thôi. Steve rủ. Giúp với, xin hãy giúp. Một người phụ nữ ôm một đứa trẻ, nắm lấy tay Diana, nói, họ đã lấy tất cả. Nàng nói trong khi Diana ngồi xuống cạnh nàng, nhà cửa, lương thực, và những người không trốn thoát được, họ bị bắt làm nô lệ. Việc này xảy ra ở đâu? Diana hỏi. Kia, bên kia vùng vô nhân địa. Người phụ nữ chỉ về phía bên kia chiến trường, nơi quân Đức chiếm đóng, hy vọng Diana có thể cứu trợ. Có điều nàng không ngờ tới Diana sẽ cứu bằng cách nào, chỉ coi Diana là người giàu có thể ảnh hưởng chiến trường. Diana, ta phải đi. Steve vội vàng ngăn lại Diana, hắn đang muốn đi nhanh sang nước Bỉ. Ta cần giúp những người này. Diana kiên trì nói. Ta phải tiếp tục theo nhiệm vụ. Steve kiên định nói, không có gì với hắn quan trọng hơn nhiệm vụ. Đường an toàn cách đây ít nhất một ngày đường. Tù trưởng nói to. Ta còn đợi gì nữa? Charlie hét lên. Ta không thể đi mà không giúp họ. Diana kiên trì giải thích, những người này sẽ chết. Không có gì để ăn và ở trong làng. Nàng tiếp tục nói, vẻ mặt cầu khẩn, bị bắt làm nô lệ. Bà ấy nói. Tôi hiểu. Steve nói. Phụ nữ và trẻ em. Có vẻ như Diana còn rất kiên trì. Ta cần tới điểm tiếp theo vào lúc mặt trời lặn. Steve cắt đứt. Sao anh có thể nói vậy? Anh bị làm sao vậy? Diana nói to. Đây là vùng vô nhân địa. Diana. Steve kiên nhẫn nói, vì hắn nghĩ Diana chưa hiểu sự mạnh mẽ của súng đạn. Mặc dù Diana không sợ đạn nhưng hắn nghĩ chỉ là đạn súng lục mà thôi, nghĩa là không ai có thể bằng qua nó, hiểu không? Tiểu đoàn này đã ở đây gần một năm rồi và họ hầu như không tiến được bước nào. Hắn tiếp tục nói, hiểu không? Vì ở bên kia có rất nhiều lính Đức chia súng máy vào từng mét vuông một ở nơi này. Đây không phải là nơi cô có thể băng qua. Không thể làm vậy được. Vậy thế nào? Ta không làm gì sao? Diana vội nói. Không, ta sẽ làm gì đó. Steve nói, ta chỉ. Steve xé mẹ ở kêu gọi. Ta không thể cứu tất cả mọi người trong cuộc chiến tranh này. Steve kiên trì nói, ta không tới đây để làm việc này. Steve xé mẹ ở lôi kéo Steve qua một bên. Em đã quyết định rồi sao, Diana? Đinh Minh từ nãy giờ không xen vào một lời. Bây giờ mới nói. Em quyết định rồi. Diana liên định nói. Đi thôi, ta đi cùng với em. Đinh Minh mỉm cười, chợt nói với nàng. Diana cảm thấy một hơi ấm tràn đầy trong lòng. Dù sao nàng không biết phải đối mặt gì nữa. Súng ống của loài người quá mới mẻ với nàng. Chúng ta cùng đi. Diana gật đầu, mỉm cười như ánh mặt trời. Ừm đi thôi, là lúc để thế giới này biết cái tên của xạ đạo bạ là Đình. Đinh Minh cười nói. Hắn thởi áo ngoài ra, để lộ bên trong một bộ áo choàng màu đen. Hắn trùm mũ lên đầu, đeo mặt nạ lên. Về phần Diana, nàng lấy xuống dây buộc tóc để mái tóc xóa ngang vai, thởi áo khoác ra, để lộ hai vai với nước da rám nắng cùng bộ giáp đặc trưng của người Amazon. Nàng đeo lên vòng đầu, lấy ra lá chắn cùng kiếm. Nàng quay lại nói với Steve, không, nhưng đó là điều tôi sẽ làm. Steve quay đầu nhìn thấy Diana cùng Đinh Minh không còn đứng trong chiến hào nữa. Bọn họ đã leo ra chiến hào và đang hướng về phía quân địch. Hắn vội bằng hô, Đinh, Diana. Đinh cùng Diana từ từ tiến lên trong mưa bọn báo đạn. Tiếng pháo vang trời, tiếng súng liên miên. Âm thanh hòa lại thành một bản nhạc tấu. Có điều không có một viên đạn nào chạm được vào người bọn họ, hoặc là đạn đánh trúng nhưng bị giáp cổ tay của Diana và phi tiêu của Đinh Minh gạt ra. Người Đức đã phát hiện ra hai người, bọn họ bắt đầu điều chỉnh súng máy nhắm thẳng vào bọn họ. Đinh và cô ấy đang làm trò gì thế? Charlie gào lên. họ đang thu hút toàn bộ hỏa lực tiến lên. Sở Ti vừa tỏ ra rất dũng cảm, có điều những binh lính của tiểu đoàn quân anh này lại không nghĩ vậy. Có người muốn tiến lên nhưng ngay lập tức bị lôi trở lại. Ở yên đó, đó là lệnh. Tiểu đoàn trưởng gào lên, những khẩu pháo bắt đầu nhắm trúng Đinh Minh cùng Diana. Diana lấy lá chắn ra gạt đạn tháo, còn Đinh Minh, hắn lợi dụng tuấn thân thuật để né tránh, súng máy nhắm ngay Diana cùng Đinh Minh, đạn bắn quá rát, Diana phải dừng lại. Đinh Minh thì trốn qua một gò đất gần đó, hắn cũng không làm được đạn bắn vào thân mà không sao. Mặc dù khả năng hồi phục của hắn rất nhanh, không thua kém họ vợ gìn, nhưng đạn bắn vào cũng xuyên qua thịt, rất đau. Thể chất tiên nhân cũng không phải có một cái liền mạnh mẽ nhất, nó cũng cần thời gian rèn luyện để tiến bộ. Ta tiến lên trước. Đinh Minh hét lên với Diana, sau đó lấy ra phi tiêu, dùng hết sức ném về chiến hào phía bên kia. 10 tấn sức mạnh không phải chuyện bừa. Đinh Minh phải lấy ra phi tiêu loại cứng rắn để chịu được lực tay của hắn. Phi tiêu rơi vào chiến hào người Đức, sau đó là một bóng hình bỗng nhiên xuất hiện. Đinh Minh lấy ra từng chiếc phi tiêu ném về phía từng tên lính Đức như mạn thiên phi vũ. Chương 54, trở thành anh hùng chiến trường nơi vô nhân địa tràn ngập tiếng súng. Không biết có bao nhiêu nhân mạng đã ra đi ở nơi đây. Người Đức đóng quân ở đây từ rất lâu. Họ xây dựng nơi đây trở thành ranh trời không thể vượt qua. Các loại súng máy, súng trường, pháo được chăm chú vào mọi góc của chiến trường để đảm bảo ngay cả con ruồi đều không thể bay qua. Quân Anh tấn công nơi đây từ rất lâu nhưng vẫn không đạt được gì. Họ đã hy sinh rất nhiều. Nơi này dường như đã trở thành lời nguyền của họ, một lời nguyền của bố. Có điều hôm nay, lời nguyền đó dường như sắp bị phá vỡ. Hai con người tới nơi này, họ dường như không coi súng đạn vào đâu. Họ đã dễ dàng vượt qua vô nhân địa. Khi Đinh Minh đánh bại quân Đức ở phía bờ bên kia, đạn ngày càng ít đi, Diana lập tức chạy vội sang, theo sau là đội ngũ của Sở Ti Bờ. Bên chiến hào quân Anh, người Anh dường như vừa mới thức tỉnh. Họ không thể tin vào hai mắt của mình. Hai người kia, một nam một nữ, thậm chí đã vượt qua vô nhân địa. Tuy họ không thấy được người nam kia đã đi đâu, nhưng họ nhìn thấy người nữ kia đã vượt qua mảnh đất đáng nguyền rủa này. Tiến lên. Các binh lính Anh bắt đầu hò reo, họ hét lên, họ qua được rồi, họ khiến chúng bỏ chạy rồi. Bọn họ bắt đầu leo ra khỏi chiến hào, xông qua vùng đất vô nhân địa. Cô ấy qua được rồi. Họ vừa lao vừa hò reo. Diana nhảy một cái, vọt vào chiến hào người Đức, phối hợp với Đinh Minh phá hủy các cụ súng máy ở đây. Tuy rằng Đinh Minh cũng có thể tự tay phá được nhanh chóng, nhưng hắn muốn để cho Diana tự tay phá hủy thứ làm nàng phiền não nãy giờ. Đinh, đi thôi. Diana kêu lên với Đinh Minh. Đinh Minh vẫy tay với Sở Ti Bờ, theo chúng ta. Bọn họ nhanh chóng leo ra khỏi chiến hào của người Đức, chạy về phía thành thị. Tiến vào thành thị, gặp ngay nhóm 3 binh sĩ Đức. Các binh sĩ bắn một chút, sau đó bỏ chạy. Diana, tiến lên đi, xử lý bọn họ. Ta muốn đi giải cứu thị dân. Đinh Minh muốn dành cho Diana đủ không gian thể hiện bản thân mình. Còn hắn, giải cứu thị dân đối với hắn mà nói là khá dễ dàng. Chủ yếu là hắn muốn Diana tạo nên hình tượng ở nờ bộ mạng của mình. Không nói đến Đinh Minh giải cứu thị dân như thế nào, chỉ nói đến sự cuồng dã của Diana. Nơi nàng đi qua, không có một binh lính Đức nào còn đứng vững. Mặc dù nàng cũng không thương tổn tính mạng, nhưng đứt chân gãy xương là chuyện thường xảy ra. Có những ụ súng máy và ụ pháo được lắp đặt trong nhà, nhưng bị Diana nhảy lên dễ dàng giải quyết. Nàng nhảy vào một gian phòng, trong đó có mấy tên lính Đức. Đá cái bàn giải quyết hai tên, lấy lá chắn ngăn đạn từ những tên còn lại, sau đó sử dụng kiếm kỹ cùng kỹ xảo sử dụng lá chắn giải quyết những tên còn lại. Trong lúc này nàng từng bị bắn trúng chân, bất quá có giáp bảo vệ chân cho nên không đáng lo ngại. Có điều cũng suýt chút nữa mất thăng bằng. May mà nàng là một chiến sĩ tinh nhuệ, có thể nhanh chóng đứng vững, tiếp tục chiến đấu. Diana lao ra cửa sổ một cách cuồng dã, chạy trên mái nhà, nhảy xuống một ngã tư đường phố, nơi có một chiếc xe thiết giáp đang nằm đó. Tiếng súng liên miên từ chiếc xe phát ra. Diana nhảy lên xuống lại, tính toán chém xe tăng thành hai nửa, có điều bị một phát đạn pháo đánh bật lại, làm rớt lá chắn cùng kiếm của nàng. Diana giận dữ, lấy hết sức chạy nhanh tới, huých vào xe thiết giáp khiến nó rung động, lắc lư. Sau đó nàng nhấc cả xe thiết giáp lên, ném đập vào tường. Rất nhiều lính Đức vây quanh Diana, bọn chúng thi nhau nổ súng, có điều Diana phản ứng rất nhanh chóng, nàng lấy giáp cổ tay ngăn lại hết các viên đạn nhắm vào nàng. Đinh Minh không biết xuất hiện từ đâu, một vòng phia tiêu giải quyết mấy tên lính liền. Diana quay đầu nhìn hắn, cảm thấy ấm lòng. Nàng lấy ra lạ sổ óc hệt Diana, sử dụng chúng hạ gục rất nhiều tên lính. Nàng kéo chúng lại bên mình, sau đó đánh chúng gãy chân, nứt xương, không thể hành động. Một viên đạn từ trên một mái nhà bắn xuống, bắn trúng một thị dân, khiến Đinh Minh không kịp giải cứu. Hắn vội vàng chạy tới thị dân kia, chẳng qua viên đạn đã xuyên đầu. Trên mái nhà có tay bắn tỉa. Đinh Minh vội vàng nói, thời đại này đã có người sử dụng súng bắn tỉa cho nên xuất hiện thuật ngữ này. Mọi người nhanh chóng ẩn nấp vào sau nhà. Charlie định giơ súng ngắm chuẩn, có điều hắn làm sao cũng không ngắm chuẩn được. Không sao đâu. Bên cạnh xe mẹ ở cổ vũ nói. Đinh Minh chú ý tới trên mặt đất có một tấm mảnh vỡ của xe thiết giáp. Hắn chạy tới, một tay nhấc lên, hô lên đối với Diana, Diana. Khiên. Diana nhìn lại Đinh Minh. Nàng không nói gì, nhặt lên tấm chắn, chạy vội tới mảnh vỡ, nhảy lên sau đó nhờ vào sức bật ở đó mà nhảy lên mái nhà chỗ tay bắn tỉa. Lực lượng của nàng quá mạnh, cả tầng lầu lập tức sụp đổ, chôn vùi cả bản thân nàng. Tiếng ồn ào cùng cảnh tượng hùng vĩ khiến các thị dân tập trung vào ngã tư, ngẩng đầu tràn đầy nối tiếc nhìn vào mái nhà. Họ không nghĩ rằng nàng có thể sống được. Dù sao chỗ đó bị đổ sập, gây ra tiếng ồn quá lớn. Có điều, không đến thời gian vài phút, một bóng người nô ra từ trong đống cho tàn. Diana hiên ngang cầm theo lá chắn của nàng, hiện ra trước mặt dân chúng. Nàng xuất hiện khiến các thị dân reo hò và vui mừng. Giờ phút này trong lòng nàng cảm thấy rất vui sướng. Nàng cảm nhận được niềm vui của các thị dân. Điều này đặt vững nền tảng trở thành một siêu anh hùng của Diana. Diana đi xuống, cùng các thị dân bắt tay, những cái ôm nồng nhiệt của các ông lão, bà lão. Sau người đứng chung một chỗ, cùng chụp một bức ảnh làm kỷ niệm. Trong ảnh Diana đứng giữa, khoác áo choàng đen, để lộ một thân áo giáp, trông có vẻ tràn đầy cùng dã. Đinh Minh đứng cạnh nàng, hắn vẫn khoác bộ đồng phục xạ đậm vạ lạ đỉnh như bình thường, có điều hắn lần này hắn bỏ xuống mặt nạ, cười rất tươi, để lộ ra hàm răng trắng xóa, hoàn toàn không phù hợp với bộ đồng phục hắn đang mặc cùng với vẻ mặt rất nghiêm túc của mấy người bên cạnh. Có điều Diana vẫn cười mỉm dịu dàng. "Đứng yên giúp tôi nhé, các bạn." Một người đàn ông già nua nguyện chụp ảnh cho bọn họ, ông nói, "Làm ơn, việc này rất quan trọng. Cảm ơn rất nhiều." Chụp xong, ông cười vui sướng nói, "Tôi thật vinh dự được chụp ảnh các bạn. Cảm ơn rất nhiều." "Mọi người nghỉ ngơi, mạnh miệng việc bắn súng." Diana nói rất tự nhiên khi thấy Charlie ôm cột, anh ta không thể bắn. "Và." Xe mẹ ở cười lắc đầu, "Không phải lúc nào ai cũng được làm điều họ muốn. Tôi là một diễn viên." Xe mẹ ở tiếp tục nói, "Tôi rất thích diễn xuất. Tôi không hề muốn làm binh lính. Nhưng tôi có màu da không phù hợp. Ai cũng đang chiến đấu trận chiến của riêng họ, Diana. Như cô đang chiến đấu trận chiến của cô vậy." Nói xong, xe mẹ ở rời đi. Đinh Minh lại gần, hắn cười nói, "Xe mẹ ở nói không sai, không phải lúc nào ai cũng được làm điều họ muốn. Có điều, nếu như kiên trì, biết đâu sẽ thành công." Diana quay đầu lại, thấy là Đinh Minh, nàng cười nói, "Đinh, cảm ơn anh hôm nay. Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn, Diana." Đinh Minh cười nói, hắn nắm lấy tay Diana, nói, "Đi thôi, đi xem Sở Ti Vở đang làm gì." Đinh Minh cùng Diana tới gần, chú ý tới Sở Ti Vở đang gọi điện thoại, hắn dường như liên lạc với ai đó. Bất quá với thính giác của Diana cùng Đinh Minh, việc này cũng không giấu được. Là VLG. Sở Ti Vở nói qua điện thoại, nó là một ngôi làng nhỏ. Nó thậm chí có thể không có trên bản đồ. Bên kia truyền tới một giọng nữ vui vẻ, rất rõ ràng là của hệ tờ tạ, tôi tìm ra nó rồi. Cô có tìm được nơi đóng quân của Lù Ẹn không? Sở Ti Vở hỏi. Không, nhưng tôi tìm ra hắn rồi. Hệ tờ tạ vui vẻ nói, và may mắn cho anh, hắn chỉ cách đó vài cây số. Tại trung tâm chỉ huy tối cao Đức. Trung tâm chỉ huy tối cao Đức. Sở Ti Vở hỏi lại. Và theo như tin tình báo, hệ tờ tạ nói, Lù Ẹn sẽ tổ chức một bữa tiệc. Kiểu như tiệc ăn mừng trước khi phía Đức ký hiệp định đình chiến. Và rồi chính nhà vua sẽ có mặt ở đó. Cũng như tiến sĩ Maz. Thật ra bữa tiệc có thể là vỏ bọc hoàn hảo. Sở Ti Vở nói. Bên kia điện thoại lại truyền ra âm thanh của ngài Patrick, đại úy chế bò. Thưa ngài. Sở Ti Vở nói. Dù bất cứ thế nào cậu cũng không được tới gần. Patrick nói, bữa tiệc đó vào tối mai. Cậu nghe rõ chưa? Cậu sẽ phá hỏng mọi thứ ta cố đạt được. Patrick kiên nhân nói, cậu không thể phá hỏng hiệp định đình chiến. Thưa ngài, sẽ không có đình chiến. Sở Ti Vở kiên trì nói, khi Lù Ẹn Mập đánh bom toàn bộ tiền tuyến. Sở Ti Vở. Diana gọi đợi tôi một lát. Sở Ti Vở nói với ngài Patrick. Chúng ta không nên bận tâm về việc thiết lập hiệp định hòa bình. Diana nhanh chóng nói. Sao lại không? Sở Ti Vở tò mò hỏi. Azen sẽ không bao giờ để. Diana kiên trì nói, chợt nàng bỗng dưng dừng lại. Sao? Sở Ti Vở khó hiểu, chuyện gì vậy? Tất nhiên, vậy hợp lý quá rồi. Diana bỗng nhiên nói, nàng như phát hiện được sự thật, Azen phát triển một loại vũ khí, loại tệ nhất từng được phát minh. Nàng giải thích cho Đinh Minh cùng Sở Ti Vở, có vẻ như nàng lại nhớ đến truyền thuyết gì đó. Azen. Ý cô là Lù Ẹn Đọc. Sở Ti Vở ra vẻ hiểu ra. Không, Diana nói, nàng lắc đầu, ý tôi là Azen. Lù Ẹn Đọc là Azen. Nàng nói với sự kiên định. Sở Ti Vở không nghe tiếp nổi nữa, hắn lấy điện thoại gọi lại cho ngài Patrick, thưa ngài, đây là cơ hội cuối cùng của ta. Cơ hội cuối cùng để tìm ra nơi chứa khí độc và biết được cách Lù Ẹn Đọc sẽ cho nổ chúng. Không, tôi nghiêm cấm. Bên kia, ngài Patrick trả lời, cậu nghe không? Tôi nghiêm cấm. Thưa ngài, tôi không nghe được ông. Thưa ngài. Sở Ti Vở giả trang một bộ máy điện thoại đã hỏng. Alo. Thưa ngài. Sau đó hắn dập điện thoại. Chương 55, nụ hôn đầu tiên bầu trời đã tối, ban đêm đã đến, nhưng chị trấn kia vẫn nào nhiệt phi thường. Mọi người ăn mừng chiến thắng, các binh lính cùng rượu, chúc mừng thắng lợi. Sammy, không. Sở Ti Vở nói, hắn không chịu được xe mẹ ở cụm điện nữa. Sammy, tôi phải làm việc. Tôi phải trộn một bộ đồng phục Đức và lên kế hoạch cho ngày mai. Việc đó dễ mà, sếp. Coi nào. Xe mẹ ở nói mang theo cầu khẩn, ta chẳng thể làm gì cho tới ngày mai. Chính cậu đã nói, Sở Ti Vở. Vậy mời cô. Xe mẹ ở quay sang Diana. Diana cầm lên một cốc bia, xe mẹ ở cười nói, tuyệt vời. Xe mẹ ở lại quay sang Đinh Minh, mời cậu. Đinh Minh cũng cười lấy một cốc, xe mẹ ở nói, quá tuyệt. Hắn lại quay sang Sở Ti Vở. Sở Ti Vở cũng cười lấy một cốc, được rồi. Cảm ơn Sammy. Diana nói. Diana, Đinh Minh cùng Sở Ti Vở cùng rượu với nhau. Nhờ hai người đấy. Sở Ti Vở bỗng nhiên nói. Là chúng ta, Sở Ti Vở. Đinh Minh cười nói. Diana, em có từng khiêu vũ không? Ở đảo Thiên Đường ấy. Đinh Minh nhìn thấy một số người đang khiêu vũ, hắn đột nhiên hỏi. Khiêu vũ? Tất nhiên là có. Diana cười nói, những người này chỉ đang đu đưa thôi. Được rồi. Đinh Minh cười nói, lại đây, anh dạy em khiêu vũ là như thế nào? Đinh Minh kéo tay Đi A Nạ hướng về bên trong đi. Nhưng đó không phải là khiêu vũ. Đi A Nạ phản đối. Được rồi. Đinh Minh nắm lấy tay Đi A Nạ. Hắn đưa tay đặt ở eo Đi A Nạ, nói, nào, như vậy, chúng ta chỉ cần đu đưa. Anh ở gần quá. Đi A Nạ bỗng nhiên nói, mặt nàng hơi đỏ lên. Đây là khiêu vũ mà. Đinh Minh mặt dày nói. Em hiểu. Đi A Nạ nói, nàng nhìn thẳng vào mặt Đinh Minh, mặt nóng bừng. Thư giãn đi Đi A Nạ, đừng nhìn như vậy. Đinh Minh cười nói. Bất chợt có tiếng đàn vang lên, Đinh Minh quay đầu nhìn sang, cười nói, là Charlie, anh ta đàn thực hay. Cũng hay lắm, tuy nhiên không sánh bằng người Amazon. Đi A Nạ nhận xét. Đinh Minh cười, hắn có thể chưa từng nghe qua tiếng đàn của bọn họ, xem bọn họ đánh nhau còn không sai biệt lắm. Đột nhiên, trên trời rơi xuống tuyết. Đinh Minh đưa tay ra cầm lấy một đống tuyết, cười nói, nơi ta ở cũng có thứ này, nó gọi là tuyết. Rất đẹp, em thử cảm nhận nó đi. Đi A Nạ cũng giơ tay cảm giác, thật kỳ diệu nàng nói. Bất chợt, Đinh Minh đưa tay vuốt tóc Đi A Nạ, nhìn thẳng vào mắt nàng. Mất một lúc, Đi A Nạ mới nhận ra, nàng nhìn lại, mặt đỏ bừng. Đi A Nạ, ta yêu em. Nói xong, hắn cúi đầu, ngậm lấy môi Đi A Nạ. Đi A Nạ có vẻ như rất lúng túng. Nàng có vẻ không hiểu hành động này của Đinh Minh, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ sung sướng, cho nên nàng đáp lại cực kỳ cuồng dã, nóng bỏng. Hai người hôn nhau trong trời đầy mưa tuyết, tới khi thời gian tạm dừng. Mưa tuyết dù đã rơi, tuyết mặc dù ngập tới chân nhưng cũng không thấy họ dừng lại. Thân thể họ sừng sững trong mưa tuyết tựa như một bức tranh vĩnh hằng, bất diệt. Trên phòng, Steve nhìn qua cửa sổ, khuôn mặt hơi có vẻ cô đơn. Sáng hôm sau, Đinh Minh thức dậy trong căn phòng của Diana. Tối qua hắn cũng không làm gì, chỉ nằm ôm Diana ngủ. Đó là bởi vì tối qua là một tối quan trọng, một buổi tối của một nụ hôn. Hắn cũng không muốn chiếm lấy lần đầu của Diana vào hôm qua ở một nơi không biết như thế này. Dậy đi, Diana, mặt trời đã lên. Đinh Minh cười vuốt tóc Diana, thì thầm vào tai Diana. Diana tỉnh dậy, nhìn thấy là Đinh Minh, nàng cười nói, lẽ nào đây là sự khoái cảm của xác thịt? Em cũng không cảm thấy gì lạ lắm, chỉ có rất hạnh phúc. Anh tưởng em đã rất hiểu biết về vấn đề này. Đinh Minh xoay chuyển mắt, nói, nhờ đọc những bộ sách của người họ. Em nói rồi đấy. Diana cười nói, em đọc đến chỗ nam nữ yêu nhau thì sẽ có khoái cảm xác thịt thì mẹ em phát hiện, bà nói đó không phải thứ trẻ em nên đọc. Được rồi. Đinh Minh cười nói, ta cũng không lừa em, chúng ta chưa thực hiện khoái cảm xác thịt. Vậy tại sao chúng ta không thực hiện? Diana tròn mắt hỏi. Bởi vì chưa đến lúc. Đinh Minh cười nói. Vậy lúc nào mới đến lúc? Diana rất ngây thơ. Bí mật. Đinh Minh cười nói, lúc đó em sẽ rất ngạc nhiên và vui mừng. Vậy sao? Diana nghi ngờ nói. Tất nhiên, trước nay anh đều sẽ nói giữ lời. Đinh Minh tự tin nói, chúng ta xuống thôi, kẻo mọi người đang chờ. Được rồi. Diana đồng ý hai người xuống dưới, không lâu lắm họ đi ra ngoài, chứng kiến xe mẹ ở bên cạnh những chiếc xe ngựa. Dân làng tặng cho chúng ta. Xe mẹ ở nói với Đinh Minh cùng Diana. Một món quà tạ ơn. Tu trưởng nói. Và họ gọi ta là người hùng. Xe mẹ ở cười nói. Là anh đấy. Diana nói trong tiếng cười vui vẻ của xe mẹ ở. Này các anh, tôi biết là. Steve nói, tôi nói việc này kéo dài hai ngày và thỏa thuận là thỏa thuận. Cậu sẽ không trụ nổi khi không có chúng tôi. Tu trưởng nói. Phải Steve nói. Ta đều biết Diana cùng Đinh có thể tự lo cho mình. Xe mẹ ở nói, tôi lo là cậu sẽ không sống nổi. Hết tiền rồi. Steve nói. Vì không tuân theo mệnh lệnh của ngài Patrick, ngài ấy đã không trợ cấp nữa. Chúng tôi nhận đủ rồi. Xe mẹ ở nói. Cậu sẽ tốt hơn khi không có tôi, nhỉ? Charlie cười nói. Không, Charlie Diana cười dịu dàng. Ai sẽ hát cho chúng tôi nghe đây? Ừ. Steve nói. Ôi không, xin cô đấy. Xe mẹ ở nói trong tiếng cười vui vẻ của Diana. Hát à? Charlie không thể tin hỏi lại, là cô muốn đấy nhé. Sau đó hắn hát, đồng cỏ thật xanh tươi. Đồng cỏ thật xanh tươi. Những giờ phút ngọt ngào nhất ta được sống. Hắn vẫn hát khi mọi người đã tiến vào trong núi rừng, cậu nghĩ tôi mới sinh ra ngày hôm qua. Tù trưởng cười nói. Tôi biết nghe thật điên rồ, nhưng là thật. Steve đáp lại. Khoan. Xe mẹ ở nói, có cả một hòn đảo toàn phụ nữ như cô ấy sao? Và không hề có người đàn ông nào. Hắn bật thốt lên, làm sao chúng ta tới đó được? Và cô ta nghĩ Luendorf là Aden, thần chiến tranh sao? Xe mẹ ở nói tiếp trong sự kinh ngạc của bản thân hắn. Và chỉ bằng việc giết hắn, chiến tranh sẽ kết thúc. Charlie xem bảo, đừng ngớ ngẩn thế. Anh thấy việc xảy ra ngoài đó rồi. Cái cách cô ấy phá nát đống súng máy đó. Cái cách cô ấy phá nát ngọn tháp đó. Có lẽ đó là thật. Tôi nghĩ đó là thật. Tù trưởng nói, tôi tin đó là thật. Thấy chưa? Xe mẹ ở nói. Steven, cậu thật sự tin vào chuyện ngớ ngẩn này, phải không? Charlie hỏi Steve. Steve không trả lời, dù sao hắn đã được thấy những điều kỳ diệu mà Đinh Minh cùng Diana có thể làm ra. Có thật hay không, hắn cũng không biết nữa. Còn cậu nữa, Đinh. Cậu thật sự tin vào điều đó. Xe mẹ ở quay sang Đinh Minh, hỏi. Có lẽ đúng, có lẽ không phải, ta cũng không biết. Đinh Minh cười nói. Hắn cũng không thể nói sự thật. Vậy sẽ làm hỏng kế hoạch của hắn. Diana đã từng hỏi qua Đinh Minh về tương lai, có điều hắn chỉ nói hắn chỉ nhìn thấy một số mảnh vỡ của tương lai, không phải toàn bộ. Hắn cũng không biết ạ dẹt là ai. Hơn nữa. Tương lai luôn thay đổi, hắn cũng không thể xác định chắc chắn. Mọi người tiếp tục tiến lên trong rừng. Khi thấy cái bóng mờ ảo của tòa lâu đài, Diana rục ngựa phi nước đại. Mọi người theo sau. Tòa lâu đài nơi trung tâm chỉ huy tối cao đức tọa lạc có thể nói vô cùng hùng vĩ. Xung quanh nó được đào những con hào rộng lớn, và chỉ có thể thông qua chiếc cầu duy nhất để tiến vào lâu đài. Sáu người tiến tới từ trong rừng rậm. Đinh Minh nói, Diana, khoan đã, trước khi nàng kịp đơn độc xông vào nơi nguy hiểm kia. Hắn biết nàng rất mạnh nhưng nàng còn chưa trưởng thành đến mức không sợ đạn. Không sai, Diana còn chưa trưởng thành tới cực hạn. Nàng chỉ mới 17 tuổi. Khi Đinh Minh ôm Diana ngủ, hắn đã hỏi vấn đề này khi hôm qua ôm nàng ngủ. Khi biết được tin tức này, hắn rất ngạc nhiên, vội vàng hỏi lại xem Diana có phải hay không đang đùa hắn. Có thể Diana nói là thực sự. Đinh Minh lúc đó sững sờ, trong lòng sóng lớn ngập trời. Dựa theo hắn tính toán, thời đại của Zeus cách đây cả nghìn năm. Nói vậy chỉ có một trong hai khả năng, một là Zeus chưa chết, 17 năm trước hắn gặp lại Hippolyta và khiến nàng mang thai Diana. Một khả năng khác là Hippolyta đã mang thai Diana cả ngàn năm. Vội vàng hỏi lại, Đinh Minh rốt cuộc được câu trả lời khẳng định. Hippolyta mang thai Diana cả ngàn năm. Ngàn năm trước Zeus bởi vì cuộc chiến với Hades mà đã qua đời. Đến đây, Đinh Minh thực sự là quá phục Hippolyta. Không ngờ nàng có thể làm được hành động vĩ đại như thế, thảo nào nàng yêu mến Diana như vậy. Không nguyện nàng chịu mọi đau khổ, kể cả huấn luyện. Bất quá nói lại, nếu như vậy thì cũng đúng thôi. Diana được xưng là vị thần có khả năng diệt Hades. Mang thai một vị thần cần một thời gian dài như vậy thì cũng phải thôi. Năm đó mẹ Zeus mang thai Zeus chắc gì chỉ có 9 tháng. Khả năng là một quãng thời gian cực kỳ dài lâu. Trở lại chuyện chính, Đinh Minh lôi kéo Diana ngồi xuống cùng với những người khác. Bọn họ bắt đầu phân tích làm sao đột nhập vào tòa lâu đài này. Làm thế nào ta vào được trong đó? Xe mẹ ớ hỏi. Tôi thấy chỉ có vài lính gác ở cổng cần đánh lạc hướng. Charlie đáp lại, hắn đang dùng súng ngắm quan sát tình hình. Ừ, trông sẽ không đáng ngờ. Steve nói, khi ta cứ thơ thẩn bước ra từ trong rừng. Em có thể vào trong. Diana bất ngờ nói. Cô sẽ không vào trong đó, quá nguy hiểm. Steve nói. Quá nguy hiểm. Diana hỏi lại. Phải, quá nguy hiểm. Steve nói, hắn tỏ ra rất ga lăng, và cô thì quá thu hút. Diana chuyển ánh mắt sang phía Đinh Minh có điều đạt được một lời đáp lại, lần này hãy nghe Steve. Anh sẽ vào trong đó, xem chúng làm ra khí độc ở đâu hoặc tốt hơn nữa là chúng ở đâu. Steve nói. Hắn đã chuẩn bị xong bộ đồng phục giả mạo của hắn. Em sẽ cùng đi. Diana nói. Không, em không thể đi. Lần này đến lượt Đinh Minh nói. Hắn cười, biến thân thuật thi triển ra, trên người đã mang một bộ áo lính đức, ta sẽ đi với Steve. Đúng vậy. Steve ngỡ ngàng nhìn Đinh Minh, có điều hắn đã quen thuộc với sự kỳ diệu của Đinh Minh, bộ đồ cô mặc trông đâu có giống như đi nằm vùng. Tôi không biết. Xe mẹ ở nói, theo tôi thì cô ấy đầy chất nằm vùng ở bãi chiến trường đó. Chúng tôi không thể giúp các cậu vào đó. Charlie nói. Tôi sẽ do thám, rồi báo lại. Steve nói. Nhưng khi mà hắn còn sống, thì không. Diana kiên trì nói. Cô không thể vào trung tâm chỉ huy tối cao đức và giết ai hết. Steve đứng lên, nói. Cô không thể. Cô phải tin tôi cùng với Đinh. Steve nói. Đột nhiên, một tiếng ô tô vang lên, tù trưởng lái một chiếc xe tới gần bọn họ, có thể nói chiếc xe rất xịn trong thời đại này. Ui cha! Charlie kêu lên. Nó từ lâu vậy? Xe mẹ ở nói, tôi lái nó được không? Xin hãy để tôi lái nó. Tôi sẽ là tài xế của các cậu. Hắn nói với Steve cùng Đinh. Đi nào? Đinh Minh nói. Ở yên đó. Steve quay lại nói. Hắn không yên lòng với Diana, rất sợ cô phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Nó từ đâu ra vậy? Xe mẹ ở hỏi tù trưởng. Một cánh đồng ở bên đó. Có nhiều xe lắm. Tù trưởng đáp lại. Đinh Minh cùng Steve leo lên xe, xe mẹ ở leo lên ghế lái. Chiếc xe bon bon đi tới tòa lâu đài. Tù trưởng, tôi nghĩ anh và tôi nên thăm dò khu này. Charlie nói với tù trưởng, phòng khi ta cần mau chóng rút lui. Ý cô thế nào, Diana? Charlie quay đầu lại hỏi, có điều đã không thấy Diana đâu. Bọn họ cũng không nghi ngờ gì, cứ nghĩ Diana định đi tuần tra quanh đây. Chương 56, Diana và Lũ Én Đọc không nhắc tới Đinh Minh cùng Steve rất dễ dàng đột nhập vào tòa lâu đài. Mặc dù không có thiệp mời nhưng xe mẹ ở rất dễ dàng xử lý được. Hắn nhanh chóng bắt lấy tay người lính canh cửa, nói nhanh chóng, cảm ơn anh, đại tá và tôi chúc anh có được nhiều phước lành và nhiều điều khác đến với anh. Đầu anh chắc trống rỗng, anh ta muốn xem thiệp mời, đồ đần. Steve vừa ngậm đầu thuốc, vừa nói. Tôi xin lỗi, tôi rất xin lỗi. Tôi ngàn lần xin lỗi, ông chủ. Xe mẹ ở nói, hắn nói tiếp với người lính, tôi đã phạm phải sai lầm khủng khiếp, không thể tha thứ. Tôi làm mất thiệp mời của đại tá rồi. Sao cơ? Steve hét lên, ý anh là ta vượt qua bù lầy, mưa gió. Chỉ để anh làm mất thiệp mời của tôi. Tôi là con ốc sen. Xe mẹ ở nói, không, tôi đúng là con bò. Thậm chí không phải con bò. Tôi là phân bò. Và tôi nói ông chủ. Người lính cũng cuống, thấy còn có người xếp hàng, hắn vội vàng để hai người vào. Cầu chúa phù hộ anh. Xe mẹ ở chắp tay đối với người lính, nói. Hắn khởi động xe đưa Đinh Minh cùng Steve vào trong. Mọi người sẽ tự hỏi vì sao người lính không thấy Đinh Minh. Đương nhiên rồi, hắn đã dùng thuật tàng hình, ngồi ngay bên cạnh Steve. Làm mất một thiệp mời đã đủ rồi, cũng không thể làm mất cả hai tâm chứ. Lại nói bên ngoài Diana ẩn thân nơi núi rừng. Nàng theo trong kẽ hở rừng cây nhìn thấy Steve cùng xe mẹ ở tiến vào, nàng đương nhiên không thể nhìn thấy Đinh Minh rồi, tàng hình mà. Chợt nàng nghe thấy có những tiếng nói đằng sau, thật ngớ ngẩn. Tôi sẽ không dành cả buổi tối ở ngoài này. Đồ ngu kia, lái xe đi mau. Đi Á Nạ ngoài đầu lại thì thấy một người phụ nữ đang đánh đá hét lên với chiếc xe đằng trước. Người phụ nữ rung trùng, thấy không có tác dụng, nàng lao xuống xe, định đi vào trong rừng, chợt gặp Đi Á Nạ. Cô hóa trang thành gì vậy? Người phụ nữ hỏi, cô rất ngạc nhiên vì bộ dạng hiện tại của Đi Á Nạ. Hiện tại Đi Á Nạ đội mũ trùm đầu, trông như những thầy tu vậy. Cô đang làm gì vậy? Người phụ nữ đi tới cạnh Đi Á Nạ, nói, không để ý tới ánh mắt dò xét của Đi Á Nạ. Và chuyện sau đó, ai cũng biết là chuyện gì rồi. Trong bữa tiệc, Steve lấy hai ly rượu, đi tới bên cạnh tiến sĩ Mạn, người đang thờ ơ đứng chắp tay sau lưng của mình. Tôi xin mạn phép. Steve nói, hắn đưa một ly rượu cho Mạn. Tôi không uống rượu. Tiến sĩ Mạn đáp lại. Steve gật đầu, dựa lưng vào tường, uống một mình. Ta gặp nhau chưa nhỉ? Tiến sĩ Mạn nghi hoặc hỏi. Chưa, nhưng tôi vẫn luôn để ý cô. Steve có vẻ lại định đi bài cũ, có điều Mạn tin hay không còn không nhất định, theo dõi sự nghiệp của cô. Cô là tiến sĩ Isabel Mạn, nhà hóa học tài năng nhất trong quân đội Đức. Tôi là một người bạn. Steve nói tiếp, không để ý sự sao nhãng của Mạn. Cô đang chú ý tới tướng quân Luendorf, hy vọng tôi không đi quá giới hạn. Tôi biết cô và đại tướng Luendorf rất thân. Chúng tôi hợp tác rất ăn ý. Mạn nói, phải. Có một người như tôi đứng sau cô. Steve nói, đây mới là sự giả vờ đỉnh cao, tôi có thể cung cấp thêm rất nhiều. Thế anh là ai? Tiến sĩ Mạn hỏi. Một người sẽ cho cô sự trân trọng mà một thiên tài như cô đang có. Steve nói. Mạn quay đầu đi, có vẻ đang suy nghĩ. Tôi rất thích lửa, cô thì sao? Steve nhìn vào lò sưởi, nói, nó giống như một minh chứng sống của nhiệt động lực học. Hắn đang cố gắng tìm kiếm sự tin tưởng của tiến sĩ độc, loại vũ khí hủy diệt tối thượng. Nhắc ta nhớ rằng vào lúc cuối cùng tất cả rồi sẽ trở về cát bụi như thời ban đầu. Hắn rất có động lực chém gió khi thấy Mạn gật đầu, có gì đó rất chắc chắn về điều đó. Hắn quay sang nhìn vào mắt Mạn, tôi thấy tất cả điều đó trong mắt cô. Có lẽ cô có thể cho tôi xem cô đang nghiên cứu gì. Có điều chỉ nói đến đây, Steve nhìn sang, chợt thấy Đi Á Nạ mặc váy màu xanh đi vào. Hắn trợn tròn mắt. Đinh Minh ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Có điều hắn không phải kinh ngạc vì Đi Á Nạ đi vào mà kinh ngạc vì nàng mặc váy lại đẹp đến thế. Steve vẫn tiếp tục công tác của mình, hắn lấy lại sự chú ý của Mạn, tôi nghe nói nó. Tôi nghe nói nó rất đặc biệt. Có điều có vẻ như Mạn từ việc kinh ngạc của Steve lúc nãy đã ra khỏi ma lực của Steve, cô nói, tôi rất cảm kích việc anh hứng thú với công việc của tôi. Nhưng tôi trung thành với đại tướng Luendorf. Ngoài ra, Mạn nói tiếp, tôi thấy được anh đặt sự chú ý của anh. Cô cười lạnh, ở nơi khác. Tiến sĩ Mạn từ nhỏ đã phải chịu những vết thương trên mặt, cô phải khâu lại mặt của mình. Cho nên có thể nói là tiến sĩ Mạn rất xấu. Cô rất ghét người nói chuyện với mình mà không đặt sự chú ý tới mình. Vừa rồi Steve đặt sự chú ý tới Đi Á Nạ, Mạn cũng thấy, cho nên cô rất ghét điều đó. Vì Đi Á Nạ xinh hơn cô rất nhiều lần. Cô nghĩ Steve lại là một kẻ mê gái, không có tinh thần khoa học. Cùng lúc đó, Đi Á Nạ đang tiến lại gần Luendorf. Nàng treo thanh kiếm ở sau lưng, chỉ có những người đứng sau lưng nàng mới nhìn thấy. Bất quá bọn họ chỉ là tưởng rằng một kiểu thời trang mới. Luendorf cũng tiến về phía nàng. Hai người quan sát nhau một lúc. Luendorf có hành động bất ngờ hơn, hắn tóm lấy tay nàng, ý định tiến hành một lần khiêu vũ với cô gái xinh đẹp này. Bữa tiệc vui chứ? Hắn hỏi. Tôi thú nhận tôi không rõ ta đang ăn mừng cái gì. Đi Á Nạ đáp lại. Tất nhiên là chiến thắng của nước Đức rồi. Luendorf tỏ ra rất chắc chắn. Chiến thắng? Đi Á Nạ hỏi lại, nhưng tôi nghe nói hòa bình ở rất gần rồi. Hòa bình? Luendorf nhạt nhau nói, đó chỉ là một hiệp định đình chiến về một cuộc chiến tranh không có hồi kết. Thu Si đi đẹp. Đi Á Nạ lẩm bẩm. Cô biết về Hy Lạp cổ đại. Luendorf rất bất ngờ, không ngờ lại gặp một cô gái xinh lại có học như vậy. Họ hiểu chiến tranh là một vị thần yêu cầu sự hy sinh của con người. Và đổi lại, hắn nói, chiến tranh cho con người mục đích, lẽ sống, một cơ hội để vươn lên cái bản thân tầm thường và hèn kém của họ và để có dũng khí cao cả và tốt đẹp hơn. Chỉ có một trong số rất nhiều các vị thần tin như vậy. Đi Á Nạ nói, lúc trước nàng còn mang theo thái độ hoài nghi, có điều hiện tại nàng tin thực sự, và ông ta đã sai. Cô không biết gì về các vị thần cả. Luendorf lạnh lùng nói. Hai người dừng lại, chợt có một binh lính xông vào, nói, thưa đại tướng. Luendorf đi theo tên lính, hắn hơi quay đầu lại, nói, tận hưởng màn pháo hoa nhé. Đằng sau, Đi Á Nạ đang định rút kiếm ra, có điều đã bị Steve ngăn lại. Anh làm gì vậy? Đi Á Nạ hỏi, tránh ra. Đi Á Nạ, nếu cô giết Luendorf trước khi ta tìm ra khí độc, ta sẽ không ngăn chặn được gì. Steve vội vàng nói, tôi sẽ ngăn chặn AZ. Đi Á Nạ sắp tức điên. Nếu cô sai thì sao? Steve hỏi lại, nếu như không hề có ạ dẹt thì sao? Anh không tin tôi. Đi Á Nạ lắc đầu nói. Tôi không thể để cô làm việc này. Steve nói. Tôi làm gì không phụ thuộc vào anh. Đi Á Nạ lạnh lẽo nói. Nàng đẩy Steve ra, nhanh chóng đi ra ngoài, muốn tìm kiếm Luendorf. Steve vội vã đuổi theo sau. Hai người đuổi nhau ra khỏi tòa lâu đài, chợt thấy một phát pháo được bắn lên trời. Đi Á Nạ, khí độc. Steve nói, hắn biết đây là khí độc bị bắn lên. Dân làng. Đi Á Nạ vội vã nói. Nàng chạy rất nhanh. Bên ngoài, nhóm ba người đang tò mò hỏi, họ đang gieo họ gì vậy? Xoay đầu lại, chợt thấy Đi Á Nạ lên ngựa chạy mất. Đi Á Nạ. Xe mẹ ở kêu lên. Họ chạy ra đường nhỏ, chợt thấy Steve phi ngựa đến. Họ bắn cái gì vậy? Tù trưởng hỏi. Khí độc, là Luendorf. Steve nói, tôi thấy hắn, hắn ở trong ngọn tháp. Hắn đi đâu anh cũng phải theo hắn. Tu trưởng nói. Làm sao cậu tìm được chúng tôi?
Xe mẹ ở nói to có điều Sở Ti vừa vội quá nên không có trả lời.
Tôi biết cách.
Tu trưởng đáp.
Đi Á Nạ cưới ngựa phi rất nhanh. Trên đường nàng cởi và bỏ đi bộ áo váy hào nhoáng để lộ ra giáp trụ của mình.
Đi Á Nạ phi ngựa đến thị trấn, nàng vội vàng xuống ngựa, chạy vào trong sương mù độc. Đối với một vị thần như nàng, chút khói độc này vẫn không tính là gì.
Đi Á Nạ phát hiện tất cả mọi người đã chết, nàng ôm đầu khóc giống lên.
Sở Ti vừa đổi tới bất quá không thể đổi vào trong sương mù độc, hắn gào lên, Đi Á Nạ.
Đi Á Nạ đi ra, nàng đối với Sở Ti vừa nói, họ chết rồi, tất cả bọn họ chết cả rồi.
Nàng hối hận cực kỳ, tôi đã có thể cứu được họ. Nếu không phải do anh, tôi đã có thể cứu được họ rồi.
Anh đã ngăn tôi giết ra dẹt.
Nàng ôm đầu, Sở Ti vừa vội nói, không.
Tránh xa tôi ra.
Đi Á Nạ nói to, nàng hoang mang nói, giờ tôi hiểu tất cả rồi.
A Dẹt không chỉ làm tha hóa người Đức, mà cả anh nữa.
Tất cả các anh.
Tôi sẽ tìm ra A Dẹt và tôi sẽ giết hắn.
Nói xong Đi Á Nạ cưới lên ngựa, phóng đi, để mặc Sở Ti vừa thận thờ ở nơi đó.
Đi Á Nạ.
Sở Ti vừa gọi, làn khói đó là tù trưởng.
Anh ấy đã đi theo lục hẹn đoạt phận.
Đi theo hướng làn khói đó.
Đi Á Nạ cưới ngựa chạy vội mà đi.
Sở Ti vừa tìm kiếm ra được một chiếc xe mày, vội vã cưới lên đuổi theo.
Trên đường đi, Đi Á Nạ phóng qua các trạm canh gác của người Đức, không người nào có thể ngăn cản thanh kiếm của nàng.
Đuổi tới vị trí tù trưởng, xe mẹ ở hét lên, này,
Đi Á Nạ, ở bên đó.
Vừa nói xe mẹ ở vừa chỉ hướng đi của lục hẹn đoạt phận.
Đi Á Nạ đuổi theo, rất nhanh nàng phóng tới một căn cứ mạnh mẽ của người Đức.
Căn cứ được xây dựng bởi những bức tường rào cực kỳ kiên cố.
Nàng phóng tới, nhờ có đôi mắt thợ săn được ban tặng từ thần Aemi, Đi Á Nạ rất rõ ràng nhìn thấy lục hẹn đoạt phận đang tiến vào một tòa tháp canh.
Đi Á Nạ dễ dàng nhảy qua bức tường rào từ lưng ngựa.
Nàng nhanh chóng xử lý lính gác xung quanh.
Sau đó Đi Á Nạ phóng dây vào tòa tháp canh kia, dễ dàng leo lên trên.
Một tên lính gác vừa đi ra khỏi cửa tháp canh, chưa kịp ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Đi Á Nạ, hắn liền bị nàng dễ dàng tóm lấy, ném ra ngoài.
Đi Á Nạ tiến vào, có ánh đèn hơi chiếu vào mặt nàng, khiến lục hẹn đoạt có thể nhận ra nàng.
Ngạc nhiên ghê.
Lục hẹn đoạt nói, thật kỳ lạ.
Thật không may, tôi có vấn đề khác cần phải lo.
Nói xong hắn giương súng lên, nhắm ngay Đi Á Nạ.
Có điều đạn bắn ra bị giáp cổ tay của Đi Á Nạ chặn lại.
Đạn bắn trở lại làm hỏng tay súng.
A.
Lục hẹn đoạt kêu lên, hắn nắm lấy tay cầm súng, nói, cô là thứ gì vậy?
Người sẽ sớm biết thôi.
Đi Á Nạ xoay kiếm, nói.
Lục hẹn đoạt vội vàng mở cửa sổ, hắn từ trong túi lấy ra một ống nghiệm.
Nhanh chóng mở ống ra, hít lấy khí độc trong đó.
Rất nhanh hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ.
Hắn gào lên trong hưng phấn.
Xoay người lai, cầm lấy một cái bình thép, ném về phía Đi Á Nạ, bất quá rất dễ dàng bị nàng đỡ được.
Lục hẹn đoạt đấm một quả vào bụng Đi Á Nạ, hắn đấm quả thứ hai thì bị giáp cổ tay của Đi Á Nạ chặn lại.
Hai người đánh nhau tối tăm mù mịt.
Lục hẹn đoạt nắm lấy cổ Đi Á Nạ, ném nàng qua một bên, sau đó hắn cầm lấy một khẩu súng nhưng lại không nhắm vào Đi Á Nạ mà dùng để vụt về phía nàng.
Hắn cũng biết đạn không làm gì được Đi Á Nạ.
Đi Á Nạ đoạt khẩu súng của hắn, đấm một phát khiến lục hẹn đoạt bay đập vào cửa.
Lục hẹn đoạt nhặt thanh kiếm dưới mặt đất lên sau đó dùng nó chém về phía Đi Á Nạ.
Đi Á Nạ bị đánh ngã ra đất.
Dù là cô rất lợi hại, cô vẫn không phải là đối thủ của tôi.
Hắn lấy gươm đâm về phía nàng, bất quá lại bị Đi Á Nạ bắt được lưỡi gươm.
Dù hắn dùng sức thế nào cũng không thể đâm xuống.
Để rồi xem.
Đi Á Nạ nói.
Nàng né tránh lưỡi kiếm một lần nữa chém tới, sau đó lộn một vòng, đạp lục hẹn đoạt bay ra, phá vỡ cửa kính, bay ra ngoài.
Lục hẹn đoạt vội vàng chạy lên mái nhà.
Hắn quá sợ hãi, đời hắn chưa từng gặp một cô gái mạnh mẽ như thế.
Bên dưới vang lên tiếng của Đi Á Nạ, ta là Đi Á Nạ của Thệ Mịt Kỳ Dạ, con gái của Hiệp Bộ Lì Tạ, nàng nói trong sự sợ hãi của lục hẹn đoạt, nữ hoàng của Amazon.
Và cơn phẫn nộ ngươi chút xuống thế giới này đã chấm dứt.
Nói xong, nàng xông ra khỏi tháp canh, xông vỡ mái ngói.
Bay lên không, Đi Á Nạ rút ra là sổ óc hệt tỷ ạ, cuốn lấy lục hẹn đoạt, kéo hắn lên cao.
Khi nàng hạ xuống mái tháp, lục hẹn đoạt cũng bị rơi không biết vỡ mấy cái xương.
Nhân danh những người lương thiện trên thế giới này,
Đi Á Nạ nói, vì thế mà ta hoàn thành sứ mệnh của người Amazon,
giải thoát thế giới này khỏi ngươi.
Mãi mãi.
Nói xong nàng đâm kiếm xuống, xuyên qua lục hẹn và phật, xuyên qua mái tháp canh.
Chương 000 chạm tờ 57, ba chít màn đêm bao phủ toàn bộ căn cứ người Đức.
Ánh sáng được chiếu rọi bởi những ánh đèn trên những tháp canh sừng sững.
Trên mặt đất, những binh lính Đức vẫn đang cần cù làm việc, hoàn toàn không ý thức được thủ lĩnh của bọn họ đã ra đi.
Đây có lẽ là vì Đi Á Nạ tới quá đột nhiên, hơn nữa nàng đã xử lý những tên lính gác xung quanh tháp canh, khiến cho lục hẹn và phật không thể kịp thời thông báo cho toàn thể căn cứ.
Giải quyết xong lục hẹn và phật, Đi Á Nạ cực kỳ thỏa mãn.
Nàng đứng ngửa mặt lên trời, lặng yên nghe âm thanh của tiếng gió.
Có điều, thay vào đó, lại là những âm thanh rộn ràng của binh lính Đức, bọn họ đang giục nhau đưa khí độc lên máy bay.
Đi Á Nạ đi tới một cạnh trên đỉnh tháp canh, lặng lẽ nhìn xuống dưới.
Nàng nhìn thấy gì?
Đó là rất nhiều binh lính Đức đang rộn ràng làm việc, như thể cái chết của lục hẹn đoạt không ảnh hưởng gì tới bọn họ vậy.
Nàng lắc đầu, nhìn lại lục hẹn đoạt, xác định hắn đã chết, sau đó nàng ngớ ngác.
Đi Á Nạ.
Chợt nàng nghe thấy tiếng Sở Ti vừa gọi.
Nàng nhìn thấy Sở Ti vừa leo lên, giơ súng chỉ vào mình, có điều thấy là nàng nên hắn bỏ súng xuống.
Tôi đã giết hắn, nàng nói với Sở Ti vừa. Tôi đã giết hắn nhưng không có gì chấm dứt.
Nếu chúng ta giết thần chiến tranh, chúng ta sẽ chấm dứt chiến tranh.
Đi Á Nạ nghi hoặc nói.
Đó chính xác là điều chúng ta cần phải làm vào lúc này.
Sở Ti vừa nói, chúng ta phải ngăn khí độc, đi thôi.
Không, lẽ ra tất cả phải chấm dứt.
Diana đi xuống đối diện với Sở Ti vừa, kiên trì nói.
Diana.
Sở Ti vừa bội nói.
Việc đấu đá lẽ ra phải chấm dứt.
Sao họ vẫn vậy?
Diana càng nghi hoặc hơn.
Nàng sắp tan vỡ.
Tôi không biết.
Tôi không biết.
Sở Ti vừa nói to.
À, Zet chết rồi.
Diana nói thật, giờ họ có thể thôi đánh nhau.
Sao họ vẫn còn đánh nhau?
Vì có lẽ là do bọn họ.
Sở Ti vừa kiên nhẫn nói, có lẽ.
Có lẽ con người không phải lúc nào cũng lương thiện.
Có ạ ghẹ hay không?
Có lẽ đó là bản chất của họ.
Diana lắc đầu liên tục.
Diana.
Không.
Diana, ta có thể nói chuyện này sau.
Sở Ti vừa nói, tôi cần cô đi với tôi.
Không, không.
Diana nói to, sau mọi thứ tôi thấy, không thể thế được.
Không thể như thế.
Nàng nói tiếp, họ đã giết lẫn nhau.
Giết người mà họ không thể thấy.
Nàng nghĩ tới pháo, trẻ em.
Trẻ em.
Không, phải là do hắn.
Không thể là do họ.
Diana con người tôi.
Sở Ti vừa lắp bắp.
Mẹ nói đúng.
Đột nhiên Diana như nhận ra điều gì đó, mẹ tôi nói đúng.
Bà nói thế giới con người không xứng đáng có con.
Họ không xứng đáng được bọn tôi rút,
Sở Ti vừa.
Không phải là về việc xứng đáng.
Sở Ti vừa nói to, mất kiên nhẫn trong khi Diana vẫn nói, họ không xứng đáng được bọn tôi rút.
Có lẽ bọn tôi không xứng đáng.
Sở Ti vừa nói, cố gắng giải thích cho Diana, nhưng không phải về xứng đáng mà là về điều cô tin tưởng.
Cô không nghĩ tôi hiểu điều đó, sau những việc tôi thấy ngoài đó sao?
Sở Ti vừa kiên trì nói, cô không nghĩ tôi ước tôi có thể bảo cô chỉ có một kẻ xấu có lỗi thôi sao?
Không phải như vậy.
Sở Ti vừa kết luận, tất cả chúng ta đều có lỗi.
Tôi không có lỗi.
Diana nói thật.
Nhưng có lẽ tôi có.
Sở Ti vừa nói, xin cô đấy.
Nếu cô tin rằng cuộc chiến tranh này nên chấm dứt, nếu cô muốn chấm dứt nó, giúp tôi chấm dứt nó ngay bây giờ.
Vì.
Hắn nói tiếp, nếu cô không rút, họ sẽ giết thêm hàng ngàn người nữa.
Xin hãy đi với tôi.
Tôi phải đi.
Sở Ti vừa lùi ra xa khỏi Diana, hắn nói.
Diana vẫn lắc đầu.
Sở Ti vừa cực kỳ thất vọng vì nếu có Diana, bọn họ sẽ được sự trợ giúp cực kỳ to lớn.
Tôi phải đi.
Sở Ti vừa lắc đầu, xoay người rời đi.
Diana ở trên tháp canh, ngơ ngác những xuống dưới, nàng lẩm bẩm, Đinh, anh ở đâu?
Nàng nhìn thấy Sở Ti vừa chạy vội tìm những người khác.
Nàng nhìn thấy bọn họ chạy vội hướng tới sâu trong căn cứ.
Diana nghĩ rất nhiều, nàng nhớ lại từ nhỏ đến lớn cùng với mẹ. Những câu chuyện bà kể, có những chuyện kể về Azet, có những chuyện không phải.
Nàng nghĩ tới những quyển sách nàng đã đọc, có quyển viết về chiến tranh các vị thần, có quyển không phải.
Nàng nghĩ tới những lời cuối cùng mẹ nàng nói, nàng nghĩ tới chuyến hành trình này.
Nàng nghĩ tới những người dân thị trấn, sự hoan hô của họ sau hành động anh hùng của nàng.
Nàng nghĩ tới sự độc ác của người Đức.
Thứ khí độc có thể tang hại vô số người.
Nàng nghĩ tới xe mẹ ở, Charlie cùng tụ trưởng, những lời bọn họ nói.
Nàng nghĩ tới Sở Ti vừa, những lời hắn nói lúc cuối cùng.
Và nàng nghĩ tới Linh Minh, nụ hôn đầu tiên của nàng trong màn mưa tuyết.
Nàng nghe thất sau lưng có một tiếng động nhỏ, quay đầu lại, nàng hỏi, ai đó?
Nàng nhìn thấy một bóng người trong tòa tháp canh.
Bóng người mặc một áo khoác dài tới chân, đội mũ cao bồi.
Bóng người quay đầu lại, để lộ ra là ngài Pachit.
Ngài Pachit?
Diana nghi hoặc hỏi.
Nàng không hiểu làm sao ngài Pachit có thể đến đây, vượt qua cả rừng quân Đức.
Cô nói đúng, Diana, chúng không xứng đáng được chúng ta rút.
Ngài Pachit lấy mũ xuống, nói, chúng chỉ xứng đáng nhận sự hủy diệt.
Ngươi?
Sau khi nghe nói vậy, Diana sững sờ mất một lúc lâu.
Chợt nàng nói, ngươi chính là hắn.
Ta là.
Ngài Pachit nói, nhưng ta không phải thứ mà cô nghĩ.
Diana định rút kiếm ra, có điều thanh kiếm đã không ở trên người nàng.
Không nói tới Diana vội, hay nói tới nhóm người Sở Ti vừa.
Bọn họ đã thành công chiếm được 4 chiếc mặt nạ phòng độc.
Đeo vào để không ai nhận ra những khuôn mặt không phải người Đức của họ.
Bọn họ đi tới sân bay, nhìn thấy những bình khí độc được vận chuyển lên máy bay.
Chuyện gì vậy?
Xe mẹ ớ hỏi.
Tương lai.
Sở Ti vừa nói.
Quay trở lại Diana, lúc này nàng đã lấy lại thanh kiếm của mình.
Ngài Pachit để mặc nàng lấy lại thanh kiếm đó vì hắn biết thanh kiếm đó không làm gì được mình.
Ta không phải kẻ thù của cô, Diana.
Pachit nói trong khi Diana di chuyển vòng quanh.
Nàng đang tìm kiếm một cơ hội, tựa như một con báo đang săn mồi.
Ta là người duy nhất thật sự hiểu cô.
Pachit tiếp tục nói, và người thực sự hiểu chúng như giờ cô đã hiểu chúng.
Chúng đã và sẽ luôn luôn yếu đuối, độc ác, ích kỷ và gây ra những chuyện khủng khiếp nhất.
Diana tìm được cơ hội, đang định tiến vào phòng thì Pachit bỗng dưng biến mất.
Nàng tiến vào phòng thì phát hiện Pachit đã xuất hiện ở bên ngoài phòng.
Điều ta luôn muốn là căn phòng lại vang lên tiếng của ngài Pachit, để các vị thần thấy được tạo vật của cha ta tàn ác cỡ nào.
Nhưng họ không chịu nhận.
Ta là Diana của thể Miskiza.
Diana cắt đứt lời nói của ngài Pachit.
Nên ta đã tiêu diệt họ.
Ngài Pachit nói, mặc kệ Diana.
Con của Hippolyta.
Diana cũng mặc kệ ngài Pachit, và ta ở đây để hoàn thành.
Có vẻ như nàng nhận định vị thần chiến tranh chưa chết nên loài người vẫn bị khống chế.
Luenov chỉ là giả thôi.
Pachit xuất hiện ở phía sau Diana.
Diana phát hiện điều đó.
Nàng quay đầu lại, lấy kiếm đâm về phía ngài Pachit.
Có điều Pachit chỉ là giơ tay lên chặt kiếm.
Lưỡi kiếm vừa chạm vào tay của ngài Pachit liền bị hủy diệt.
Diana càng đâm, lưỡi kiếm càng bị hủy diệt, cho tới khi chỉ còn chuôi cầm.
Thần kiếm giết thần.
Diana ngơ ngác nhìn thanh kiếm rồi nhìn tay của Pachit.
Cô bé thân mến.
Pachit nói, nó không phải kẻ diệt thần.
Hắn thổi thổi cho bụi bốc lên từ bàn tay, nơi lưỡi kiếm đâm vào, mà là cô đấy. Chỉ có một vị thần mới có thể giết một vị thần khác. Achit nói thật, thần Zeus để lại đứa con ông ta có với nữ hoàng dường như một vũ khí để dùng chống lại ta. Không, ngươi là đồ dối trá. Diana tan vỡ. Nàng không chịu nhận nàng chỉ là một vũ khí. Nàng lấy ra là sổ hốc hệt tí ạ, cuốn lên Achit, nói, ta buộc ngươi phải cho ta biết sự thật. Ta nói thật mà. Achit liếc nhìn là sổ hốc hệt tí ạ cuốn lên người mình, thản nhiên nói. Ta không phải thần chiến tranh, Diana. Achit tiếp tục giải thích, ta là thần sự thật. Hắn đưa tay ra nắm lấy là sổ hốc hệt tí ạ. Trên tay hắn có những tia sấm sét đang lóe lên, loài người cướp thế giới này khỏi chúng ta. Hắn đưa Diana vào trong ảo giác. Trong ảo giác là một cảnh tượng hoang tàn của một vùng đất bị chiến tranh tàn phá, từng ngày một, chúng hủy hoại nó. Và ta, người duy nhất sáng suốt để nhận ra điều đó. Hắn cho Diana xem cảnh hắn bị Zeus đánh rất phàm trần, có vẻ như để nhận sự cảm thông của Diana. Ta đã quá yếu không thể ngăn được bọn chúng. Achit tiếp tục thổ lộ, suốt bao năm qua ta đã một mình vật lộn. Thì thầm vào tai chúng. Đây là cảnh hắn ở trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Mars, những ý tưởng, cảm hứng cho các công thức, vũ khí. Diana hơi choáng váng, nàng lắc đầu cho mình tập trung lại, nàng muốn nghe tiếp. Nhưng ta không ép chúng sử dụng những thứ đó. Achit nói, tự bọn chúng châm ngòi cho cuộc chiến tranh này. Ta chỉ sắp đặt một hiệp định đình chiến mà ta biết chúng không thể giữ. Hy vọng chúng sẽ tự hủy diệt mình. Nhưng như vậy chưa bao giờ là đủ. Achit thổ lộ, cho tới khi có cô. Khi cô mới tới, ta đã định tiêu diệt cô. Nhưng ta biết rằng nếu như cô có thể nhìn nhận những gì các vị thần khác không thể thì cô sẽ gia nhập với ta, và với sức mạnh hai ta cộng lại. Hắn đưa Diana trở lại cảnh tượng hoang tàn. Ta cuối cùng có thể chấm dứt mọi đau đớn, mọi khổ cực. Hắn biến ảo cảnh hoang tàn trở thành cánh rừng xanh ngát, cực kỳ đẹp đẽ với hoa thơm cỏ lạ, sự hủy diệt chúng đem tới. Và ta có thể đưa thế giới này trở lại là thiên đường như trước đây. Mãi mãi. Achit kết luận. Ta. Diana ngập ngừng, nàng nhìn xung quanh cánh rừng kia, chợt nhớ lại người dân thị trấn, ta không thể nào là một phần của việc đó. Achit buông tay khỏi là sổ hốc hệt tí ạ, cảnh tượng cánh rừng ngay lập tức biến mất, sấm sét trên tay hắn cũng biến mất, chỉ còn lại tòa tháp canh tối đen. Cô bé ạ, ta không muốn đấu với cô đâu. Nhưng nếu buộc phải vậy, Achit lại giơ tay lên, dòng điện lại hiện lên trên lạ sổ hốc hệt tí ạ. Hắn đang định có hành động khác, chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn vội vàng bước lên trước hai bước. Một cơn đau đớn từ sau lưng truyền đến, cùng với một giọng nói, xin chào, Azet. Chương 58, Azet bên mông căn cứ, màn đêm mịt mù. Sừng sững giữa lòng núi, căn cứ này có thể nói là cực kỳ bí ẩn. Nếu không phải tù trưởng có phương pháp, căn bản cũng không thể lần ra nó. Bình thường căn cứ này vào đêm rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng những binh lính Đức Quốc bộ, tuần tra trên mặt đất. Có điều, hôm nay vì vận chuyển khí độc mà căn cứ này bận rộn hơn rất nhiều. Đột nhiên, một tiếng nổ vang trời thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chòi tháp canh nơi biên giới căn cứ đột nhiên nổ tung với những làn sóng năng lượng cuồn cuộn mà ra. Có hai bóng người lăn lộn trên mặt đất. Một người là Diana, người công lại nhanh chóng ngồi dậy, đi tới cạnh Diana, nâng nàng dậy, nói, Diana, em có sao không? Đinh, anh đã ở đâu vậy? Diana sửng sốt nhận ra giọng nói của Đinh Minh, sau đó nàng vội vã ôm lấy hắn, rất sợ hắn lại rời đi. Ta theo dõi lũ ẹn đột đến nơi đây. Chứng kiến em tiêu diệt hắn và sự xuất hiện của Azet. Đinh Minh cười nói, hắn yêu thương vuốt tóc của Diana. Hắn đã tới đây từ rất lâu, thiết kế để nơi đây trở thành chiến trường của hắn. Ngươi là ai? Ngài Patrick, không, phải nói là Azet nô ra khỏi đồng cho tàn. Có thể nói sau lưng hắn có một vết thương sâu hoắm, kéo dài từ vai đến eo. Đây là kết quả của một đòn toàn lực của Đinh Minh. Mặc dù hắn không dùng tới tử môn, kinh môn, nhưng hắn đã mở tới cảnh môn. Cộng thêm nhân thể thuật, cộng thêm kiếm pháp có đi không về, nhưng vẫn chỉ là để lại một vết thương trên người Azet mà thôi. Hơn nữa, vết thương còn đang nhanh chóng khép lại. Ta là người. Đinh Minh mỉm cười nói, người tới để giết ngươi. Đinh Minh đeo mặt nạ nên Azet không nhận ra hắn. Không người nào trên thế giới này có thể giết chết một vị thần. Azet khinh thường nói, ta không thuộc về thế giới này. Đinh Minh cười, sau đó hắn biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã có hơn 10 Đinh Minh vây quanh Azet, tất cả đều một tay giả sẽ gặng, một tay cầm kiếm. Để chuẩn bị cho cuộc chiến này, Đinh Minh có thể đã sắp xếp cực kỳ chu đáo. Một tấc đất ở nơi này đều có một chiếc phi tiêu của hắn. May mắn là bóng đêm đen tối, nếu không lính Đức nhất định sẽ có phát hiện. Hơn 10 dạ sẻn gẳng cùng đập vào Azet, tạo ra một tiếng nổ khủng khiếp, có điều khi sương mù qua đi, nơi đó đã không có bóng dáng của Azet. Người quá yếu. Sau lưng Đinh Minh vang lên một tiếng nói, sau đó một cú đấm mạnh mẽ đánh vào trên lưng một người trong số các phân thân. Đinh Minh bay vọt ra ngoài, đập vào trên mặt đất, tạo ra một danh hô sâu. Diana kêu lên, Đinh. Sau đó nàng lao vào Azet nhưng bị những vật thể như cột thép cản lại. Azet đã dùng niệm lực của hắn. Nàng lấy ra là sổ hốc hệt tỷ ạ nhưng bị Azet thổi một lang gió qua, là sổ hốc hệt tỷ ạ không thể tới gần. Cô bé ạ. Cô còn phải học nhiều lắm. Azet tiêu ngạo nói. Diana thấy không chói được Azet, nàng liền quấn lấy một cây cột thép văng về phía Azet, có điều chỉ tạo nên một tiếng nổ vang công Azet đã biến mất. Ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Azet đã ở trên đầu nàng, Diana liền xông qua các chướng ngại vật do Azet tạo ra, nhảy lên. Nơi xa, đội của Sở Ti vừa cũng nhìn thấy cảnh này. Ôi chú ơi! Charlie kêu lên, ta sẽ phải làm gì đây? Không có nhiều điều ta có thể làm. Sở Ti vừa ngơ ngác nói, hắn đã tin lời Diana. Azet là có thật. Dù sao không có cách nào giải thích vì sao ngài Achit lại ở chỗ này, còn bay lên trời, choàng nhau với Diana, nếu đó đúng là người như tôi nghĩ. sau đó hắn nhìn về phía chiếc máy bay, nhưng ta có thể ngăn chiếc máy bay đó. A Zẹt vung tay lên, một mảnh tường đất lại đổ sập vào Diana, có điều trước đó Diana đã thoát khỏi, nàng lấy vai huyết bay A Zẹt. Tay A Zẹt bắt đầu sáng lên với những tia sấm sét. Sau lưng hắn lại xuất hiện đinh minh. Một vết kiếm chém xuống, đúng ngay vết sẹo sắp lành, có điều A Zẹt phản ứng kịp, hắn lăn lộn tránh khỏi. Lúc này, đội của Sir Tiber, Charlie kêu lên, nếu ta có thể thông báo qua radio, ta có thể bảo bên không quân bắn rơi nó. Không, nếu nó bị rơi, nó sẽ giết tất cả mọi người trong phạm vi 130.000 mét vuông. Ta phải hạ cánh nó. Sir Tiber phản đối. Tin xấu, nó đã được hẹn giờ. Xe bệ ở nói, hắn vừa mới phát hiện được, nếu ta hạ cánh nó ở đây, cũng đâu có gì khác. Nó dễ cháy chứ. Tù trưởng. Sir Tiber đã làm quyết định. Ừ, cậu nói nó là hỉ rộ, nó rất dễ cháy. Tù trưởng gật đầu. Tôi cần mọi người giúp tôi dọn đường cho chiếc máy bay đó. Sir Tiber nói. Hắn đã nhận mệnh. Không. Sir Tiber. Charlie kêu lên. Này Sir Tiber. Xe bệ ở kêu theo. Không giống như trong phim. Sir Tiber không chạy về phía Diana, hắn chạy thẳng tới máy bay. Lúc này Diana cùng Đinh Minh đang bị A Zẹt hành. Hắn quá mạnh mẽ, bất kể Đinh Minh cùng Diana dùng chiêu số gì đều không làm gì được hắn. Diana ném một thùng chứa bom về phía A Zẹt, hắn chỉ đơn giản làm vỡ thùng, sau đó ném đống bom bay trở lại Diana. May mà nàng nhanh trí, ném một bình thuốc nổ sang, gây ra một vụ nổ to lớn. Vụ nổ khiến ba người cùng bay ra ba phương hướng khác nhau. Đinh Minh cùng Diana đều bị thai điếc trong một quãng thời gian ngắn. Hai người nhúng lại, chỉ thấy A Zẹt bước ra từ trong đống lửa với bộ giáp của thần chiến tranh được tạo thành từ đống sắt. Để xem cô là thần kiểu gì. A Zẹt nói khi thấy Diana chạy tới gần. Hắn hút tất cả nguyên tố sắt, cấu tạo nên hai lưới gươm sắc bén. Hắn ném về phía Diana, lực lượng quá mạnh khiến nàng bay ra. Cùng lúc đó, Đinh Minh lại một lần nữa không giấu vết xuất hiện sau lưng A Zẹt. Lần này hắn cả hai tay cầm kiếm, mở cổng thứ bảy, kinh môn, hết sức chém vào đầu A Zẹt. A Zẹt cảm giác được sau lưng phát lạnh, hắn giơ tay ra ý định tóm lấy kiếm của Đinh Minh, có điều hợp kim quá mức sắc bén, chém vào tay hắn tới tận xương. A. A Zẹt kêu lên đau đớn, hắn thu tay lại, đã thấy Đinh Minh biến mất, sau lưng lại xuất hiện Diana, đấm một phát vào giữa bụng hắn. A Zẹt bay ra ngoài, lần này hắn triệu tập hai tia sấm sét, đột nhiên đâm về phía sau lưng của mình. Nơi đó bất ngờ chính là Đinh Minh. Đinh Minh không kịp phản ứng, bị tia sét xuyên thủng bụng. Có điều hắn cũng kịp chém một phát vào lưng A Zẹt, kéo ra một đạo vết thương. Loài người, ngươi chỉ có vậy thôi sao? A Zẹt xoay người lại, hung hãn đấm một phát vào trái tim của Đinh Minh khiến hắn bay ra ngoài, nằm bất động nơi xa xa. Không. Diana gào to. Nàng đội vã chạy tới cạnh Đinh Minh, nâng lên đầu hắn. Đinh, Đinh. Chỉ thấy Đinh Minh chậm rãi mở mắt ra, hắn vuốt tóc Diana, chậm rãi nói, Diana, con người không hoàn hảo, nhưng bọn họ đáng giá được cứu rút. Diana, mạn kình is im tập phết, bút thì ạ giờ vê đút có giờ tờ hờ xà bình. Nói xong, hắn buông tay xuống, nhắm mắt lại. Không. Diana gào to. Nàng tan vỡ. Sức mạnh không khống chế sôi trào. Trong cơ sở thí nghiệm, đội của Sở Ti vừa đã lắp đặt xong bom, bọn họ chạy ra khỏi cơ sở, bom nổ tung. May mà bọn họ kịp chạy thoát khỏi. Cùng lúc đó tiến sĩ Mars cũng chạy ra. Trên máy bay, Sir T vừa giải quyết xong hai tên lính. Hắn cầm lái máy bay, đang định lấy súng bắn vào khí độc, làm nó nổ tung cùng với hoàn thành quá trình tự sát thì một bóng người hiện lên, nói, Sir T, cậu chưa thể chết được. Máy bay nổ tung. Trên mặt đất, Diana đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Một luồng sóng khí từ trên người nàng hùng mãnh quét qua, thổi bay A Zẹt đường gần ở đó. Diana nhìn quanh, không tìm thấy nơi chút xuống nỗi khổ đau của nàng. Chợt nhìn thấy một nhóm lính Đức đang tiến vào, ý đồ tiêu diệt nàng. Nàng giận dữ, không nói hai lời, mạnh mẽ dùng sức mạnh xử lý đám lính kia. Trong quá trình này, lại vang lên tiếng của A Zẹt, "Đúng rồi, Diana, tiêu diệt tất cả bọn chúng." Cuối cùng cô cũng nhận ra, nhìn thế giới này xem, loài người gây ra việc này không phải ta. Hắn chỉ vào vụ nổ tung, hỗn loạn, cố tình lờ đi việc hắn giết Đinh Minh, chúng xấu xa, mang đầy thì hận, yếu đuối, giống ý như người đàn ông của cô vậy. Hắn chỉ vào Đinh Minh, khinh thường nói, "Ta chỉ giết kẻ không xứng đáng với cô thôi." A Zẹt đã thông qua hành động của Diana lúc nãy để phán đoán ra quan hệ của hai người. Diana tức điên lên, nàng xông ngã A Zẹt, đấm vào mặt hắn, từng của nặng tựa và tấn. Có điều rất nhanh nàng lại bị A Zẹt đánh bay ra ngoài. Nhìn cô ta xem và nói ta đã sai đi. Một cô gái bị lăn ra từ chiếc ô tô bị A Zẹt ném lại đây. Cô ta chính là Maz. Làn gió thổi bay tấm mặt nạ trên mặt Maz, để lộ ra một khuôn mặt với vết sẹo nham nhở. Cô ta là ví dụ hoàn hảo của loài người. A Zẹt nói trong khi Diana nâng lên một chiếc xe tăng, dù thế nào cũng không xứng đáng với lòng thương cảm của cô. Tiêu diệt cô ta đi, Diana. A Zẹt nói khi Diana nâng một chiếc xe tăng cao quá đầu mình. Cô biết là cô ta đáng bị vậy. Tất cả chúng đều đáng bị vậy. Ra tay đi. A Zẹt nắm tay lại, gào to. Có điều gương mặt của sầu thảm của Maz lại khiến Diana bình tĩnh lại. Nàng nhớ tới những thị dân nơi chiến hào kia cũng có khuôn mặt đó. Nàng lại nhớ tới những lời Sở Ti vừa nói. Cuối cùng, nàng nhớ tới lời Đinh Minh nói, con người không hoàn hảo, nhưng bọn họ đáng giá được cứu rút. Người đã nhầm về họ. Diana mở mắt ra, nàng cười nói, có những người xấu, nhưng cũng có người nguyện ý hy sinh tính mạng mình để bảo vệ nhân loại. Tiến sĩ Maz thấy thế, lập tức chạy đi. Diana ném xe tăng qua một bên. Họ giống như những gì ngươi nói. Nàng tiến tới gần A Zẹt, nhưng còn là nhiều hơn thế nhiều. Rồi trá. A Zẹt hét lên. Hắn dùng niệm lực nâng lên rất nhiều mảnh vụn sắt thép, cầm lên kiếm phi thân lên chém tất cả về phía Diana. Có điều tất cả chém về phía Diana nhưng lại bất ngờ bị một vòng tròn năng lượng xung quanh Diana cản lại. Diana giao hai tay với nhau, sử dụng sức mạnh trong giáp cổ tay hất văng Azet. Azet ngã lăn ra đất. Hắn rơi mất mũ giáp. Chúng không xứng đáng được cô bảo vệ. Hắn đứng lên, gào thét, sau đó triệu tập sấm sét quanh tay, ném lôi sấm sét về phía Diana. Không phải là về sự xứng đáng. Diana lấy giáp cổ tay đỡ lấy sấm sét, chợt nhìn thấy sấm sét bị thu lưu tới giáp cổ tay của nàng, mà là về những gì ta tin tưởng. Và ta tin vào tình yêu. Diana nói tiếp. Vậy thì ta sẽ tiêu diệt cô. Azet giận dữ nói. Hắn triệu tập tất cả sấm sét hắn có thể triệu tập lên đôi tay của mình, sau đó bắn tất cả về phía Diana. Diana vẫn sử dụng giáp cổ tay để đỡ lấy, có điều sức mạnh quá mạnh mẽ, nàng phải dùng hết sức mình để đỡ lấy. Azet cạn kiệt sức mạnh, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn sấm sét của hắn bị thu lưu đến trên cổ tay Diana, tạo ra những dòng điện lưu cực kỳ đẹp đẽ. Diana cũng hơi mỉm cười khi nhìn thấy sự đẹp đẽ này. Trợn mặt nàng nghiêm túc lên, nhìn về phía Azet, nói: "Vĩnh biệt, anh trai." Nàng phi thân lên không trung, tựa như một con chim đại bàng dương cánh, nhắm mắt lại, giao hai tay vào nhau, bắn ra hết thể sấm sét từ giáp cổ tay về phía Azet. Azet không kịp né tránh, hắn còn sững sờ đâu. Hắn dính trọn bộ. Một vụ nổ tung từ chỗ Azet sinh ra, ánh sáng huy hoàng sáng lạ, sau đó dần dần tối dần rồi biến mất. Chương 59, tạm biệt Diana hạ xuống từ trên trời. Nàng nhìn thấy bình minh dâng lên nơi chân trời. Nàng ngoái đầu lại, nhìn thấy Charlie, sẽ mẹ ở, tù trưởng nhô đầu ra khỏi nơi che chắn. Vụ nổ quá khủng khiếp, họ suýt nữa thì mất mạng. Nàng chứng kiến những binh lính người Đức cũng cực kỳ vui vẻ. Bọn họ vui vì còn sống sót sau vụ nổ. Chợt nàng nghe thấy một âm thanh khẽ kêu lên, "Ai u." Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng trong bình minh yên tĩnh sau vụ nổ như thế này thì nghe thấy là một điều rất dễ dàng. Diana sững sờ. Nàng đội vã hướng về phía Đinh Minh đi tới. Nàng nâng đầu hắn dậy, để lên gối của nàng, thấy con mắt của hắn dường như muốn mở ra. "Đinh, anh có nghe thấy em không? Làm ơn đừng bỏ em." Nàng kêu lên, tràn đầy hy vọng. Cuối cùng Đinh Minh cũng mở mắt ra, hắn nói, "Diana, đây là thiên đường hay địa ngục?" "Đinh, anh vẫn còn sống. Đây không phải là thiên đường hay địa ngục gì cả." Diana vội vã nói, rất sợ Đinh Minh lại ra đi. "Ta chưa chết." Đinh Minh hỏi, chợt hắn tỉnh hồn lại đây, "Diana, ta vậy mà chưa chết." "Anh chưa chết, anh vẫn sống." Diana vui sướng nói. Đinh Minh nhìn kỹ Diana, hắn chợt nói, "Em thật đẹp, Diana." Diana nhìn hắn, hai người nhìn nhau, chợt Diana cúi đầu xuống hôn lên môi hắn. Thời gian như ngừng lại, nó dường như trở thành một sợi dây từng cực kỳ dài. Có điều nó cuối cùng cũng bị cắt đứt bởi một âm thanh cực kỳ không hài hòa, "Diana." Âm thanh của Sở Ti vừa vang lên, cô không thể tin tôi vừa nhìn thấy ai đâu. Chợt hắn nhưng thấy Đinh Minh, "Đinh, anh không phải vừa cứu tôi sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn bị thương nữa." Nói đến đây, Diana cũng nghi hoặc, nàng tận mắt nhìn thấy Đinh Minh bị ạ dẹt xuyên thủng bụng. "Đó là ảnh phân thân của ta." Đinh Minh cười nói, "Diana cũng từng thấy nó." Hắn nhắc nhở làm Diana cũng kịp nhớ lại lúc trước Đinh Minh sử dụng ảnh phân thân tấn công ạ dẹt. "Được rồi, Diana, ạ dẹt đâu rồi?" Mặc dù biết rõ nhưng Đinh Minh vẫn tò mò hỏi. "Ạ dẹt đã bị em tiêu diệt rồi." Diana cười mắt thành hình trăng lưới liềm. Nàng kể lại quá trình chiến đấu của mình rất chi tiết. "Xem ra em rất mạnh mẽ, một mình cũng tiêu diệt được hắn." Đinh Minh cảm thán nói. "Không đâu Đinh, nếu không có anh, em cũng không thể thức tỉnh sức mạnh của mình được. Đây là chiến thắng của chúng ta." Diana chân thành nói. "Là chiến thắng của chúng ta." Đinh Minh cười nói, "Của anh nữa, Stiver, và các anh nữa, Charlie, Sebeer, tù trưởng." Hắn nói trước khi mọi người kịp phản đối, "Nếu không có các anh, có lẽ sẽ có rất nhiều người vô tội phải mất đi tính mạng. Azet rất có thể đạt được điều hắn muốn." Mọi người cũng không phản đối nữa, bởi vì đây là sự thật. "Được rồi, Diana, dẫn ta đi xem nơi em tiêu diệt dạ diện nào." Đinh Minh cười nói. "Nhưng anh đang bị thương." Diana chần chờ. "Không sao đâu, sẽ lành lại nhanh thôi." Đinh Minh cười nói. Diana vịn tay hắn đứng dậy, đi tới chỗ vụ nổ xảy ra. Nhìn xuống cái hố khủng khiếp tạo ra do vụ nổ, Đinh Minh cảm thán về uy lực của đòn cuối cùng. "Xem ra ạ dẹt không chết oan tí nào, em quá mạnh mẽ, Diana." Đinh Minh cười nói. "Em chỉ dùng sức mạnh của hắn để đánh bại hắn thôi." Diana cười nói. "Đừng kiêm tốn, em chưa hiểu rõ năng lực của bản thân đâu." Nói xong, Đinh Minh nhìn xuống hố sâu, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, như có thể nhìn thấy linh hồn của Azet. Hắn thầm nghĩ, Azet, người vĩnh viễn không hiểu loài người, không hiểu tiềm năng và năng lực của họ. Cái ngươi thấy chỉ là mảnh băng nổi của một đảo băng chìm. London, sau hiệp định đình chiến, người dân thành phố London đứng đầy giấy trên những con phố, họ vui mừng vì ngày này đã đến. Người thân của họ, anh em, bằng hữu không cần phải một lần nữa lên chiến trường. Họ vui sướng vì điều này xảy ra. Khắp các đường phố vang lên tiếng ca, tiếng nói cười, các thị dân vẫy lá cờ nhỏ, biểu thị niềm vui của mình. Đinh Minh, Diana, Steve cùng tổ ba người cùng với hệ tờ tạ sen lẫn trong đám người. Bọn họ cùng cất lên tiếng ca với các thị dân, cùng nói cười với bọn họ. Diana có một cảm giác rất vui sướng, nhất là được ở bên cạnh người mình yêu. Buổi trưa, bọn họ cùng nhau làm một bữa tiệc lớn nơi nhà hàng gần quảng trường. Trong tiệc, Steve hỏi, "Đinh, nói vậy ngươi chuẩn bị về thế giới của ngươi?" "Đúng vậy." Đinh Minh cười nói, "Ta cùng Diana sẽ về một chuyến thế giới của ta." "Vậy bao giờ các ngươi trở lại?" Sẽ mẹ ở sen vào hỏi. "Có lẽ sẽ rất lâu, mấy năm gì đó." Đinh Minh cười nói. Hắn tính toán Apocalypse sẽ xuất hiện vào năm 1983, tức là còn 6 năm nữa. Vẻ mặt của Sở Ti vừa hơi cô đơn, hắn thở dài như dứt bỏ đi thứ gì đó. Hắn cười, nâng lên cốc bia, vậy chúc hai người có chuyến đi vui vẻ. Cảm ơn Sở Ti vừa. Đinh Minh cùng Diana cùng nói. Sáu người cùng nâng cốc bia cùng nhau. Đinh Minh tuy nói sẽ trở lại thế giới của mình, nhưng hắn vẫn dành một năm thăm thú các nơi ở thế giới này. Hắn trở lại thăm thú Việt Nam, đất nước vẫn nằm trong pháp thuộc, hắn cũng tới thăm thú nước Mỹ, đất nước đang lấy tốc độ rất nhanh để phát triển. Hắn cũng tới biển sâu, với hy vọng tìm kiếm ạ của mạn, bất quá rất rõ ràng là phí công vô ích. Hắn cùng đi ạ nạ cũng trở lại một chuyến thể Mỹ Skiza. Nữ hoàng hiệp của Lì Tạ khi biết hai người giờ phút này đã yêu nhau, và cũng không ngăn cản. Bà biết rất rõ ràng cho dù muốn cản cũng không nổi. Hơn nữa vì rất yêu đi ạ nạ, bà cũng hy vọng con gái được người yêu chăm sóc khi ở bên ngoài. Ở thể Mỹ Skiza, bọn hơn tổ chức lễ trưởng thành cho đi ạ nạ. Lễ hội tổ chức rất trọng đại. Hiệp của Lì Tạ tự tay đeo lên đầu đi ạ nạ chiếc vòng đầu. Mặt trên là hình một con đại bàng. Một ngày này, nơi đảo thể Mỹ Skiza, khi mọi việc đã sóng êm gió lặng, Đinh Minh nói với Diana, đi thôi, Diana. Diana gật gù, vẻ mặt vui tươi hớn hở, nàng rất chờ mong thế giới mới sẽ có những gì. Đinh Minh nói, quyền thư, là lúc trở về. Hoan nên ngươi trở về, Đinh. Nói xong, một cánh cổng ánh sáng hiện ra, kết nối hai thế giới với nhau. Đinh Minh dắt tay Diana bước vào cánh cổng ánh sáng, biến mất ở thế giới này. Chương 60, trở về. Đinh Minh bước ra khỏi cánh cổng không gian, hắn đưa tay nắm lấy tay Diana, dẫn nàng bước ra khỏi cổng. Sau đó, hắn mở cửa căn phòng của mình ra, dẫn đi Diana ra ngoài, hoan nghênh đi tới thế giới của ta, Diana. Nơi này là? Diana tràn đầy tò mò. Đảo Sen. Chủ nhân của nó là một người bạn của anh, Howard Stark. Chủ nhân, ngài đã trở về. Đột nhiên một giọng nói kêu lên, để một bên Diana giật hết cả mình. Nàng kêu lên, ai vậy? Mau ra đây. Thưa ngài, ta là Adel, rất hân hạnh vì ngài phục vụ. Âm thanh lại vang lên. Diana, cái em vừa nghe thấy là âm thanh của trí tuệ nhân tạo. Đinh Minh cười nói. Hắn biết Adel có thể làm được việc kỳ thực cũng có hạn. Nó chỉ là một trình tự trí năng mà thôi. Nó hiện tại được thiết kế chủ yếu để thông báo cho một số người quen biết của Đinh Minh khi hắn trở về từ không gian khác. Trí tuệ nhân tạo, đó là thứ gì vậy? Sự tò mò của Diana vẫn là rất nhiều, dù sao nàng mới chỉ rời khỏi đảo có một tháng mà thôi. Một thứ có trí tuệ, nhưng không sử dụng cơ thể người. Đinh Minh cười nói, hắn lấy tay điểm vào trán Diana, nó được nhân loại ban cho trí tuệ cũng giống như ạt đệ nạ ban cho em trí tuệ vậy. Tuy nhiên, thân thể của nó lại không phải là người hay bất kỳ loại động vật nào. Không thể nào, chỉ có ạt đệ nạ mới có thể ban cho sinh vật trí tuệ. Diana phản đối, nàng không tin, vẫn nghĩ là có người nào đó đang ở bên đây, chê bồ nàng. Cũng không phải chỉ có các vị thần mới sở hữu những quyền năng không tưởng, Diana. Loài người luôn có những ý tưởng kỳ diệu và họ sẽ khiến chúng trở thành sự thật. Đinh Minh mỉm cười nắm lấy tay nàng, em còn phải học rất nhiều. Đi thôi, ta đưa em đi xem hòn đảo này. Bây giờ còn đang là buổi sáng, ánh sáng le lói chiếu qua màn sương mù bao phủ quanh đảo, khiến nó có vẻ hơi mờ nhạt. Trên đường đi, Diana rất kinh ngạc với sự vật nơi đây. Đinh, kiến trúc ở đây thật kỳ lạ, nó không giống với bất cứ nơi nào em từng đi qua. Xác thực, hòn đảo này được xây dựng rất hiện đại, với rất nhiều nhà cao tầng, thuần một sắc trắng, rất khác so với London những năm 1918 hay thế Mitskiza. Em sẽ cảm thấy ngạc nhiên hơn nếu em tới New York. Đinh Minh cười nói. Xác thực, New York không hiện đại như đảo Sen, nhưng nó là một thành phố lớn. Những năm 1978, nó đã phần nào đó mang phong cách thời hiện đại. Đinh Minh mang theo Diana trước hết đến trường học ở nơi này. Hắn biết nàng rất thích trẻ em. Quả nhiên, nhìn thấy bọn trẻ học trong lớp, tiếng ồn ào giơ tay phát biểu, ánh mắt nàng trở nên cực kỳ dịu dàng. Diana, ta nghĩ em cần một khoảng thời gian học tập cùng bọn họ. Khoảng cấp 3 là phù hợp. Tuy nhiên, nếu em muốn, ta sẽ mời giáo viên về dạy riêng cho em. Đinh Minh cười nói. Không, em muốn học cùng bọn trẻ. Diana tỏ ra là một người có trái tim quả cảm, không sợ gian khó. Được rồi, ta cũng biết em sẽ chọn như vậy. Đinh Minh mỉm cười nói. Sau đó, hắn dẫn theo Diana đi tới học viện dị sinh Sun. Diana, đây là học viện dị sinh Sun, nơi huấn luyện nhì ra. Những người có trách nhiệm bảo vệ trái đất trong tương lai. Đinh Minh tự hào giới thiệu. Diana mang theo tò mò đi vào. Nàng chứng kiến các học viên còn rất trẻ tuổi đã phải luyện tập các bài tập cực kỳ gian khổ. Điều này làm nàng nhớ tới thở nhỏ của mình. Sự huấn luyện ngày xưa cũng khổ cực như vậy. Diana, em cũng có thể tham gia cùng với chúng, học tập về trả cờ giả và nhẫn thuật. Đinh Minh đề nghị, ta cảm thấy thể thuật và bắt môn độn giáp rất thích hợp với em. Điều này cũng không phải là nói chơi. Được ban tặng bởi đệ mợ tờ, nữ thần của trái đất, Diana sở hữu sức mạnh thân thể kinh khủng. Nếu cộng thêm thể thuật và bắt môn độn giáp, quả thực là như hổ thêm cánh. Đinh Minh mặc dù không biết điểm này, nhưng hắn biết Diana là con của Zeus cùng Hippolyta, thêm vào việc hiểu rõ phong cách chiến đấu của nàng, hắn nghĩ thể thuật và bắt môn độn giáp là thích hợp nhất đối với nàng. Thể thuật em có thể hiểu từ việc suy ra nghĩa của nó, nhưng trả cờ dạ và bắt môn độn giáp là gì? Diana khó hiểu. Trả cờ dạ là nguồn sức mạnh của ta, nó được tinh luyện từ tinh thần và thân thể. Còn bắt môn độn giáp là phương pháp sử dụng trả cờ dạ để tăng cường sức mạnh thân thể. Một khi mở hết mức cao nhất, em sẽ đạt được 8 lần sức mạnh hiện tại của mình. Đinh Minh cười nói. Còn có thứ có thể tăng cường sức mạnh lớn như vậy sao? Đinh, em muốn học. Diana ôm tay Đinh Minh, nũng nịu nói. Nàng từ nhỏ đã rất yêu chiến, đối với việc có thể tăng cường sức mạnh lớn như vậy, nàng là không có sức kháng cự. tưởng tượng một chút, sức mạnh hiện tại của Diana là 90 tấn, nếu có thêm bắt môn độn giáp thì sẽ như thế nào? Đinh Minh kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Có lẽ một cũng ăn hành đi. Có điều, sự mạnh mẽ của bắt môn độn giáp còn được quyết định bởi lượng trả cờ dạ tràn vào trong các môn. Diana mới tinh luyện trả cờ dạ, cho dù mở bắt môn ngay lập tức, đó cũng chỉ là gấp đôi, cũng chính là 180 tấn mà thôi. Có điều thế cũng đã rất mạnh rồi. Hiện tại Đinh Minh vì lý do sức mạnh kém hơn Diana khá nhiều mà khổ sở cực kỳ. Ai kêu hắn cứ nghĩ nếu có một ngày hắn cùng Diana xảy ra chút gì đó, đây chẳng phải là xong đời hắn sao? Nhất là Diana nhiều khả năng còn muốn bên trên. Ta sẽ dạy cho em, có điều em phải nhớ kỹ. Đinh Minh nghiêm túc nói, không phải tình huống bất đắc dĩ, bất khả kháng, không thể mở sức mạnh ở hạn mức tối đa. Nếu không em rất có thể sẽ bị liệt, tức là không cử động được nữa. Diana dùng mình. Nàng quyết định chăm chú ghi nhớ lời nói của Đinh Minh. Có điều Đinh Minh chỉ nói vậy thôi. Là đứa con của Zeus và Hippolyta, khả năng tự lành của nàng có lẽ không tệ. Trên thực tế cũng đúng như vậy, Diana được ban tặng khả năng tự lành từ nữ thần đệ mỡ tờ, Diana có thể nói là theo kịp Đinh Minh về khả năng này. Buổi tối, Đinh Minh dẫn Diana về nhà. Bà lão mạ gì từ trong phòng bếp chạy ra, nói, Đinh, ta biết là con đã về. Xem ta chuẩn bị món gì cho con này. Có lẽ con sẽ rất thích. Bà lão chợt nhìn thấy Diana, ồ, đây là ai mà xinh đẹp thế này? Đây là Diana, bạn gái của con. Đinh Minh cười giới thiệu. Bà lão ngay lập tức hiểu ra, thì ra con nói bạn gái tới từ một không gian khác là như vậy. Mau vào, mau vào. Bà quay sang trách Đinh Minh, Đinh, lẽ ra con phải nói với ta. Ta lẽ ra có thể chuẩn bị thêm một số món. Mẹ, cha đâu rồi? Đinh Minh tò mò hỏi, hắn dẫn Diana đi bảo. Cha con đang bận bịu gì đó với Lao Isaac. Hắn mấy ngày nay dường như rất hưng phấn. Hắn nói hắn rất có thể nghiên cứu ra một loại kim loại lỏng có trí thông minh. Bà Lao vui vẻ nói. Gì? Kim loại lỏng? Đinh Minh tò mò hỏi. Hắn nhớ ý đồng man dường như sở hữu loại kim loại này thì phải, bất quá nó có vẻ như có trí tuệ, biết chủ nhân nghĩ gì. Đúng vậy, nghe hắn nói, là một loại kim loại lỏng, tuy rằng không có độ cứng như vịt dạn nhì ủng hay ạ đà mèn sủn nhưng nó rất tiện. Bà Lao khen ngợi không ngớt. Đinh Minh thì bắt đầu suy nghĩ phải chăng nên chế tạo kiếm từ kim loại lỏng. Dù sao luôn mang theo hợp kim kiếm có vẻ không tiện tí nào. Nhất là trong các trường hợp công cộng. Ừ, làm thêm một bộ áo giáp có lẽ cũng không tệ. Áo của Đinh Minh rất dễ bị hủy hoại sau các cuộc chiến. Hắn suy nghĩ phải chăng nên làm một bộ áo giáp bằng kim loại lỏng. Tuy rằng không làm được hiện đại như ý dòng man, nhưng không dễ hủy hoại là được rồi. Bất quá, giấu đồ ở đâu lại là một vấn đề nữa. Nghĩ ra mà, không thể ra ngoài khi không có chút đồ nào. Ai, hy vọng thời đại ý dòng man đến càng nhanh càng tốt, ta đang cần hắn chế tác cho ta vài bộ giáp đâu. Đinh Minh thầm nghĩ. Hắn nghĩ tới mấy thứ đồ như phi tiêu, súng ống, nước thánh, xuân dược cả ử, là độc dược. Toàn những thứ cần thiết của Nghĩ ra. Có người sẽ hỏi, có NZ-48 mà, làm gì không chế tác ra cơ giáp? Nhưng, đừng coi thường sự tiến bộ của thời đại. Không phải cứ có NZ-48 là giải quyết được hết. Thời đại tiến bộ là do hàng tỷ người cùng tiến bộ, làm sao một viên thuốc có thể so sánh nổi. Ý Đồng Man có thể chế tác ra những bộ giáp như vậy, ngoại trừ thông minh ra thì phải kể đến phần lớn công lao là sự tập hợp kiến thức của phần lớn nhân loại mà bản thân công ty sở tặc và một phần từ CN mang lại. Bất quá, dấu đồ mà, hỏi hạ luật có lẽ sẽ có cách. Đinh Minh thầm nói. Đinh, đây là cái gì, vì sao có người ở bên trong? Đi Á Nạ giật mình kêu lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Đinh Minh, chỉ vào chiếc TV. TV đang chiếu một bộ phim tình cảm, rất lãng mạn. Đó là TV, Đi Á Nạ. Và đó không phải là người thật. Cũng như em vẽ tranh mà vẽ người vậy, chẳng qua bức tranh này sinh động tới mức nhân vật trong tranh có thể hoạt động mà thôi. Đinh Minh nhanh chóng trả lời. Hắn đã cân nhắc tới những vấn đề Đi Á Nạ sẽ hỏi, cẩn thận suy tư câu trả lời từ lâu. Thật là kỳ diệu, Đi Á Nạ kêu lên, em cũng muốn vẽ tranh được như thế. Vậy e rằng em sẽ phải học rất nhiều. Không phải ai cũng có tiềm chất làm đạo diễn hay kỹ sư. Đinh Minh cười nói. Em không ngại học, Đinh. Đi Á Nạ kêu ngại nói. Chúng ta sẽ xem. Đinh Minh cười. Hắn có thể không tin một chiến binh như Đi Á Nạ có thể chịu kiên nhẫn đi học những kiến thức này. Học tập trả cờ dạ còn không sai bị lắm. Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng mở cửa. Ông lão Jem đã trở về. Chào con Đinh, hôm nay chúng ta có vị khách nào thế này? Sao rất giống một thiên thần? Ông lão Jem chú ý tới một cô gái đang ngồi ở phòng khách. Đó là Đi Á Nạ, bạn gái của con chúng ta. Bà lão đi ra đón ông lão, vui tươi hớn hở. Bạn gái. Đinh, con cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Ồ, sẽ không phải một vị thần mà con hay nhắc tới chứ? Ông lão mừng rỡ. Cha, nàng chính là một vị thần. Đinh Minh cười tủm tỉm nói, nàng là con gái của thần Zeus và nữ hoàng Hippolyta, cho nên nàng tính toán là một vị thần. Đi Á Nạ luôn nghĩ nàng là được Hippolyta tạo ra từ đất sét và được ban sự sống bởi Zeus, cho nên Đinh Minh nói, nàng cũng không phản đối. Zeus, đó không phải vị thần trong truyền thuyết Hy Lạp sao? Ông lão và bà lão cùng nghi hoặc, chúng thần chả lẽ có thật? Họ có thật, cha, mẹ, tất nhiên là không ở thế giới này. Họ ở một vị diện khác. Đinh Minh cười nói, thực ra mà nói thế giới chuyện tranh mạ bẹo đích xác có Zeus và chúng thần trên đỉnh Olympus. Có điều thế giới này là sự kết hợp giữa thế giới chuyện tranh mạ bẹo và thế giới điện ảnh nên Đinh Minh cũng không chắc bọn họ có tồn tại không nữa. Chương 61, kim loại lỏng có điều không có lửa làm sao có khói. Đinh Minh thầm nghĩ, truyền thuyết về chúng thần trên đỉnh Olympus vẫn tồn tại ở thế giới này. Có lẽ khả năng bọn họ tồn tại là rất lớn. cũng như truyền thuyết về chúng thần Asgard của người Norse vậy. Bọn họ xác thực tồn tại và đến từ một thế giới khác. Vị diện khác? Ta có thể hiểu được. Ông lão James cũng không phải chưa từng gặp người từ vị diện khác. Tiến sĩ James là một ví dụ điển hình. Người đã sáng tạo ra NZ-48, thứ mà rất hữu dụng với mấy người ông lão. Đinh, mời đi Anna vào đi, mẹ nấu xong rồi. Bà lão James cười nói. Món ăn chính hôm nay chủ yếu có sốt, bánh mì, thịt bò. Người Mỹ không ăn cơm như người Việt. Họ có những món ăn khác biệt hơn. Họ ăn bánh mì từ rất nhiều thế kỷ trước, khi nó vừa được làm ra. Đi Anna cũng không lạ lắm với những món ăn này. Có điều, ở Thế Mỹ Kỳ Dạ, nàng không được hưởng dụng món sốt ngon như vậy. Dù sao Thế Mỹ Kỳ Dạ nằm khá biệt lập với thế giới, không có ẩm thực ngon như các vùng đất khác. Bất quá, Thế Mỹ Kỳ Dạ quả thực cũng có đặc sản của nó. Người ở đó chuyên ăn thịt dê nướng, cá nướng rất ngon. Sốt ngon quá cô ạ. Đi Anna mừng rỡ nói với bà lão mạ gì. Cháu thích là tốt rồi. Bà lão mạ gì vui vẻ nói. Được con dâu tương lai khen là một chuyện rất có cảm giác thành công. Trước đây cháu ở đâu? Ở núi Ố Lìm Tụ ạ. Ông lão James tò mò hỏi. Không ạ, cháu ở trên đảo Thế Mỹ Kỳ Dạ cùng với mẹ và các chị em khác. Chúng cháu là tộc Amazon ạ. Đi Anna cười trả lời. Tộc Amazon? Đó là tộc gì? Ông lão James nghi hoặc nói. Rất rõ ràng, ông lão rất ít xem truyền thuyết. Đó là tộc của những nữ chiến binh cha ạ. Đinh Minh cười nói. Nữ chiến binh? Thế các người làm sao có trẻ em? Ông lão James càng nghi hoặc hơn, hỏi ra một câu rất bất nhã. Bà lão ở một bên phải béo hông ông lão một phát. Tộc của cháu đã rất lâu rồi không có trẻ em ạ. Đi Anna mặt đỏ lên, dù sao trước đây nàng gặp qua trẻ em chỉ có trong những cuốn sách ghi chép lại. Thời trẻ của nàng không có chút bạn chơi nào. Cha, tộc bọn họ sống rất lâu, có thể coi là bất tử. Không có trẻ con có vẻ như không sao cả. Đinh Minh mỉm cười nói, xóa đi vẻ lúng túng của Đi Anna. Vậy à? Ông lão sờ cằm, trầm tư, hắn cũng không dám nói linh tính nữa, dù sao vừa nãy bị béo còn rất đau. Bọn họ trò chuyện rất lâu, từ lịch sử Thế Mỹ Kỳ Dạ cho tới lịch sử thế giới, từ văn hóa Thế Mỹ Kỳ Dạ cho tới tình hình dị nhân trên thế giới. Để Đinh Minh khá buồn phiền là có vẻ như tình hình dị nhân vẫn chưa cải thiện gì suốt những năm qua. Đi Anna đã không còn kinh ngạc với từ dị nhân. Tuy rằng nàng chưa từng gặp một dị nhân nào, nhưng thông qua giới thiệu của Đinh Minh, nàng cũng biết dị nhân là cái gì. Đi Anna cũng rất đồng tình với tình trạng của dị nhân. Dù sao nàng cũng được coi là một người có siêu năng lực. Nàng cũng không muốn dị nhân luôn gặp cảnh kỳ thị như hiện tại. Bữa tối kết thúc trong sự vui vẻ của từng người. Đối với ông lão, bà lão mà nói, họ rất hài lòng với đứa con dâu này. Tuy rằng Đi Anna nhiều lúc rất ngây thơ, nhưng nàng rất chăm học, hơn nữa rất nhiệt tình, mang theo sức hút nóng bỏng của người Amazon. Đối với Đi Anna, cuộc trò chuyện với hai người già cả mang đến cho nàng rất nhiều kiến thức. Nàng cảm thán thế giới mới rộng lớn làm sao. Thứ nàng cần học tập còn có rất nhiều. Buổi tối trên giường, Đinh Minh nằm ôm Đi Anna. Hắn thì thầm vào tai nàng, đợi có đứa trẻ, nên đặt tên nó là gì đây? Chúng ta còn chưa thành hôn mà. Đi Anna cập nhật rất nhanh. Đinh Minh lúng túng cười nói, thì cứ đặt trước đi. Đi Anna suy nghĩ nói, vậy đặt là Azad đi, em mong muốn nó trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Đinh Minh xoay chuyển ánh mắt em đấy, suốt ngày chỉ biết đánh nhau. Không thể đặt một cái tên thanh nhã một chút. Đi Anna nhíu mày, chợt lại giãn ra, vậy đặt là Aetos đi, nó tương lai sẽ cao quý như lại bằng. Vung cánh nơi trời cao. Ừ, Aetos Potter, cũng không tệ lắm. Đinh Minh cười nói, có điều tương lai phải sinh ít nhất hai đứa, một đứa lấy dòng họ Việt Nam của ta. Ta muốn kỷ niệm nó. Đi Anna thấy phải sinh hạ hai đứa trẻ, nàng cũng hơi sợ hãi, dù sao nàng cũng chưa từng có kinh nghiệm trong việc này. Các chiến binh Amazon cũng chưa từng sinh con. Có điều nghĩ tới mình trở thành mẹ trong truyền thuyết, nàng lại vui sướng lên. Đi Anna, ngày mai ta sẽ dẫn em đi tham quan các phòng thí nghiệm, em sẽ rất thích. Đinh Minh cười nói. Thật sao? Đi Anna rất chờ mong, nàng rúc vào ngực Đinh Minh, vậy em sẽ ngủ đây, ngày mai dậy sớm còn đi. Ừm, chúc ngủ ngon. Đinh Minh vô vô tấm lưng chân nhắn của Đi Anna. Chúc ngủ ngon. Trong ngực truyền tới tiếng thì thào của Đi Anna. Sáng sớm hôm sau, Đinh Minh cùng Đi Anna được chào đón bởi món bánh đi giả to tướng. Sức ăn của hai người đều rất lớn, họ rất nhanh thì ngốn xong phần của mình. Xong xuôi mọi việc, Đinh Minh lái xe đưa Đi Anna tới quần thể phòng thí nghiệm. Bọn họ rất nhanh được chào đón bởi nhân viên ở đây. Đinh, đã rất lâu không thấy ngươi. Đây là giọng của Smith. Hắn được chuyển đến từ học viện dị sinh Sun, nơi đó hiện tại đang được một người tên là Ezin chủ trì. Thật đáng tiếc, chúng ta vẫn chưa thể thực hiện việc cấy ghép gen ít. Smith hổ thẹn nói, nó quá thần bí, những người được cấy ghép vào rất dễ dàng khiến gen tan vỡ. Tuy nhiên, chúng ta đạt được những tiến triển vượt bậc. Dựa vào công nghệ cờ dịp 9, tin tưởng không bao lâu, chúng ta có thể chữa trị bệnh ung thư. Smith vui mừng nói. Điều đó thật đáng mừng, Smith. Đinh Minh cười khen, ngươi sẽ là người hùng của nhân loại. Sẽ không có gì đáng mừng hơn việc chúng ta có thể chữa khỏi căn bệnh thế kỷ này. Còn về gen ít, ngươi không cần vội vàng. Chuyện gì cũng từ từ. Đinh Minh nói tiếp. Hắn xác thực không vội vàng. Hắn đã có thân thể tiên nhân, cũng không ham muốn sản phẩm của Celestial. Ai biết bọn hắn có động chạm gì vào gen ít không? Còn về gen ít có hay không ở trên người Đinh Minh? Rất rõ ràng là không có. Hắn tới từ một địa cầu khác. Hắn là toàn bộ thân thể xuyên qua tới đây mà không phải chỉ linh hồn. Điều này giải thích vì sao hắn lớn lên vẫn trông giống như kiếp trước. Ừ, vẫn đẹp trai như thế. Đinh Minh ý ý thầm nghĩ. Smith gật gù. Hắn muốn vội cũng không được. Khoa học cũng rất chú trọng cơ duyên. Thời cơ chưa tới, có khi nghĩ mãi mà không rõ. Đinh Minh dẫn theo Đi A Nạ tới gian phòng thí nghiệm của ông lão Gem. Mở cửa phòng, Đinh Minh thấy Lao Ý Sa Ác cũng ở trong phòng.
Đinh, con tới đúng lúc lắm.
Ông lão Gem vui mừng nói, lại đây, cho con xem thành quả của chúng ta. Đinh Minh theo hướng ông lão chỉ thấy một chất lỏng màu bạc đang nằm trên bàn thí nghiệm. Ông lão Gem đưa nó cầm lên tay, đã đeo găng, chỉ thấy chất lỏng này dập dờn như sóng, mang theo vẻ đẹp lạ kỳ giống như thủy ngân. Đây là kim loại lỏng. Ở nhiệt độ bình thường, nó ở trạng thái lỏng. Lao Ý Sa Ác cười nói, khi ở nhiệt độ thấp, nó sẽ trở lại trạng thái rắn. Hắn nói khi ông lão Gem đưa chất lỏng vào trong một tủ kính, chất lỏng rất nhanh trở thành trạng thái rắn.
Ba, nói vậy, hẳn là không thể thiết kế thành áo giáp rồi.
Đinh Minh nhíu mày, con cũng không thể mặc một thứ tùy theo nhiệt độ thay đổi mà thay đổi chứ. Hắn nói trong sự sửng sốt của Diana, nàng đang sững sờ trước sự kỳ diệu của kim loại lỏng. Chúng ta mới nghiên cứu ra, e rằng chưa có sự ứng dụng đặc biệt gì lắm. Ông lão Gem lung tung nói, bất quá con đừng nội, chúng ta còn có thời gian.
Đinh Minh gật gù, con cũng không nội, bất quá nếu có thể khiến kim loại lỏng làm được thay đổi theo sự ảnh hưởng của xung quanh, hoặc nói là có trí thông minh, lúc đó nó nhất định sẽ có ứng dụng rất lớn.
Có trí thông minh?
Diana ngạc nhiên, Đinh, đó chỉ là kim loại mà thôi.
Đinh, có thể giới thiệu cho ta cô gái xinh đẹp này là ai không?
Lao Ý Sa Ác cười hỏi.
Diana hiện tại mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, tôn lên vóc người cực kỳ quyến rũ, nóng bỏng của nàng. Cộng thêm gương mặt thanh thuần, đáng yêu, trông nàng không khác một nữ thần.
Đây là Diana, bạn gái của cháu ạ.
Đinh Minh nói trong sự hơi ngạc nhiên của Lao Ý Sa Ác. Dù sao quen thuộc với người luôn độc hành như Đinh Minh thì chuyện hắn có bạn gái là một chuyện lạ.
Bạn gái?
Đinh, xem ra cháu rốt cuộc tỉnh ngộ. Đây sẽ không phải là vị thần cháu nhắc tới chứ?
Lao Ý Sa Ác cười, tò mò hỏi.
Đi Á Nạ là con gái của thần Zeus và nữ hoàng hiệp bộ lì tạ cho nên nàng xác thực là một vị thần ạ.
Đinh Minh cười nói.
Thần Zeus?
Ý Sa Ác ngạc nhiên.
Đó là một vị thần ở một vị diện khác.
Ông lão Gem cười nói.
Lao Ý Sa Ác cũng biết Đinh Minh có thể xuyên qua các vị diện.
Lão bắt tay với Đi Á Nạ, cười nói. Đi Á Nạ, rất vui được gặp cháu.
Rất vui được gặp bác.
Đi Á Nạ cười nói.
Đi Á Nạ, chúng ta hoàn toàn có thể bàn cho kim loại lòng trí tuệ cũng như chúng ta tạo nên trí tuệ nhân tạo vậy.
Điều đó là có khả năng.
Ông lão Gem cười giải thích.
Ông cũng biết Đi Á Nạ rất ngây thơ.
Đi Á Nạ cũng mơ hồ hiểu một chút trí tuệ nhân tạo. Dù sao dựa theo nghĩa đen của từ, không khó để hiểu ra. Hơn nữa Đinh Minh cũng làm công tác tư tưởng cho nàng, khiến nàng biết trên đời ngoại trừ hạt nhân ra, còn có nhân loại có thể bàn cho máy móc trí tuệ.
Đi Á Nạ gật gù, nàng có lẽ hiểu một chút, có lẽ cái gì cũng không hiểu.
Điều này càng khiến nàng có mong muốn học tập hơn.
Đi Á Nạ, em không cần phải vội.
Chúng ta có nhiều thời gian.
Đinh Minh cười nắm lấy tay nàng, an ủi.
Em không sao, Đinh.
Chẳng qua mọi thứ thật quá kỳ diệu.
Con người quả thật là tài năng.
Đi Á Nạ cười nói.
Đúng, con người quả thật là tài năng.
Chúng ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào.
Đinh Minh nói thật.
Con người đúng là không sợ bất kỳ khiêu chiến nào.
Cho dù là Đót Mà Mù, cho dù là Thà Nô.
Chương 62, gặp gỡ gia đình Hợt Niu dốc những năm 1978 đã mang một số phong cách thời hiện đại. Rất nhiều ngôi nhà chọc trời đã và đang được dựng lên. Chúng vươn mình như thể hiện sự mạnh mẽ của nước Mỹ.
Trên đường, xe cộ như nước.
Từng chiếc ô tô tràn ngập phố xá.
Bạn sẽ rất ít thấy xe máy ở đây.
Người Mỹ dường như có hứng thú hơn với những chiếc xe to lớn.
Đinh Minh cùng Đi Ạ Nạ dạo bước trên những con phố thuộc New York.
Sau khi tham quan toàn đảo Sen, Đinh Minh biểu thị Đi Ạ Nạ cần đến New York để có cái nhìn trực quan hơn.
Để phòng ngừa người khác chú ý quá nhiều tới vẻ đẹp nổi bật của nàng, Đinh Minh mua áo cùng mũ cho Đi Ạ Nạ nhằm che khuất khuôn mặt tuyệt mỹ.
Đinh, chúng ta đi đâu?
Sau khi đi dạo một lúc, Đi Ạ Nạ hỏi.
Tới biệt thự Stark.
Ta còn chưa giới thiệu em với Hạ Vột.
Đinh Minh ngẫm nghĩ rồi nói, tiện thể thăm đứa con Tony của ta.
Con?
Anh không phải chưa có vợ sao?
Làm sao đã có con?
Đi Ạ Nạ nhíu mày hỏi.
Đó là con của Hạ Vột cùng Maria.
Hạ Vột muốn ta làm cha đỡ đầu cho Tony.
Tức là cha nuôi ấy.
Đinh Minh có thể cảm giác cơn bão sắp nổi, chứ nguyên gốc Tony không phải con ta.
Đinh Minh buốt mồ hôi lạnh.
Thì ra là như vậy.
Văn hóa của Mỹ thật kỳ lạ.
Đi Ạ Nạ ngạc nhiên nói, vậy em chẳng phải mẹ đỡ đầu của Tony?
Có vẻ như vậy.
Đinh Minh cũng buốt một cái mồ hôi lạnh.
Vụ cha mẹ đỡ đầu này hắn cũng hơi loạn.
Dù sao có một số phong tục tập quán hắn cũng không đi tìm hiểu chi tiết.
Vậy em chẳng phải có con rồi?
Đi Ạ Nạ lại càng ngữ khí kinh người.
Cũng có thể nói như vậy.
Đinh Minh xoa trán, rất có cảm giác hỗn loạn.
Đi nào, em rất muốn gặp con của mình.
Đến biệt thự sở tạc nằm ở phía bắc New York, Đinh Minh bấm chuông.
Rất nhanh một người mặc câu phục đen đi ra chào hỏi, "Xin chào ngài Potter, xin hỏi tôi có gì có thể giúp được hai vị?"
Đinh Minh thường xuyên tới chơi nên rất rõ ràng Edwin Dạ Vịt nhận ra hắn.
"Chào Dạ Vịt, Hạ Đột có nhà không?
Thông báo cho hắn là ta và Đi Ạ Nạ tới chơi."
Đinh Minh cười nói,
"Ngài sở tạc không có nhà, chỉ có bà sở tạc đang ở nhà cùng với cậu chủ Tony."
Dạ Vịt nói đúng lễ phép.
"Cũng được, vậy thông báo cho Maria là ta cùng với Đi Ạ Nạ tới chơi."
Đinh Minh cười nói,
"Xin ngài chờ một chút."
Dạ Vịt gật đầu, đi vào trong biệt thự.
Một lát sau, hắn đi ra, mở cửa nói, bà sợ tạc hoan nên hai vị đến, bà đang chờ hai vị ở bên trong.
Được rồi.
Đinh Minh dắt tay Đi Ạ Nạ vào trong. Đi một đoạn thì thấy Ma Di Ạ đang ở trong sân chơi với một đứa trẻ.
À, chào Đinh, đã lâu rồi mới thấy ngươi.
Ma Di Ạ cười vui vẻ.
Chào Ma Di Ạ, ta cũng rất vui được gặp ngươi.
Đinh Minh cười nói, Ma Di Ạ,
đây là Diana bạn gái của ta.
Diana, đây là Maria, vợ của Howard, mẹ của Tony.
Maria bắt tay với Diana, nàng cười nói, chào Diana, không biết bao lâu rồi ta mới nghe nói Đinh có bạn gái. Ta từng nghĩ hắn định cả đời độc thân đây.
Chào Maria, ta rất muốn được gặp Tony, đứa con của ta.
Diana hồ hởi nói,
con.
Maria sững sờ.
Là như vậy. Ta là cha đỡ đầu của Tony.
Diana là bạn gái của ta, cho nên nàng nghĩ nàng là mẹ đỡ đầu của Tony.
Đinh Minh cười nói,
ra là vậy.
Maria dở khóc dở cười.
Con của nàng thực sự là nhiều cha lắm mẹ.
Tony lại đây.
Maria kêu gọi Tony, Tony, đây là mẹ đỡ đầu của con.
Tên là Diana.
Chào mẹ Diana.
Tony sang sảng nói,
đứa nhỏ dễ thương quá.
Diana vui vẻ kêu lên, nàng xoa xoa đầu Tony.
Tony rất thông minh, hắn rất hưởng thụ khi có một người phụ nữ đẹp xoa đầu mình.
Điều này làm hắn cảm thấy thắng lợi trong lòng.
Tony chế tạo bảng mạch tin từ năm 4 tuổi.
Hắn là một thiên tài.
Hắn có thành tựu gì mới chưa?
Đinh Minh hỏi Maria.
Hắn gần đây đã có thể chế tạo động cơ xe máy V8. Maria kiêu ngạo nói.
Động cơ?
Đinh Minh trợn cả mắt, hắn cũng chưa đọc qua về thành tựu này của Tony Stark.
Đúng, ngươi không có nghe lầm, là động cơ.
Maria vui vẻ nói khi thấy vẻ mặt của Đinh Minh.
Ai bảo Đinh Minh luôn miệng nói con của hắn chắc chắn sẽ vượt qua con của nàng.
Cái gì cho ma dòng máu của thần?
Nàng mới không tin tả.
Bọn họ trò chuyện với nhau rất sôi nổi.
Đinh Minh cùng Diana còn được xem qua thành quả của Tony, đúng là rất thiên tài.
Đến tối, Howard trở về, hắn rất ngạc nhiên vì Đinh Minh còn dẫn theo một cô gái.
Trời ạ, Đinh, người đẹp này là ai?
Howard nói khi bị vợ hắn béo hông.
Đinh Minh đều cảm thấy đau.
Diana, bạn gái của ta.
Đinh Minh cười nói.
Hắn không thèm để ý tới ánh mắt soi mói của Howard.
Có người khen bạn gái mình là một niềm tự hào.
Đây là Howard, bạn của anh.
Đinh Minh giới thiệu với Diana.
Diana cùng Howard bắt tay với nhau.
Howard gật đầu cười nói, rất vui được gặp cô.
Ta cứ ngỡ đời này Đinh sẽ độc thân đây.
Chắc chắn là không như thế.
Diana cười nói.
Bọn họ có một bữa tối cực kỳ ngon miệng với sút và bánh pizza.
Quản gia dạ vịt làm món ăn rất ngon.
Trên bàn ăn Howard hỏi thăm Diana từ lâu đến.
Khi nghe được nàng là con của Zeus cùng Hippolyta, hắn rất sững sờ.
Zeus,
đây chẳng phải là vị thần ở Hy Lạp sao?
Howard rất tò mò, có vẻ như hắn cũng đọc qua một số thần thoại.
Bất quá khi nghe được Diana là tới từ thế giới khác, hắn cũng bình thường trở lại.
Bất quá, Đinh, xem ra ngươi nói dòng máu của thần là đúng rồi.
Howard bình luận.
Diana cũng nghe qua Đinh Minh trước đấy từng nói con của họ sẽ có dòng máu của thần nên nàng cũng không ngạc nhiên.
Không sai, cho nên hảo của ta, hắc hắc.
Đinh Minh nhìn về phía Tony.
Đinh, bây giờ người ta kiếm cơm là dựa vào đầu óc.
Tay chân mạnh có ích lợi gì?
Không tin ngươi qua thị trường việc làm xem.
Howard nói xoáy.
Thử.
Đinh Minh cả lời.
Nếu xét về thị trường việc làm, xác thực hắn sợ con của hắn không bằng Tony.
Bất quá Diana có thể không sợ.
Nàng nói, đầu óc có ích lợi gì?
Tay chân mạnh mẽ chính là một chiến binh vĩ đại.
Có vẻ như nàng chưa hiểu được là Howard đang nói về Tony cùng con của nàng.
Howard xoa mồ hôi chán, hắn có thể không có dũng khí đáp trả Diana.
Hắn còn muốn giữ gìn căn nhà này đâu.
Bọn họ ăn bữa tối trong sự trò chuyện rôm rả.
Đinh Minh nói với Howard về sự tồn tại của kim loại lỏng.
Howard cảm thấy rất hứng thú về điều này.
Hắn biểu thị lúc nào phải tới đảo Sen nhìn xem.
Đinh Minh cười nói, ngươi nhất định phải tới đảo Sen, ta còn cần nhờ ngươi giúp một việc đâu.
Việc gì?
Howard tò mò hỏi.
Tí nữa ta nói cho ngươi.
Đinh Minh thần bí nói.
Buổi tối, sau khi dùng xong bữa, Đinh Minh tạm biệt ra về.
Hắn dắt tay Diana, đi lại trên những đường phố vào đêm nơi New York.
Thỉnh thoảng có mấy tên mắt không mở xông tới gây sự nhưng rất nhanh bị dẹp yên bởi Đinh Minh.
Ở đây, ta phải chiến đấu với tội phạm nhiều năm liền.
Đinh Minh nói với Diana, bọn chúng cứ như cỏ dại.
Qua một thời gian lại mọc lên tương tốt.
Em cũng rất muốn tham gia, Đinh.
Diana rất vui vẻ nói.
Nàng rất chờ mong vào việc này.
Sẽ có cơ hội.
Nhưng anh nghĩ em trước hết nên trau dồi kiến thức của mình đã.
Đinh Minh cười nói.
Hắn đưa Diana về căn nhà của hắn ở New York.
Nam ôm người đẹp đã chìm trong giấc ngủ, Đinh Minh lại bắt đầu suy nghĩ về con đường nhị dạ kiếm đạo của hắn.
Hắn đã không còn trẻ trâu như lúc trước, luôn nghĩ chỉ cần ám sát một lần là xong, không được liền chạy.
Điều đó không thực tế, vì giờ hắn có đồng đội để lo nghĩ.
Cuộc chiến với Aget đã dạy cho hắn rất nhiều điều.
Hắn bắt đầu phải cần cân nhắc lúc nào ra đòn mạnh nhất, sau khi ra đòn mạnh nhất tình huống như thế nào.
Nếu bột chưa chết thì làm sao?
Lẽ nào bỏ mặc đồng đội chạy trốn?
Sau đó trốn vào màn đêm, lấy tính chế động, tìm kiếm cơ hội, hay là lấy động chế động, tự mình tạo ra cơ hội cho chính mình.
Lúc trước, đấu với Aget, tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn.
Ngay cả việc bị đâm, Đinh Minh cũng là định liệu trước.
Nếu không, chỉ cần sử dụng thế thân thuật hoặc thuật phân thân, làm sao dễ dàng bị đâm như vậy?
Tuy nhiên trong trận chiến đó, hắn đã đánh cược Diana sẽ như trong phim, thức tỉnh năng lực của mình, tiêu diệt Aget.
Tuy nhiên điều này cũng làm cho hắn hơi khó chịu.
Khi nào xạ đập bạ là điển yếu đuối như vậy?
Phải nằm chờ người yêu của mình chiến thắng kẻ địch.
Đinh Minh cảm thấy có cần thiết phải đổi một số hiền nhân thuật.
Hắn tuy rằng không dùng nhưng lại cảm thấy kiến thức trong đó có sự trợ giúp rất lớn cho việc hắn sáng tạo ra kiếm kỹ.
Kiếm kỹ trong quyển thư hắn cũng đã tham khảo nhưng hầu như không thích hợp con đường của hắn. Hắn cần sáng tạo một bộ kiếm kỹ thích hợp với hắn.
Có cần thiết nghiên cứu không gian, ta cần phải gặp gỡ Án Si En Oan, càng sớm càng tốt.
Đinh Minh thầm nghĩ như vậy.
Những dòng suy nghĩ từ từ mà đi khi Đinh Minh chìm vào trong giấc ngủ.
Một tháng, Đinh Minh đều dẫn theo Diana dạo chơi nước Mỹ. Bọn họ đến thăm tượng quần ở Washington DC, tượng nữ thần tự do, khu bảo tàng ở Columbus, sòng bạc ở Las Vegas, Hollywood ở Los Angeles. Diana cảm thấy rất thích thú. Nàng rất yêu nơi này. Những kỳ quan thế giới khiến nàng rất ngưỡng mộ. Bọn họ chơi vui cả trời đất. Diana được xem rạp chiếu bóng. Trong đó đang chiếu một bộ phim ma. Đối với Diana mà nói, quỷ dữ là kẻ thù của chiến sĩ, cộng với trái tim dũng cảm của mình, nàng suýt nữa thì xông lên đập vỡ màn hình, may mà có Đinh Minh vội vàng ngăn lại. Hắn quyết định từ nay về sau chỉ đưa nàng đi xem phim tình cảm. Nhìn tượng nữ thần tự do, nàng rất tò mò hỏi Đinh Minh, nàng có tên không? Libertas, đó là tên của nàng. Đinh Minh cười nói, nàng là một chiến sĩ. Diana đương nhiên nói, không, nàng đại biểu cho tự do. Đinh Minh phản đối, nhưng tự do sẽ không có nếu không có chiến sĩ. Diana có vẻ như lại trích đoạn trong một quyển sách mà nàng đã đọc. Đinh Minh gật gù, cái này nói cũng không sai, có điều liên quan gì đến nàng? Đinh Minh chưa hiểu náo động Diana, vì chỉ có sự chiến đấu của nàng mới mang lại tự do, cho nên nàng là chiến sĩ. Diana kết luận. Đinh Minh. Chương 63, lễ đính hôn hôm nay mùng ngày 8 tháng 9 là một ngày cực kỳ đặc biệt. Thực sự mà nói, nó cũng không phải là ngày lễ gì cả, nhưng nó vẫn cực kỳ đặc biệt. Giữa quảng trường đảo sen, nơi có rất nhiều người qua lại. Đinh Minh đưa Diana tới đây trong sự ngạc nhiên của nàng. Nàng không hiểu Đinh Minh đưa nàng tới đây làm gì, dù sao lúc trước cũng tới qua rồi. Nhắm mắt lại, Đinh Minh cười nói trước khi qua chỗ ngoặt tới quảng trường. Hắn lấy một tay che lại đôi mắt của Diana, một tay dẫn nàng bước đi. Khi thời điểm đến, gắn buông tay ra, cho nàng mở mắt. Diana còn đang nghi hoặc đâu. Đột nhiên, nàng trừng mắt ngạc nhiên, bởi vì trước mặt nàng, ở giữa quảng trường là một hình trái tim cực lớn. Trái tim lớn bằng nửa quảng trường. Nó được cấu tạo bởi không biết bao nhiêu bông hoa hồng. Những bông hồng này cực kỳ đẹp đẽ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mùi thơm ngát lan tỏa ra tất cả những nơi nó có thể tới. Trái tim dựng đứng giữa quảng trường, cứ như có một bàn tay vô hình đang nâng nó. Đẹp quá. Diana kêu lên. Đột nhiên một tiếng pháo vang lên trong sự sững sờ của nàng. Hình ảnh pháo hoa bắn lên xung quanh trái tim có thể nói là cực kỳ đẹp đẽ. Đột nhiên, Đinh Minh cúi xuống, hôn Diana một cách nồng nhiệt. Nàng mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn đáp lại nồng nhiệt không kém. Qua một lúc, Đinh Minh mới thả Diana ra, lấy anh nhé, Diana. Đinh Minh cười nói trong sự ngơ ngác của Diana. Diana giờ mới hiểu tất cả là vì nàng. Nàng cúi đầu, cực kỳ ngượng ngùng. Đinh Minh lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, cực kỳ bá đạo đeo vào ngón áp út bên trái của nàng. Diana giật mình tỉnh lại. Chợt nghe thấy một giọng cực kỳ bá đạo của Đinh Minh, từ giờ em là của anh rồi. Nói xong, Đinh Minh lại cúi đầu hôn Diana. Lần này kéo dài rất lâu, thời gian có vẻ như ngừng trôi. Lễ đính hôn kéo dài khá lâu, mất một ngày. Vì việc này, Đinh Minh lại một lần nữa phải về thế giới giờ cờ, mang hiệp bộ lì tạ cùng đoàn chiến binh của nàng đến đây, giữ lễ này. Khi tiệc tàn, Đinh Minh mạnh Diana về phòng, hắn cười nói, em không phải rất tò mò khoái cảm sát thịt là gì sao? Diana sắc mặt ửng hồng. Nàng rất nhanh thể nghiệm khoái cảm sát thịt là gì. Sau cơn đau ban đầu, từng cơn sung sướng dâng trào, cho tới khi tới đỉnh Tung Lũng Mại năm 3600 trước công nguyên, sau cuộc chiến với chủng loại bợ rổ do sự dẫn đầu của Imhotep, Ensa bạn đủ trở về nơi này và thống trị nó suốt 980 năm. Nơi này được xây dựng cực kỳ hùng vĩ với một ngọn kim tự tháp được xây dựng chính giữa. Tương truyền nó ẩn chứa kỹ thuật của loài sẽ lẹt sở tỷ ổ. Ensa bạn đủ ngồi trên kiệu trông như chiếc thuyền bằng vàng ròng, di chuyển tới tòa tháp trong sự hoan nghênh của dân chúng. Mọi người quỳ mọp trên mặt đất, điên cuồng kêu lên cái tên của hắn. Có điều không ai chú ý tới trong những binh lính đi theo Ensa bạn đủ, có những người hai mắt đang giả ký hiệu với nhau. Ensa bạn đủ đi tới trong kim tự tháp, bốn người bên cạnh hắn cởi mũ ra, để lộ bên trong là những gương mặt Ai Cập cực kỳ nghiêm túc. Bọn họ chính là bốn kỵ sĩ của Ensa bạn đủ, bốn người vô cùng trung thành với hắn. Bọn họ đang chuẩn bị tiến hành một điển lễ cực kỳ quan trọng. Ensa bạn đủ cũng cởi áo khoác bằng vàng ròng và mũ ra, để lộ bên trong là một khuôn mặt cực kỳ già nua. Hắn đi lại gần một cỗ thân thể dường như đã mất đi thần trí. Một trong bốn người đi ra, lấy dao cắt lên cỗ thân thể đó. Có điều vết thương rất nhanh lại lành lại. Giờ đây, người sẽ chỉ vì mãi mãi, thưa chủ nhân. Một cô gái trong bốn kỵ sĩ nói. Ensa bạn đủ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hắn nằm lên cái giường đá bên cạnh cỗ thân thể đó. Cô gái kia sờ lên đầu thân thể bên cạnh Ensa bạn đủ, nói, ngủ đi mau tiến hành lễ hoán đổi. Cô ta ra lệnh. Bên ngoài, có những mảnh vải tre trên đỉnh kim tự tháp bị kéo xuống, để lộ ra nóc đỉnh màu vàng nóng, được cấu tạo từ một vật thể mà trên mặt có những ký hiệu lạ kỳ. Nhận năng lượng từ ánh sáng mặt trời, những ký hiệu sáng lên, khiến cho những ký hiệu bên trong kim tự tháp cũng sáng lên theo. Các ký hiệu ngày càng sáng, cho tới những ký hiệu xung quanh chiếc giường của Ensa bạn đủ cùng với người bên cạnh cũng sáng lên. Những giọt dung dịch màu vàng nóng từ dưới đất lao lên dọc theo những ký hiệu. Chiếc giường của Ensa bạn đủ dần dần bay lên không. Toàn thân hắn có những ánh sáng màu tím lan tràn. Ánh sáng màu tím biến mất, dọc theo những dòng dung dịch màu vàng, kết nối với chiếc giường đặt thân thể người kia. Đột nhiên, bên ngoài có những người lính tạo phản. Họ đập vỡ những cây cột gỗ, để những tảng đá rất nhanh lăn xuống kim tự tháp, phá hỏng kiến trúc bên trong. Trong kim tự tháp, hai tên lính phá hỏng cây cột chống cửa, khiến cho cánh cửa sụt xuống. Họ định lao tới Ensa bạn đủ nhưng rất nhanh bị một trong bốn kỵ sĩ đẩy ra, biến thành một đống xương khô. Giết chết tên ngụy thần. Những người lính gào lên, họ muốn lao tới Ensa bạn đủ, có điều bị những ngọn lửa bùng cháy ngăn lại. Ngọn lửa biến thành dòng chảy, thiêu đốt toàn thân bọn họ, cho đến chết. Tảng đá dần dần phá hủy cả tòa kim tự tháp. Kim tự tháp dần dần sụp đổ. đứng ngoài có thể thấy nó đang tan vỡ. Bên trong kim tự tháp, nữ nhân trong bốn kỵ sĩ kêu lên, mau bảo vệ ngài ấy. Một tảng đá từ trên cao rơi xuống vào Ensa Bạn Đủ, có điều bị một tên mặt mũi tràn đầy kỳ dị đỡ lấy. Hắn bức tảng đá sang một bên. Một tên lính nhảy lên từ trong góc, định ám sát Ensa Bạn Đủ, nhưng bị nữ nhân kia sử dụng niệm lực khiến tay chân cùng đầu co rúm cùng một chỗ, cảnh tượng trông cực kỳ đáng sợ. Hắn bị vứt qua một bên như rác rưởi. Nữ nhân nhanh chóng ấn mở cơ quan, khiến chiếc giường của thân thể cũ và mới của Ensa Bạn Đủ chìm xuống lòng đất. Cô ta cũng nhảy xuống theo. Trong lúc rơi xuống, cô ta sử dụng niệm lực của mình tháo dỡ bộ giáp trụ trên người thân thể cũ của Ensa Bạn Đủ, lắp nó lên thân thể mới của hắn. Làm xong điều này, cô ta tạo ra một lồng bảo vệ trên thân thể mới của Ensa Bạn Đủ. Tuy rằng có những hòn đá rơi vào trên thân của cô, nhưng cô vẫn dựa vào lòng trung thành của mình mà tạo lên lồng năng lượng cho Ensa Bạn Đủ. Một hòn đá to đùng kết liễu tính mạng cô, may mắn mà cô đã hoàn thành việc chế tạo lồng năng lượng cho Ensa Bạn Đủ và các hòn đá tảng đã chôn vùi hắn xuống dưới. Cho nên nói, Apocalypse rất may mắn khi có một thuộc hạ trung thành như vậy. Đinh Minh cười nói với Diana khi hai người ở trên giường, vừa qua một cơn cuồng loạn. Hắn đã kể cho Diana câu chuyện mà hắn biết về Apocalypse. Dù sao đây chắc chắn sẽ trở thành địch nhân của bọn họ. Nàng cần biết mọi thứ về tên này. Đinh, nhưng Apocalypse mạnh như thế nào? Diana tò mò hỏi. Hắn sở hữu một sức mạnh không thua 100 tấn, tức là còn mạnh hơn em một chút. Hắn sở hữu niệm lực khủng bố. Đinh Minh ngẫm nghĩ rồi nói, hắn có thể sử dụng những vật chất nhỏ bé làm vũ khí của mình. Hắn có thể tạo ra một lá chắn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, đủ để ngăn cản hết thảy tấn công. Apocalypse còn biết thuấn di, tuy rằng không nhanh chóng, và có thể thuấn di trong phạm vi ngắn như cái cách mà anh làm nhưng cũng rất khủng bố. Khả năng tự lành của hắn rất tốt. Tuy rằng không sánh được anh cùng em nhưng cũng rất khả quan. Thân thể của Đinh Minh chính là thể chất tiên nhân. Cho dù chưa tiến hóa hết, khả năng tự lành của nó cũng đã ngang với họ vợ dìn. Nếu tiến hóa hết, e rằng có thể ngang với Ipun. Đó là bởi vì thân thể này truyền thừa từ cả Kakuza, người đã trở nên bất tử, và chỉ có thể bị đánh bại bằng cách phong ấn. Thân thể của Diana. Đừng nói, mặc dù còn rất non trẻ nhưng cũng đã cực kỳ mạnh mẽ. Đó là thân thể của thần. Khả năng tự lành được thần đệ mở tờ ban tặng, làm sao có thể kém. Đinh Minh ngẫm nghĩ rồi nói, cho nên điểm yếu nhất của Apocalypse chính là thân thể của hắn. Tuy nhiên nó lại được bảo vệ bởi áo giáp cực kỳ cứng rắn. Ta không biết kiếm của ta có xuyên thủng được nó không. Áo giáp của Apocalypse chính là được loài sẽ lẹt sở tiêu. Nó cho người sử dụng những sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Có điều Đinh Minh không biết điều này. Hắn cứ nghĩ sức mạnh của Apocalypse là sức mạnh của chính hắn. Kiếm của ta nhất định có thể xuyên thủng hắn. Diana nói, tràn đầy tự tin về thanh kiếm mới của nàng. Thanh kiếm này là nữ hoàng Hippolyta giao cho nàng, nghe đồn nó là thanh kiếm của nữ thần Athena, cực kỳ sắc bén. Chưa chắc. Đinh Minh nói, áo giáp đó cực kỳ cứng rắn, anh chỉ thấy phổ Ennis Foster là có thể phá hủy nó. Nó không thuộc về bất kỳ kim loại bình thường nào bởi vì Ethic không thể điều khiển nó. Anh nghĩ nó có bao hàm cả yếu tố pháp thuật. Bất quá, nếu như sử dụng tới kiếm kỹ của ta, khả năng có thể xuyên qua nó đi. Đinh Minh thầm nghĩ. Hắn đã nghiên cứu kiếm kỹ 6 năm qua, cũng đã có một vài thành quả to lớn. Nhức đầu làm gì? Anh không phải có thể nhìn thấy tương lai gắn sẽ bị tiêu diệt sao? Diana cười nói. Đúng, hắn bị Jin tiêu diệt. Đinh Minh cười nói, bất quá lần này anh không muốn phiền đến Jin. Cô ấy không thích hợp sử dụng phổ Ennis Foster ở thời điểm hiện tại. Đinh Minh nói tiếp, anh nghĩ anh cần đưa cô ấy tới tìm án CN1, càng sớm càng tốt. Phổ Ennis Foster có vấn đề gì sao? Diana tò mò hỏi. Nàng cũng biết án CN1 là ai. Qua lời kể của Đinh Minh, nàng biết đó là một vị vĩ nhân. Người đã dành cả quãng đời của mình bảo vệ nhân loại khỏi sinh vật ở chiều không gian khác. Anh không phát hiện phổ Ennis Foster có vấn đề gì. Dừng một chút, Đinh Minh nói, nhưng anh luôn có dự cảm không lành về nó. Phổ Ennis Foster là một trong những sức mạnh nguyên gốc của vũ trụ, trong khi Jin chỉ là ký chủ của nó. Cô bé không sở hữu nó. Em ấy đang mượn sức mạnh của nó. Mà bất cứ mượn cái gì cũng có trả giá. Không có dùng không? Chương 64, Dạ Vần và Nhì Tật Cờ Rõ Lơ năm 1983, 5 năm sau lễ đính hôn của Đinh Minh cùng Diana. Đông Berlin, nơi này đang diễn ra cuộc chiến giữa các dị nhân. Bọn họ bị nhốt trong lồng sắt và phải chiến đấu với nhau trong sự cổ vũ của khán giả. Một chiếc xe lái tới nơi này, một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp bước xuống xe. Cô ta dạo bước tiến vào trong. Bên trong, người có một đôi cánh máu trắng nhưng xen lẫn vết máu đã đánh bại một tên béo. Hắn gào lên trong sự vui sướng, 10 trận được cược. Một giọng nói từ trên khán đài vang lên, giọng của người dẫn chương trình cực kỳ truyền cảm, 10 trận thắng. Chiến binh có cánh, chim săn mồi, thiên thần báo tử, thiên thần. Một chàng pháo tay cho anh chàng có con. Hắn nói tiếp, đồ bại trận. Hắn nói khi thân thể người to béo kia được chuyển lên cáng, chuyển ra ngoài. Đối thủ tiếp theo hắn nói, trực tiếp đến từ gánh xiết Bunit. Kính thưa quý vị, kẻ duy nhất có thể đối đầu với thiên thần chính là ác ủy. Hắn nói trong khi một chiếc hòm sắt được đưa vào, xin được giới thiệu, cực kỳ kinh ngạc, cực kỳ quái dị, Nhì Tật Cờ Rõ Lơ. Một người bị đẩy ra khỏi thùng. Dưới ánh đèn le lói, người ta nhìn thấy đó là một người da xanh, mọc ra cái đôi dài và nhọn. Người này còn cực kỳ ngơ ngác, mãi cũng không đứng dậy nổi trong khi bảo vệ đã đóng cánh cửa lồng sắt. Người có cánh chim lao vào tính kết liêu hắn, có điều hắn lập tức biến mất. Người ta chỉ nhìn thấy từng tia điện cao thế lóe sáng trên lồng sắt, cùng với những tia khói và nghe thấy tiếng gào thét thê thảm. Người da xanh ngã xuống đất trong tiếng reo hò điên cuồng của khán giả. Xin lưu ý, giọng của tên dẫn chương trình lại vang lên, điện cao thế. Xin lỗi nhé, hai dị nhân. người có cánh chim định đánh lén người da xanh nhưng luôn bị người da xanh né tránh. Đấu đi! Hắn gào lên, không họ giết cả hai bây giờ. Hắn chỉ vào bọn bảo vệ. Bọn họ đang lên đạn những cây súng AK. Ni Tất Cờ Dọ Lở cũng nhìn thấy, nhắn nghe rằng, lao xuống người có cánh chim, hôn lấy đầu hắn, sau đó biến mất. Xuất hiện trở lại, hắn đã dí người có cánh chim vào hàng rào sắt, khiến cho cánh của hắn bị đốt cháy. Khán giả bắt đầu reo hò, Ni Tất Cờ Dọ Lở. Ni Tất Cờ Dọ Lở. Người có cánh chim đứng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo, cánh của hắn đã bị đốt đen thui. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Ni Tất Cờ Dọ Lở liên tục nói khi người có cánh chim tiến lại gần. Đột nhiên, liên tục có những tia sáng xuất hiện trên hàng rào sắt, có vẻ như dòng điện cao thế chạy trên hàng rào đã xảy ra vấn đề. Đám đông đội vàng chạy trốn. Người có cánh chim bay lên, rỡ xuống một mảnh hàng rào, lao ra ngoài trong tiếng súng của bảo vệ. Ni Tất Cờ Dọ Lở cũng thuấn di ra ngoài, tuy nhiên hắn còn ngơ ngác không biết đi đâu. Một cô gái tóc vàng xinh đẹp xuất hiện, nói, đi theo tôi. Cô ta nắm lấy tay Ni Tất Cờ Dọ Lở, đang định đi ra ngoài thì một tên bảo vệ lao tới giữ lại cả hai, đứng lại. Ni Tất Cờ Dọ Lở đội vàng thuấn di, ba người xuất hiện bên ngoài tòa nhà, cô gái một chùy liền đánh ngất tên bảo vệ kia. Nàng lấy ra áo khoác của hắn, khoác lên người Ni Tất Cờ Dọ Lở. Thì, ai đó? Xa xa, có người cao giọng hô lên. Cô gái, giờ phút này đã biến thành một tên bảo vệ, chỉ một hướng khác, chúng chạy hướng kia. Ni Tất Cờ Dọ Lở đã nhận ra điều này, hắn ngẩng đầu lên khi bọn kia đã đi xa, hắn nói, cô biết biến hình. Được rồi, rời khỏi đây thôi. Cô gái nói, sau đó hai người biến mất. Có điều bọn họ không phát hiện có một người đã theo dõi toàn bộ quá trình của bọn họ. Người này xuất hiện trên mái nhà, hắn gật gù, may mà có những thứ không thay đổi nhiều lắm. Hôm nay, một chiếc xe lái vào trường thiếu niên năng khiếu xạ vi hệ. Có hai người trẻ tuổi bước xuống. Một người trong đó phải dùng khăn trắng che đậy mắt của mình. Bọn họ tiến vào trong trường. Trong này cũ kỹ quá. Người đeo khăn trắng nói, trường học hay bảo tàng vậy. Bậc nữa, rồi bậc cuối. Người bên cạnh tận tình hướng dẫn, đúng rồi. Một cô gái đi tới, nàng ôm một chồng sách, va phải người đeo khăn trắng, chồng sách rớt xuống. Có điều trước khi nó rơi xuống mặt đất, nó đã được một luồng sức mạnh đỡ lấy. Tất cả sách vỡ lấy một sự kỳ diệu nào đó trở lại trên tay cô gái. Đi đứng phải nhìn chứ. Trong đầu người đeo khăn trắng vang lên giọng cô gái. Tôi không nhìn được. Người đeo khăn trắng nói. Em nói chuyện với ai vậy? Người bên cạnh tò mò hỏi. Tôi. Cô gái nói. Tôi vừa nghe giọng cô vang trong đầu. Người đeo khăn trắng nói. Tôi biết ngoại cảm, đọc tâm trí người khác. Cô gái mỉm cười nói. Tránh xa của tôi ra. Người đeo khăn trắng khó chịu nói, tôi không cần ả quái gở nào đó lần mò trong đấy đâu. Yên tâm đi Scott, không có gì nhiều để xem đâu. Cô gái kinh thường nói. Ê con đã, tôi chưa nói cho cô tên của tôi mà. Người đeo khăn trắng, không, là Scott hỏi. Đúng, cậu chưa nói đâu. Cô gái vừa đi vừa nói. Alexander. Bên cạnh vang lên tiếng của một người mặc âu phục. Người này đang nhìn về phía người bên cạnh Scott. Hampus. Người bên cạnh chính là Alex, vui vẻ nói. Chà, chuyện gì xảy ra với Hạ to xác, xanh lẻ, lông lá vậy? Giờ tôi kiểm soát được rồi. Hạ không muốn nói nhiều về vấn đề này. Đây là em trai tôi, Scott. Alex chỉ về Scott, nói. Chào cậu, Scott. Hạ gật đầu chào, tôi là Hampus, một trong số các giáo viên ở đây. Giáo sư đâu rồi? Alex hỏi khi không thấy Scott trả lời. Có vẻ như tâm trí của hắn còn ở phía cô gái kia. Bọn họ đi tìm giáo sư, vừa vào cửa một lớp học đã nghe thấy tiếng của một người vang lên, để dũng manh tiến lên, thì phải rũ bỏ quá khứ, và có một khởi đầu mới. Hãy cùng khởi đầu trong sạch, không hoài niệm, thay vì cùng một lúc sống trong quá khứ và hiện tại. Các em nghĩ tác giả có ý gì khi viết những lời đó? Đó sẽ là bài tập ngày mai của các em. Giáo sư nói khi nhìn thấy có ba người tới gần. Hắn kết thúc mặc dù có nhiều cánh tay giơ lên, tốt lắm, cả lớp. Buổi học kết thúc. Alex giáo sư Chatler cười nói, rất vui được gặp cậu. Tôi cũng vậy. Alex cười tươi rói, hắn rất phục Chatler, người đã dành cả đời mình trong việc xây dựng sự hòa bình giữa con người và dị nhân. Trông cậu khỏe quá, cũng lâu rồi còn gì. Chatler cười nói. Đúng vậy, anh cũng không tệ đâu. Alex cười gật gù, hắn giới thiệu, đây là em trai tôi, Scott. Chào cậu, Scott. Hoan nghênh cậu đến trường năng khiếu. Chatler cười gật đầu. Vâng, nó không hẳn là năng khiếu đâu. Scott nói. Mới đầu bao giờ chả vậy. Chatler lắc đầu nói. Bốn người đi dạo quanh hồ, cô gái kia cũng ở đó, nàng đang tập tiết kỹ. Bước đầu tiên để hiểu rõ năng lực của mình là phải nắm được quyền hạn của nó. Giọng của Chatler vang lên, có vậy mới bắt đầu quá trình dạy cậu cách kiểm soát nó được. Bọn họ dừng lại bên hồ. Nếu cậu quyết định ở lại, tôi có thể hứa rằng. Chatler nói tiếp, khi tốt nghiệp xong, cậu sẽ có thể về với thế giới và sống, làm việc ổn định. Cậu hãy bỏ bịt mắt ra. Chatler quên, và chúng ta sẽ xem đang có vấn đề gì cần giải quyết. Alex, phiền cậu chỉnh cậu ấy rút, cho cậu ấy quay đúng hướng. Bên kia bờ có bia bàn đấy. Khi nào cậu mở mắt, cậu ngắm chúng. Cậu có thể mở mắt, Scott. Chatler nói, không có việc gì phải sợ cả. Khá là. Đột nhiên hai chùm tia sáng bắn ra từ đôi mắt của Scott, bắn mặt nước bắn lên một sóng, bắn nát hai tấm bia trong hồ và ngoài hồ. Chúng tiếp tục nhắm tới cây cổ thụ bên hồ. Lui lại mau, lui lại. Tiếng bọn trẻ vang lên. Lúc này Scott đã nhắm mắt lại, hắn lấy vải bịt mắt. Chatler cười nói, ông tôi đã trồng cái cây đó hồi mới lên năm. Tôi vẫn thường đu từ cành nọ qua cành kia. Hắn nói khi cái cây bị cắt thành hai nửa, có khi nó là cái cây tôi thích nhất ấy. Nghĩa là em bị đuổi học à? Scott tò mò hỏi. Ngược lại là khác. Chatler nói, em được nhận. Cairo, Ai Cập, một cô gái tiến vào dưới lòng đất, nàng phát hiện nơi này có một hình kim tự tháp nhỏ cực kỳ kỳ lạ, có những ký hiệu cổ Ai Cập không dễ dàng nhận biết. Nàng chụp ảnh những ký hiệu này. Tiến vào sâu hơn, nàng nghe rất nhiều người đang nói, chủ nhân quyền năng, hãy ban cho chúng con. Chủ nhân quyền năng, vĩ đại, hãy ban cho chúng con sức mạnh và quyền năng của người. Chúng con là những môn đệ trung thành của người. Ensa Banu, Ensa Banu, chủ nhân quyền năng, vĩ đại, hãy ban cho chúng con sức mạnh và quyền năng của người. Bọn họ cầu nguyện. Những ký hiệu trên kim tự tháp nhỏ dần dần sáng lên, mọi người kêu lên, hãy nhìn kìa. Mọi người nhìn kìa. Ensa Banu, chủ nhân quyền năng, vĩ đại, hãy ban cho chúng con sức mạnh và quyền năng của người. Ensa Banu, Ensa Banu, chủ nhân quyền năng vĩ đại. Bọn họ tiếp tục kêu lên. Đột nhiên, kim tự tháp lại tối đi, bọn họ kêu gào, có chuyện gì thế? Ensa Banu, Ensa Banu, bọn họ tiếp tục cầu nguyện, hy vọng kim tự tháp lại sáng lên. Có gì không ổn rồi? Bọn họ phát hiện có những đá vụn rơi ra từ trên trần, chạy đi, chạy nhanh. Bọn họ giục nhau. Cô gái kia cũng chạy đi. Nàng ở ngoài cùng nên chạy sớm hơn những người khác. Động đất xảy ra, một lần nữa chôn vùi nơi đây. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới cũng xảy ra động đất. Có tần suất nhỏ, có tần suất lớn, không đồng đều. Cùng lúc đó, trong trường học xã Vĩ Hệ, giáo sư nói, về giường đi các em, về giường đi. Chị ấy lại làm thế. Lũ trẻ thì thảo. Về giường đi nào, các em. Jesse, về giường đi em. Giáo sư rục rã, nhanh lên nào, khẩn trương về giường đi. Cả gì yên, khẩn trương nào. Về giường đi. Hắn đến trước cửa phòng của cô gái kia. Hà mở cửa ra, nói, tôi chưa thấy cô ấy thế này bao giờ. Tôi cũng vậy. Chắc lơ nói, đừng để em nào qua lối này. Trong phòng cô gái có những hiện tượng kỳ dị đang xảy ra. Vách tường gỗ dường như bị đốt cháy. Giáo sư đi tới gần giường của cô gái, hắn đều, Jin. Sau đó hắn cố gắng sử dụng năng lực tâm linh của mình, ý đồ thức tỉnh Jin. Ở trong tâm trí của Jin, hắn nhìn thấy cảnh tượng tàn phá, ngôi nhà đổ nát, ngọn lửa thiêu rụi. Hắn nhìn thấy Ensa Banu, có điều hắn vẫn không biết đây là ai, nhưng có vẻ như chính hắn đã gây ra thảm họa như vậy. Chatler cố ý gào lên tên của Jin, khiến cô bé tỉnh dậy. Em đã thấy tận thế. Jin mồ hôi lạnh đầy người, đó là câu thứ nhất cô nói khi tỉnh dậy, nhìn thấy Chatler, em cảm nhận rõ sự tăng tốc. Không đâu, đó chỉ là mơ thôi. Chatler lắc đầu, hắn nói. Nhưng cảm giác rất thật. Jin lắc đầu, nói. Thầy biết. Chatler nói, em là người có trí lực mạnh nhất tôi từng thấy. Nó có thể tự thuyết phục. Không, đây không phải. Jin phản đối, đọc tâm trí hay di chuyển vật từ xa, mà là chuyện khác. Một thế lực hắc ám nội tại nào đó và nó ngày một lớn. Như ngọn lửa vậy. Em cứ tưởng mình sẽ đỡ dần. Đang đỡ mà. Chatler an ủi, em sẽ đỡ. Chỉ cần em dáng kiên nhẫn. Không, không, thầy không hiểu cảm giác sợ nhắm mắt thế nào đâu. Jin nói, bị mắc kẹt trong đầu mình. Tôi nghĩ tôi biết đấy. Chatler nói, cách đây không đâu, tôi cũng bị những giọng nói làm điên đầu. Mọi thống khổ của họ, mọi nỗi đau của họ, bí mật của họ. Em sợ có ngày em làm ai đó bị thương. Jin sợ hãi nói. Nằm xuống đi. Chatler nói, hắn rời khỏi xe lăn, ngồi lên giường của Jin, ai chẳng lo sợ điều mình không hiểu rõ. Hắn vuốt tóc Jin, em sẽ học được cách chế ngự năng lực của mình. Và khi đó, em chẳng việc gì phải sợ cả. Jin chìm vào giấc ngủ. Chatler chờ một lúc, thấy ổn định lại, hắn đi ra cùng với Hạ. Chương 65, Đinh Minh xuất hiện lần này cô ấy gặp ác mộng khác trước. Chatler nói, có thể nó liên quan tới cái tôi thấy trong phòng thí nghiệm dạo trước. Hạ đáp lại, một cơn động đất, như tiểu trào năng lượng vậy. Tôi đo được nó qua một dụng cụ. Ý cậu là Jin đã gây ra vụ đó. Chatler hỏi, không, ý tôi là do một cái gì đó khác. Hạ nói, có thể cô ấy phản ứng lại nó, tôi không do nữa. Nhưng chấn tâm đi được nửa vòng trái đất rồi. Nửa vòng trái đất ư? Chatler không thể tin. Phải. Hạ gật gù, thế nên tôi mới mong anh tìm hiểu xem thế nào. Để xem tìm được gì nào. Chatler nói, hắn mở ra cánh cổng dẫn tới xe dẹp rộ. Chào giáo sư. Một âm thanh máy móc vang lên, Chatler đi đầu tiến vào bên trong. Nó bắt nguồn là cái rồ. Hà nói, tôi sẽ nhập tọa độ. Hắn đưa mũ giáp cho Chatler. Xe dẹp rồ hoạt động, trong căn phòng hiện lên rất nhiều những hình người cực nhỏ, nó như một mê cung hình người. Có điều đối với năng lực của Chatler mà nói, tìm tới vật mình muốn tìm vẫn là rất dễ dàng. Hắn đi tới cái rồ, nghe được một giọng nói, tôi phải thoát khỏi đây. Phải báo cáo tới họ. Chatler chợt mỉm cười. Bên cạnh hắn hỏi, sao? Cái gì vậy? Có chuyện đã xảy ra ở đây, tôi biết nó là thật. Giọng nói vẫn tiếp tục nói. Là cô ấy. Chatler nói. Ai cơ? Hạ hỏi. Mọi dạ. Chatler nói. Hả? Hạ không thể tin, làm sao mọi dạ lại gây ra chuyện này? Hắn biết mọi dạ là ai à? Mọi dạ mặt tạ của ta. Ừ. Chatler gật gù. Anh nói cụ thể đi. Hạ khoanh tay lại. Cô ấy trông đẹp lắm, không già đi chút nào. Chatler nói. Không, ý tôi là. Hạ mất kiên nhẫn, cô ấy làm gì ở đó? Kia có liên quan gì? Cô ấy đang quay về làng Ly để gửi một báo cáo. Chatler nói, tôi sẽ tới đó, xem cô ấy có biết gì về vụ động đất không. Anh sẽ gặp được mọi dạ thôi. Hạ gật gù. Tôi muốn thăm dò cô ấy. Chatler nói, thăm dò tình hình. Mọi dạ mặt tạ gật. Hạ gật gù. Như một bóng ma từ quá khứ. Chatler thầm nghĩ. Một thành phố ở Ai Cập. Một người đội mũ trùm đầu màu đen đang ngơ ngác đi trên đường. Hắn thậm chí không thèm né ô tô đâm về phía hắn, sờ lên ô tô với cảm giác tò mò. Hắn đi lang thang, chợt nhìn thấy một cô gái. Mắt cô gái đó đột nhiên trở nên trắng xóa, sau đó có gió thổi khắp nơi. Cô gái đó nhân cơ hội trộm đi một vật nằm trong cái giỏ của người bán hàng. Cản cô ta lại, cản tên trộm đó. Tiếng nói của rất nhiều người vang lên, mọi người đuổi theo cô gái đó vào trong một hẻm nhỏ. Mày biết bọn tao xử lý trộm cướp thế nào mà? Một tên trong bọn đuổi theo nói, chọn một tay đi. Đột nhiên, đằng sau có một người chùm đầu đi tới gần, hắn nói, đủ rồi, bằng tiếng Ai Cập cổ. Ở đây không ai hiểu gì. Nếu ông là đồng bọn của nó thì nên đi đi. Tên kia lấy dao găm ra hăm dọa, khi còn mạng. Người chùm đầu đi tới gần, tên kia vẫn hăm dọa, đi đi. Ai thống trị thế giới này? Người chùm đầu hỏi bằng giọng Ai Cập cổ. Thứ ngôn ngữ gì thế? Tên kia hỏi, khinh thường. Sau đó, lại có ba người lao vào, tên kia hùng hổ nói, mặt phẹn, bị gì thế hả? Biến đi. Người chùm đầu giơ tay lên, có những hạt cắt bay ra, chém đứt đầu ba người kia. Tên chặn đường cô gái sợ quá, chạy mất. Cô gái cũng sững sờ. Tên cầm dao vội vàng nói, tôi xin lỗi. Hắn biết đây lại là một dị nhân, tôi xin lỗi. Ngươi không cảm thấy đúng không? Người chùm đầu tiến tới gần và tên cầm dao bị bức tường cắt trói buộc cả người, chỉ lộ ra một khuôn mặt, vô cùng kinh dị. Giờ ngươi thấy rồi đấy. Người chùm đầu nói. Hắn quay sang nhìn cô gái. Cô gái vẫn sợ quá, không dám núp đích. Nàng rất bất đắc dĩ rời đi với người chùm đầu đi sau mình. Chờ khi hai người rời đi, trong một bóng tối gần đó, một bóng đen chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, hơi nhìn về phía nơi hai người rời đi, bóng đen gật gù, biến mất. Cơ quan tình báo trung ương Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, Chatler cùng Alex đi tới nơi này. Bọn họ muốn tìm kiếm mọi ra. Vậy bao năm qua anh chưa gặp cô ấy? Alex hỏi Chatler, anh không tìm cô ấy à? Không dùng cả sệ dẹp đồ. Alex, cậu nghĩ tôi là loại biến thái à? Chatler cười hỏi lại, tôi. Ừ, có một lần tôi tìm cô ấy, hai lần. Nhưng lâu rồi chưa gặp. Hai người bỏ dở chuyện thế nào? Alex hỏi, có buồn phiền gì không? Không hẳn. Chatler nói, mọi người nghỉ đi. Sau đó, hắn sử dụng năng lượng tâm linh khiến cho mọi người trong căn phòng đứng hình. Hắn nói, tôi đã xóa ký ức của cô ấy về tất cả chúng ta. Bãi biển, Cuba. Toàn bộ thời gian đó. Đã lâu lắm rồi, Alex. Trước khi thế giới biết về dị nhân. Tôi đinh ninh rằng làm thế là tốt nhất cho cô ấy. Còn với anh? Alex hỏi khi Chatler vuốt lại tóc của mình. Tôi tốt xấu gì không quan trọng. Chatler đáp lại. Bọn họ gõ cửa phòng của mọi dạ rồi bước vào trong đó. Chatler nói, mọi dạ mặt tạc ơn, chào cô. Alex đóng cửa phòng lại. Bên ngoài, mọi người lại khôi phục lại bình thường. Cho phép tôi tự giới thiệu. Tôi là giáo sư. Chatler nói. Chatler xạ bị hệ. Mọi dạ nói, tôi biết anh là ai. Thật à? Chatler nghi hoặc, hắn nhớ là đã xóa ký ức mọi dạ rồi mà. Chả lẽ cô ta đã khôi phục ký ức? Tất nhiên rồi. Mọi dạ nói khi Alex đóng cửa phòng lại, tôi đã đọc hết các bài luận của anh. Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp anh. Cô đứng lên bắt tay với Chatler. Mọi dạ mặt tạc ơn. Cô nói, cũng bắt tay với Alex. Alex Summer. Alex nói, cậu ngồi đi. Mọi dạ mời ngồi, cứ vứt xuống sàn đấy. Cô chỉ vào thùng đựng giấy đặt trên ghế. Rất vui được gặp lại cô. Chatler nói, gặp lại cô. Lần đầu tiên. Tôi cô có con trai à? Hắn hỏi trong sự hơi thất vọng. Vâng. Mọi dạ nói, thằng bé có chồng không? Chatler nói năng lộn xộn, cô có chồng không? Tôi từng có chồng, nhưng... Mọi dạ nói, làm việc này thì khó mà về nhà kịp để ăn tối. Tốt, tốt. Chatler cười tươi rói. Ta đều phải chọn lựa mà, nhỉ? Mọi dạ cười nói. Đúng thế. Chatler gật gù, hắn nhìn chừng chừng mọi dạ, cho đến khi Alex nói, giáo sư. Hả? Chatler giật mình hỏi lại, phải. Chúng tôi mong rằng cô sẽ kể lại chuyện hôm qua ở Ai Cập. Rất tiếc, đó là thông tin mật. Mọi dạ nói, tôi không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng sao hai người vào đây được? Tôi có quyền truy cập cấp 5. Chatler bắt đầu điều khiển tâm trí mọi dạ. Mọi dạ lấy ra một tập hồ sơ thật dày, từ khi Tổng thống tuyên bố về sự tồn tại của dị nhân và đưa ra các chứng cứ vào năm 1973, có những giáo phái coi họ như sự tái lâm của Chúa, hoặc dấu hiệu của thần linh. Nàng nói tiếp, lật ra một tập ghi chép, tôi đã lần theo một trong số chúng. Chúng tự xưng là Asher En Sạ Bạn Đủ, cái tên dựa theo một thực thể cổ đại mà chúng tin rằng là đầu tiên của thế giới. Cái gì đầu tiên của thế giới? Alex hỏi. Dị nhân đầu tiên của thế giới. Mọi dạ đáp lại. Tôi tưởng đến thế kỷ này, dị nhân mới tiến hóa. Alex nghi hoặc nói. Giả thiết thông thường là thế, nhưng những kẻ này tin rằng dị nhân đầu tiên đã được sinh ra từ hàng chục ngàn năm trước. Và chúng tin rằng hắn sẽ trỗi dậy. Chúng tìm kiếm manh mối ở các di tích cổ quanh thế giới. Những chữ tượng hình này miêu tả những quyền năng vượt xa tầm với của con người. Nàng cho Chatler cùng Alex xem một vài bức ảnh. Chúng tin rằng hắn sống suốt thời gian đó sao? Chatler hỏi lại cũng không hẳn, chúng tin rằng hắn có khả năng chuyển ý thức sang cơ thể khác. Và khi nào cận kề cái chết, hắn sẽ chiếm lấy cơ thể mới. Mọi giả nói, ngữ khí kinh người, có lẽ vài cơ thể là của dị nhân, nên hắn có thể đoạt sức mạnh của họ, tích lũy được nhiều năng lực qua năm tháng. Một dị nhân toàn năng. Chatler kết luận, hắn hơi sợ hãi. Chính xác. Mọi giả đồng ý, và khi đi tới đâu, hắn luôn có 4 kẻ tùy tùng, các môn đệ. Hắn tăng cường sức mạnh của chúng để bảo vệ mình. Như tứ kỵ sĩ. Alex nói, trong hạ bộ Calis. Hắn dựa theo kinh thánh. Hoặc kinh thánh dựa theo hắn. Mọi dạ nhung bay, và bất cứ nơi nào hắn thống trị, nơi đó cũng sẽ chìm trong thảm họa. Đại hồng thủy. Giống như ạ bộ Calis. Tận thế. Chatler lẩm bẩm. Hắn lại phải nghĩ nhiều. Chatler trở lên trường học của mình, hắn cùng hạ tạm biệt, sau đó về phòng của mình. Mở cửa phòng, hắn thấy một bóng người đã đứng ở nơi đó. Căn phòng này vẫn chưa từng thay đổi, chất lơ. Bóng người quay đầu lại, lộ ra đó là Đinh Minh.
Đinh, vì sao hôm nay anh tới?
Chất lơ tò mò hỏi.
Ta tới đây là vì Apocalypse.
Đinh Minh cười gật gù.
Hắn nói tiếp, xem ra hành động của ta khiến hắn xuất hiện sớm hơn dự kiến.
Hành động của anh?
Đinh.
Chuyện gì xảy ra?
Chất lơ bất ngờ, hắn không nghĩ tới Đinh Minh sẽ có mặt trong hành động lần này.
Vào năm 1973, chính là ta đã thuyết phục Tổng thống công bố về sự tồn tại của dị nhân, chất lơ.
Đinh Minh cười nói, xem ra vì vậy mà gây nên sự xuất hiện của Apocalypse.
Khoan đã.
Chất lơ bội bằng nói, hắn không thể chấp nhận sự thật này, anh thuyết phục Tổng thống công bố sự tồn tại của dị nhân. Anh không biết điều đó sẽ gây nên hỗn loạn như thế nào sao?
Dị nhân sẽ bị săn lùng.
Chúng ta phải đối mặt với việc này, chất lơ.
Đinh Minh gật đầu nói, dị nhân không thể mãi mãi ở ẩn trong bóng tối.
Bất quá, cũng may ta đã khuyên nhủ khiến Tổng thống tin rằng dị nhân không phải xấu.
Cho nên lúc công bố, hắn cũng không chỉ trích dị nhân.
Vì làm được điều này, Đinh Minh đã phải lộ ra thân phận là lý giả của mình, và chấp nhận Tổng thống gửi trẻ em tới trường học của hắn, để học tập về lý giả.
Hắn biết, những đứa trẻ này tương lai không có nhiệm vụ bảo vệ trái đất. Bọn họ chỉ phục vụ cho nước Mỹ, cũng như những đứa trẻ tới từ Việt Nam vậy.
Chất lơ cũng đoán được Đinh Minh đã phải trả cái giá nào đó để khuyên nhủ Tổng thống.
Hắn thở dài nói, được rồi, vậy lần này anh định làm gì?
Ta đã nghe qua em, Mọi Dạ và Alex trò chuyện.
Đinh Minh nói, ta cũng biết sự tồn tại và hùng mạnh của Apocalypse.
Chúng ta cần triệu tập tất cả mọi thứ chúng ta có thể,
Chatler.
Và chúng ta nhất định phải nhanh hơn Apocalypse.
Trước khi hắn triệu tập đủ 4 kỵ sĩ.
Anh cần em liên lạc với Dạ Vận,
Chatler.
Đinh Minh nói tiếp, chúng ta cần sự giúp đỡ của nàng.
Để làm gì?
Nàng cũng không phải nhân viên chiến đấu.
Chatler ngạc nhiên hỏi lại.
Khuyên đủ một người.
Đinh Minh cười nói.
Ai?
Chatler tò mò hỏi.
Egypt.
Đinh Minh gật đầu khẳng định.
Chương 66, Egypt Lancer. Cùng lúc đó, trong căn nhà của cô gái ăn trộm kia, cô dẫn theo người trùm đầu về nhà, đuổi bọn trẻ đi. Cô nói với người trùm đầu, trong thành phố này tôi chưa từng gặp dị nhân khác.
Ông nói được tiếng Ai Cập chứ?
Tiếng Ả Rập.
Tiếng Anh.
Âm thanh từ TV vang lên khi người trùm đầu chưa trả lời, ta là một nhà khoa học, chuyên môn của ta là.
Người trùm đầu đưa mắt chuyển hướng TV, trong khi cô gái nói, ở đây có đồ ăn đấy, ít thôi.
Ta không tin, cô yêu ta mà.
Yêu chàng.
Thật phi lý.
Ta không phải một nàng chăn cừu đơn thuần để chàng ngắm nhìn.
Tình cảm ta có thể dành cho chàng chỉ ngang với.
Trên TV vẫn chuyển đến tiếng nói.
Người trùm đầu tiến lại gần TV, sờ lên nó. Tình yêu loài vi khuẩn mới thôi.
Đột nhiên, TV nhiễu sóng.
Ông làm gì thế?
Cô gái ăn trộm hỏi.
Tìm hiểu.
Người trùm đầu bất ngờ hiểu cô gái, hắn đáp lại bằng tiếng Anh.
Trên màn hình lại hiện ra bản tin, đường phố đang có bạo động chống Xô Viết xâm lược Afghanistan.
Sau đó nó nhảy qua rất nhiều kênh, từ thông tin quân đội tới thời sự, từ ca nhạc tới thể thao.
Một cuộc biểu tình ở bộ tận, mời anh bợ rủ sở mọt tờn tường thuật.
Từ khi vũ khí hạt nhân ra đời, Hoa Kỳ không gây chiến.
Vũ khí?
Người trùm đầu lẩm bẩm.
Trước kia con người chưa bao giờ sở hữu sức mạnh lớn thế này.
Trên màn hình hiện ra vụ nổ hạt nhân.
Liên bang Xô Viết và Hoa Kỳ là các siêu cường.
Siêu cường.
Người trùm đầu nói tiếp, kẻ yếu đã chiếm lấy trái đất.
Ta đã bị phản bội.
Lũ nguy thần.
Thần tượng.
Không còn nữa.
Ta đã quay lại.
Hắn nhắm mắt lại, rồi chợt mở ra.
Ông đến từ đâu vậy?
Cô gái ăn trộm hỏi.
Người trùm đầu bỏ tay khỏi màn hình, hắn quay đầu lại đối diện cô gái, từ thời đại trước khi con người lạc lối.
Chào mừng đến thập niên 80.
Cô gái lấy ra một chai Coca, nói.
Thế giới này cần được.
Người trùm đầu không để ý tới cô gái, thanh trừng.
Gì cơ?
Cô gái tò mò hỏi, cô đi lại gần người trùm đầu.
Cứu rồi.
Người trùm đầu nói.
Ông không thể cứu thế giới.
Cô gái đặt chai Coca xuống, cô kiên trì giải thích, bằng việc giết người lung tung được.
Có các luật, hệ thống để trừng phạt việc đó.
Con của ta, sao ngươi lại chịu tiếp nô lệ?
Người trùm đầu đi lại gần cô gái, hắn nói.
Hắn chạm tay lên đầu cô gái.
Ông làm gì thế?
Cô gái khó chịu.
Làm ngươi mạnh hơn.
Người trùm đầu nói, nữ thần của ta.
Cô gái chợt dây lên,
tóc của nàng chợt chuyển thành trắng bệnh.
Đúng rồi,
người trùm đầu nói.
Đinh Minh cùng với Chatler xuất hiện trước một căn nhà gỗ.
Bọn họ gõ cửa.
Mở cửa là một người phụ nữ.
Bà hỏi, xin chào, ai đấy?
Chúng tôi tới tìm Peter Maximoff.
Chatler ngồi trên xe lăn, hắn cười nói.
Chưa chờ hai người nói gì tiếp, người phụ nữ đã quay đầu lại hô, Peter, cảnh sát lại tới tìm con.
Hai người tiến vào dưới tầng hầm, nhìn thấy một cậu bé đang chơi bóng bàn một mình.
Đúng, ngươi không có nghe sai, cậu ta đang chơi bóng bàn một mình.
Cậu ta di chuyển với tốc độ cực nhanh.
Nhanh đến nỗi tưởng như hai người đang chơi bóng bàn.
Các người không phải cảnh sát.
Peter kết luận.
Làm sao cậu biết?
Chatler ngạc nhiên.
Tôi đã xem giấy tờ của các vị.
Peter nói đương nhiên.
Đinh Minh đã biết trường hợp này nên hắn chỉ mặc quần áo hưu nhà tới.
Chúng ta cần sự giúp đỡ của cậu Peter.
Đinh Minh không dài dòng, hắn đi thẳng vào vấn đề.
Việc gì?
Peter hỏi.
Ngăn cản một người.
Đinh Minh mỉm cười nói.
Ai vậy?
Peter hỏi lại.
Exit Lancers.
Đinh Minh nói.
Vì sao tôi phải làm việc đó?
Peter nghi hoặc.
Vì đó là cha cậu.
Đinh Minh nghiêm túc nói, và hắn có thể muốn hủy diệt thế giới.
Cùng lúc đó, Hạ cuối cùng cũng chế ra kính để che lại mắt của Scott.
Với chiếc kính này, hắn rất dễ dàng nhìn thấy cảnh vật xung quanh. có điều mọi thứ đều trông như có một màu hồng. Sơ Cốt nhìn thấy Jin đang ngồi dưới một gốc cây, hắn lại gần và làm quen với cô. Cô nói hắn không phải kẻ duy nhất không thể khống chế năng lực của mình. Sơ Cốt phát hiện ra Jin chính là người đã gây ra vụ động đất mấy hôm trước. Bất quá hắn cũng không sợ. Hắn thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Jin. Hạ trở lại tòa nhà, hắn phát hiện Dạ Vân xuất hiện ở trong trường học. Dạ Vân hạ gọi, hắn nhận ra Dạ Vân vẫn toàn thân là màu xanh, em quay về rồi. Dạ Vân nhìn thấy Hạ trong trạng thái người bình thường, nàng gật đầu nói, có vẻ như anh vẫn muốn che giấu bản thân. Anh không nghĩ sẽ gặp em nữa đấy. Hạ nói trong sự không tin tưởng. Em cũng thế. Dạ Vân gật gù. Chào anh. Một người da xanh nói, tôi là Cút. Cút Toàn Nở. Chào mừng cậu. Hạ nồng nhiệt bắt tay với Cút. Ở một cơ sở ngầm, một người đầu chọc đang đếm tiền. Chúng tôi đóng cửa rồi. Hạ nói, thấy không khí lạnh là y như rằng. Hắn chỉ về phía cửa, nói với một cô gái bỗng nhiên xuất hiện trong phòng, sao cô vào được đây? Chúng tôi tự vào. Cô gái nói, chúng tôi đang tìm dị nhân. Vì ông biết tìm họ ở đâu nên chúng tôi đến đây. Cả Lì Bằng không quen ông. Người đầu chọc chính là Cả Lì Bằng nói khi một người trùm đầu tiến vào. Ta đang tìm kẻ mạnh nhất. Người trùm đầu nói. Mọi chuyện ổn chứ? Trong góc, một cô gái đi ra, nói. Không sao, tí lọ kẻ. Cả Lì Bằng nói, ông có bao nhiêu tiền? Không có. Người trùm đầu thản nhiên nói. Cả Lì Bằng cười lạnh, hắn nói, như Cả Lì Bằng đã nói chúng ta đóng cửa rồi. Ta cần ngươi rút, con của ta. Người trùm đầu kéo mũ xuống, để lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi của Ensa Banu, hay còn gọi là Apocalypse. Trông ông không giống cha của Cả Lì Bằng. Cả Lì Bằng nói, trên này thì hơi giống hắn xoa xoa đầu chọc của mình, sau đó rút ra một khẩu súng, chỉ về phía Apocalypse. Ánh mắt Apocalypse trở nên trắng dã, sau đó khẩu súng bông biến thành những hạt cát mịn. Các ngươi đều là con ta. Apocalypse nói, và các ngươi đang lạc lối vì nghe theo lãnh đạo mù quáng. Những kẻ nguy thần. Apocalypse lạnh lẽo nói, hệ thống của kẻ yếu. Chúng đã bại hoại thế giới của ta. Không còn nữa. Hắn quay đầu đi. Đột nhiên xoẹt một tiếng rút kiếm, tí lọ kẻ rút kiếm kề vào cổ của cô gái tóc trắng, tay còn lại biến ra một thanh kiếm năng lượng kề vào cổ của Apocalypse. Ông muốn gì? Tí lọ kẻ hỏi. Apocalypse nhìn vào kiếm năng lượng sau đó hắn nhìn về phía tí lọ kẻ, ta muốn ngươi cảm nhận hết sức mạnh của mình. Apocalypse nói, ngươi mới chỉ nắm được phần nhỏ sức mạnh của mình thôi. Không như những kẻ muốn kiểm soát ngươi. Hắn nói, lập tức thanh kiếm năng lượng càng ngày càng cường đại, ta muốn giải phóng cho ngươi. Tí lọ kẻ cúi đầu, liền cô ta ngẩng đầu lên, nói, tôi biết loại dị nhân mà ông muốn. Và tôi biết muốn tìm họ ở đâu. Apocalypse tạo ra một vòng tròn. Bọn họ biến mất sau cánh cổng không gian, để lại một mặt đờ đẫn của Cả Lì Bằng. Xuất hiện trở lại, bọn họ đã xuất hiện ở một tòa nhà xưởng. Một âm thanh vang lên, Flotis. Nghĩa là cút đi. Sau đó một chai rượu bị ném tới trước mặt bọn họ. Chai rượu vỡ ra, các mảnh vỡ bắn tung tóe. Một người có cánh chim bay xuống từ trần nhà, trong tay hắn còn cầm một chai rượu. Tên đó đây à? Cô gái tóc trắng hỏi. Trước hắn không thế này. Tí lò kẹ đáp lại, tôi không biết cánh của hắn bị. Ra khỏi đây thôi. Dừng một chút, tí lò kẹ kết luận, hắn không chiến đấu được đâu. Được chứ? Apocalypse nói. Người có cánh trắng và một cánh đen thui bay xuống đối diện ba người. Hắn nói, chuyện quái gì đây? Ta muốn cho ngươi một thứ. Apocalypse nói. Ông không cho tôi thứ tôi muốn được đâu. Người có cánh trắng định xoay người rời đi. Hắn đi được vài bước, chợt cảm thấy từng cơn đau đớn xuất hiện sau lưng mình. Sau đó, có những hợp chất kim loại xuất hiện trên cánh của hắn. Vùng dậy đi, thiên thần của ta. Apocalypse gào lên khi quá trình xong xuôi, đôi cánh đã được thay thế bằng cánh sắt, vùng dậy. Người có cánh trắng, không, phải gọi là Encho, lúc này đã đứng dậy, thử nghiệm đôi cánh mới của mình. Hắn vung lên, có những mũi tên sắt, lông chim bằng sắt của hắn, cắm phập vào vách tường bên cạnh. Tốc độ cực kỳ nhanh, không thua đạn của súng lục. Hạ dẫn Dạ Vân đi thăm khu vực để máy bay. Hắn giới thiệu cho Dạ Vân, tốc độ siêu thanh, kháng nổ, công nghệ tàng hình. Ấn tượng thật. Dạ Vân nói, anh đưa nó ra khỏi đây kiểu gì? Không sao. Hạ nói, anh đã dựng máy di động ở sân bóng rổ rồi. Hạ, anh làm cả một chiến đấu cơ giới này đấy. Dạ Vân khen ngợi. Anh luôn nghĩ chúng ta có thể quay về và lập đội ít men đấy. Hạ đột nhiên nói. Lý niệm khác biệt. Hơn nữa, chắc lơ muốn có học sinh, không phải chiến binh. Dạ Vân thản nhiên nói. Và anh ấy luôn hướng đến phần thiện. Hạ nói, anh ấy có hy vọng. Còn anh? Dạ Vân hỏi lại. Anh nghĩ ta nên mong được viễn cảnh tốt nhất. Hạ đáp lại, và chuẩn bị cho viễn cảnh xấu nhất. Anh nghĩ thế giới cần ít men. Và em về đây rồi thì có thể giúp anh thuyết phục anh ấy. Ta có thể bắt đầu cùng nhau. Em ở đây vì chắc lơ nói có việc quan trọng, liên quan tới vấn đề sinh tồn của dị nhân. Dạ Vân ngăn cản Hạ nói tiếp. Vậy em phải chờ chút, lát nữa chắc lơ mới về. Hạ thất vọng nói. Lúc này, ở Pentagon, Ezip đang bị giam giữ ở đây. Có những đội tuần tra đi lại xung quanh. Bọn họ đều sử dụng súng bằng tờ lạc tiếp. Phải nói là ở đây tất cả mọi thứ đều được cấu tạo bằng tờ lạc tiếp. Đây là để tránh Ezip có thể sử dụng năng lực của hắn. Bốn bóng người xuất hiện ở đây, khí tức cực kỳ khủng bố. Người dẫn đầu giơ tay lên, lập tức tất cả mọi thứ giống như bị dỡ ra, để lộ ra nhà tù bên trong nhốt Ezip. Còi báo động đinh thai nhức góc vang lên, vô số binh lính cầm trong tay súng tờ lạc tiếp, xông ra, nhắm chuẩn vào người dẫn đầu. Tiếng súng chưa kịp vang lên, đột nhiên súng của bọn họ đã bị biến trở thành bụi cát. Sau đó, tất cả bọn họ giống như bị những vật chất cắt chặt đầu vậy. Tất cả mất mạng. Căn nhà tù giam giữ Ezip cũng biến thành bụi cát. Ezip từ trong đó đi ra. Hắn đi tới một phòng giam khác, từ trong đó lấy ra một chiếc mũ, đội lên đầu. Người dẫn đầu chỉ nói, theo ta đi. Hắn cũng không hiểu chiếc mũ kia dùng để làm gì, có điều hắn khinh thường biết đến. Và điều này chính là một sự sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta đi đâu? Ezic hỏi. Nơi khiến ngươi đạt được sức mạnh. Người dẫn đầu đi vào trong vòng tròn không gian, bốn người bao gồm cả Ezic đều đi theo, biến mất ở đây. Chương 67, sức mạnh và điểm yếu của Apocalypse. Nửa ngày sau, một chiếc ô tô mới chậm rãi lái tới nơi này. Xem ra chúng ta tới muộn. Đinh Minh nói. Hắn bước xuống xe, nhìn đống hoang tàn nơi đây. Lẽ ra anh phải đặt một chiếc phi tiêu ở đây, Đinh. Chatler bất mãn nói. Xin lỗi, đó là bất cẩn của ta. Đinh Minh gật gù. Hắn cũng không thể nói hắn đã tính toán Ezic được cứu chứ. Xem ra chúng ta phải dựa vào Dạ Vân cùng Dieter để thuyết phục Ezic. Chatler gật đầu. Nhưng ta không muốn nhận ông ta đâu. Dieter lẩm bẩm. Hai người khác không nói gì. Chatler nói, xem ra em phải dùng sệ dẹp rồ thông báo cho Ezic. Xem ra hắn vẫn chưa biết Ezic đã lại đạt được chiếc mũ của hắn. Không thể. Đinh Minh ngăn cản, mặc dù hắn không biết Ezic đã đạt được chiếc mũ, nhưng điều này không ngăn cản hắn ngăn cản Chatler. Em không thể sử dụng năng lực tâm linh đối với tứ kỵ sĩ, nếu không Apocalypse sẽ biết điều đó. Hắn rất khát vọng năng lực của em. Nếu để hắn đạt được em, hắn gần như sẽ đạt được thế giới. Chatler cũng biết khả năng thay đổi thân xác của Apocalypse cho nên hắn cũng không nói nữa. Được rồi, em sẽ không sử dụng năng lực đó đến gần hắn hay người của hắn. Chatler đồng ý ủng, còn điều này ta muốn nói nữa. Dừng một chút, Đinh Minh nói, là lúc em nên triệu tập Hitman. Không thể, Đinh, chúng ta không đủ nhân viên chiến đấu, Alex đã không còn làm việc cho trường nữa, nhiệm vụ của hạ lại chủ yếu là nghiên cứu. Chúng ta không đủ người. Chatler lắc đầu không đồng ý còn bọn trẻ. Chắc chắn trong số chúng có người thích hợp chiến đấu chứ. Bọn trẻ. Anh không đùa em. Bọn chúng là học sinh, chúng không được đào tạo để trở thành chiến sĩ. Chatler ngay lập tức phản đối. Vậy em sẽ làm sao đối mặt với người như Apocalypse khi không có ta? Đinh Minh hỏi ngược lại, ta không thể ở đây mãi, Chatler. Giống như những lần trước, ta có khi phải di chuyển tới thế giới khác. Apocalypse không phải thứ duy nhất đe dọa thế giới này, Chatler. Đinh Minh nói tiếp, còn có những tồn tại khủng bố hơn hắn rất nhiều lần. Chúng ta cũng như bọn trẻ đều cần phải học cách tự bảo vệ mình. Lần này, em hãy đi theo chúng ta, tận mắt chứng kiến sự hùng mạnh của Apocalypse. Đinh Minh quyết định, có lẽ Jin cũng nên đi theo, để phòng trường hợp xấu nhất. Anh định sử dụng phù Ennis Foster. Chatler hơi kinh hãi. Ta nói là phòng trường hợp xấu nhất. Đinh Minh cười nói. Trại Osiris, Ezic cùng với nhóm của Apocalypse xuất hiện ở đây. Ezic rất kinh ngạc vì mình xuất hiện ở nơi trốn cũ này. Hắn không hiểu vì sao Apocalypse lại đưa hắn tới đây. Đây là nơi sức mạnh của ngươi được sinh ra. Apocalypse nói, và cũng là nơi đồng bào của ngươi bị tàn sát. Hắn nói trong khi Ezic đi tới bên hàng rào, nhớ lại quá khứ, đáng lẽ ông không nên đưa tôi đến đây. Tại sao? Apocalypse hỏi lại, ngươi sợ phải đến trốn này sao? Ngươi không trốn tránh được đâu, Ezic. Ông là ai? Ezic hỏi. Elohim, Sần, Ra. Ta có rất nhiều cái tên qua nhiều kiếp người. Apocalypse nói, ta là hiện thân của tử thần. Ta là người châm ngòi và thổi bùng ngọn lửa thức tỉnh loài người. Thúc đẩy văn minh nhân loại. Và khi khu rừng quá rậm rạp và cần dọn chỗ để thứ mới phát triển, ta là người nổi lửa thiêu cháy chúng. Ông ở đâu khi cha mẹ tôi bị tàn sát ở nơi này? Ezic hỏi lại. Đang ngủ. Apocalypse nói, mắc kẹt trong bóng tối. Ta không ở bên ngươi lúc đó, con trai ta. Nhưng giờ ta ở đây rồi. Ngươi không hiểu hết sức mạnh của mình, nhưng ta hiểu. Hắn bắt lấy tay Ezic, ấn xuống mặt đất, hay chạm xuống, cảm nhận kim loại trong lòng đất. Chạm thật sâu xuống. Ngươi sẽ thấy năng lực của mình có thể xoay chuyển cả trái đất. Mặt đất rung động, có những hạt kim loại dần chạy tới tay của Ezic. Hắn tưởng tượng lại quá khứ đau khổ của mình, có giọt nước mắt chảy ra trên mặt hắn. Khi hắn đứng dậy, các hạt kim loại từ dưới mặt đất bốc lên, hình thành cơn sóng kim loại. Các tòa lâu trong trại Osiris cũng bốc lên kim loại, chúng đang dần dần bị phá hủy. Mọi thứ chúng đã xây dựng sẽ sụp đổ. Apocalypse nói to trong khi quá trình hủy diệt đang diễn ra, và từ đống cho tàn của thế giới chúng, ta sẽ dựng nên thế giới hoàn hảo hơn. Ezic gào lên, có những cơn sóng kim loại khủng bố bao trùm toàn bộ trại Osiris, hủy diệt nó. Một chiếc ô tô lái tới trường học dành cho thiếu niên tài năng xạ vi hệ. Bên trên có ba người. Ba người cùng nhau đi vào trong trường. Bọn họ đi tới phòng hiệu trưởng, nhìn thấy bên trong có Hạ cùng hai người phụ nữ đang trò chuyện. A, Dạ Vân, em cuối cùng cũng tới rồi. Chatler cười nói. Vì sao lại có hắn ở đây? Em tưởng rằng anh muốn nói về sự sống còn của dị nhân. Dạ Vân chỉ vào Đinh Minh, tức giận nói. Vì rất rõ ràng ta cũng không thể ngồi yên mặc kệ dị nhân bị nô dịch được. Đinh Minh mỉm cười nói. Ngươi cùng dị nhân không có quan hệ gì cả. Dạ Vân tức giận nói, ngươi thậm chí còn bao che cho kẻ làm thí nghiệm trên người dị nhân. Dạ Vân, điều em nói, Đinh đã nói lại với ta. Ta tin tưởng anh ấy, giết người không phải lựa chọn tốt, hắn đã nhận hậu quả xứng đáng nhất. Chatler đứng về phía Đinh Minh. Anh. Dạ Vân càng tức hơn. Dạ Vân, hiện tại không phải nói những thứ này. Chatler ngăn cản, là lúc nói về Apocalypse. Khoan đã, Chatler, nếu muốn chiến đấu với Apocalypse, ta xem ra còn cần một người. Đinh Minh cười nói. Nói xong hắn biến mất, khi xuất hiện trở lại, Diana cùng với hai người khác đã ở bên cạnh hắn. Xin giới thiệu mọi người, đây là vợ chưa cưới của ta, Diana. Đây là Thanh Tùng cùng Robert, hai học sinh trong trường của ta. Bọn họ đều là những nị dạ xuất chúng. Bọn họ là hai người trong năm người đã vượt qua bài kiểm tra thượng nhẫn vào 3 năm trước. Đinh Minh cười nói, nói xong hắn giới thiệu từng người cho Diana, Thanh Tùng cùng Robert, Diana, Thanh Tùng, Robert, đây là Chatler, đây là Hạ, Peter, Dạ Vân, Mọi Dạ. Chào mọi người. Diana cười nói, nàng bắt tay với mọi người, xem như chào hỏi. Thanh Tùng cùng Robert cũng chào bọn họ theo lễ nghi lý dạ. Được rồi, đến lúc chúng ta nói tới Apocalypse. Chatler không thể chờ đợi được nữa, hắn được coi là vị dị nhân đầu tiên. Hắn sở hữu sức mạnh vô biên và dưới trướng hắn có 4 kỵ sĩ. Nói tới sức mạnh vô biên, ta xem ra mọi người còn chưa rõ lắm. Đinh Minh xem bảo, sức mạnh của hắn lên tới 100 tấn, hắn có năng lực phản ứng đối với tốc độ của Peter. Đúng, ta chưa nói, Peter là người chạy rất nhanh. Peter, biểu diễn cho bọn họ xem. Peter ngay lập tức biến mất, người ta không thấy hắn ở đâu, chưa tới 1/1000 giây hắn đã ngồi ở một vị trí khác, dùng đùi đắc ý. Đinh Minh không để ý sự kinh ngạc của mọi người. Hắn nói tiếp, Apocalypse sở hữu niệm lực cực kỳ khủng bố, đã đến cấp độ phân tử, hắn có thể dễ dàng phá hủy hoặc cấu trúc một thành phố. Tuy nhiên niệm lực này còn chưa mạnh tới mức có thể hủy diệt trái đất. Đinh Minh suy đoán điều này vì Apocalypse đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của mạng nệ tổ để hủy hoại cả nền văn minh của loài người. Apocalypse sở hữu khả năng tạo ra một lá chắn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Ta không biết nó mạnh tới mức nào, nhưng có thể chống lại hầu hết tấn công bằng năng lượng. Giáp trụ của hắn cực kỳ cứng rắn, có thể mang yếu tố phép thuật vì ệ dịch cũng không thể di chuyển nó. Hắn có khả năng thuấn di với cự ly cực kỳ xa, cho nên chúng ta nhất định không thể để hắn chạy trốn, phải một lần giải quyết hắn. Vì một khi để hắn chạy trốn, hắn sẽ không ngừng sử dụng công nghệ sẽ lẹt sở tì ổ của hắn để thu thập sức mạnh của dị nhân và sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Đinh Minh ngữ khí kinh người. Mọi người càng nghe càng hoảng sợ, bất quá, cơ thể luôn là điểm yếu của hắn, mặc dù có khả năng tự lành rất mạnh mẽ, nhưng ta đoán chỉ cần chặt đứt đầu hắn, hắn cũng không có khả năng lại mọc ra. Nâng 100 tấn không có nghĩa là khả năng tự lành hay phòng ngự của thân thể cũng mạnh mẽ như vậy. Xưa nay cũng chỉ có ỷ vụn mới có thể mọc ra thân thể mới từ một cái đầu, thậm chí từ một giọt máu. Hơn nữa, trong phim, Apocalypse chính là bị mỉ tịch một kiếm chém vỡ phòng ngự, kiếm lại là kiếm bình thường, cho nên nói phòng ngự của hắn chỉ khá hơn người thường một chút mà thôi. Đối với Apocalypse, Đinh Minh có rất nhiều ý tưởng dành cho hắn, tiền đề là bọn hơn phải chiến thắng hắn. Apocalypse có mạnh như vậy? Chatler hỏi lại, hắn từng nghe Đinh Minh nói Apocalypse rất mạnh mẽ, có điều không nghĩ tới mạnh như vậy. Hắn đích xác mạnh như vậy, cho nên lần này chủ công sẽ là Diana. Đinh Minh cười nói, nàng được không? Hạ nghi ngờ hỏi, ta sẽ chém hắn bằng thanh kiếm của ta. Diana rất không thích giọng nghi ngờ của Hạ, nàng tự tin nói. Tuy nhiên, Apocalypse còn có 4 kỵ sĩ của hắn. Đinh Minh dừng một chút rồi nói, chúng ta còn cần thêm người, Chatler, em cứ gọi Alex theo được chứ? Được, Alex sẽ rất vui lòng làm chuyện này. Chatler gật đầu cười. Peter và Dạ Vân sẽ giúp chúng ta kiềm chế Edith. Đinh Minh gật gù nói, tuy nhiên còn 3 tên. Khoan đã, tại sao ta phải kiềm chế Edith? Có vẻ như Apocalypse cũng đang vì dị nhân mà chiến đấu sao? Dạ Vân hỏi lại. Hắn sẽ nô dịch cả dị nhân, Dạ Vân. Đinh Minh nói, đối với hắn, chỉ có hắn mới là tối cao, tất cả người khác chỉ là nô lệ. Dạ Vân, ta biết em luôn không muốn nhẫn mại với cái cách mà con người đối xử với dị nhân. Chatler nói, tuy nhiên Apocalypse là một vấn đề khác, hắn muốn hủy diệt xã hội loài người. Và xây dựng một xã hội mới theo ý của hắn. Chatler cũng chỉ biết điều này thông qua sự kể lại của Đinh Minh, có điều cũng không ngăn cản hắn tin tưởng Đinh Minh. Thấy Dạ Vân suy nghĩ, Đinh Minh tiếp tục nói, nếu em không tin ta, Dạ Vân vậy em phải biết Apocalypse có khả năng chiếm được năng lực của người khác thông qua thay thế thân thể của họ bằng ý thức của hắn. Em nghĩ sao nếu Apocalypse tìm được Chatler? Em nghĩ sao nếu hắn cứ tiếp tục như vậy? Sẽ có bao nhiêu dị nhân phải chết dưới tay hắn? Dạ Vân hơi dùng mình, nàng nói, được, ta sẽ giúp các ngươi. Được rồi, nhưng làm sao chúng ta tìm được hắn? Mọi Dạ hỏi vấn đề bị lãng quên. Hắn sẽ không chịu ngồi lâu, sẽ sớm có hành động, lúc đó, chúng ta sẽ biết hắn ở đâu. Đinh Minh cười nói, Cairo, Ai Cập, 5 người đứng ở trên ngọn núi gần thành phố này. Nơi này đáng ra phải là trung tâm vũ trụ. Người dẫn đầu, chính là Apocalypse nói, trước khi ta bị phản bội. Giờ, sẽ như thế. Hắn giơ hai tay lên, mắt trở nên trắng dã. Phồn hoa cải dầu ngay lập tức rung chuyển, dòng xe cộ bị bốc lên, có những vật chất bị chiết xuất ra từ chúng. Các tòa nhà cao tầng bị hủy hoại, từng dòng vật chất bay ra khỏi chúng, bay về phía trung tâm cải dầu, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Cảnh tượng đó kết hợp với tiếng la hét của người dân, có vẻ cực kỳ điên cuồng. Có những vụ nổ xảy ra, nhưng điều đó chỉ làm cho bức tranh này thêm sống động. Trung tâm cải dầu, một tòa tháp đang dần dần được cấu trúc từ đống đổ nát, nó cực kỳ cao lớn, vô cùng hùng vĩ. Nó chính là thành quả vô cùng to lớn của công nghệ sẽ lẹt sở thị ổ. Apocalypse nhìn tới thành quả của mình, hắn vô cùng thỏa mãn. Dẫn 4 người còn lại về phía tòa tháp, hắn nói với Edith, bắt đầu đi. Chương 68, cuộc chiến với Apocalypse trung tâm quân sự Mỹ, một nhà khoa học đang giảng giải cho các tướng quân, đây là một hiện tượng từ tính, có quy mô lớn hơn vụ việc mà ta thấy ở Osiris. Lòng đất chứa đầy các nguyên tố mang theo từ tính, sắt, niken, coban. Đáy biển cũng chứa chúng. Sự hủy diệt đã bắt đầu từ nơi thấp nhất. Đất liền sẽ kéo dài thời gian, nhưng không được lâu. Các thành phố, trung tâm đô thị, mọi thứ được dựng lên từ thời đồ đồng sẽ bị xóa sổ. Thiệt hại về người sẽ lên đến hàng tỷ. Cả thế giới sẽ bị diệt vong. Một vị tướng quân có quyền lực nói. Bất chợt, khuôn mặt của Apocalypse xuất hiện trên màn hình. Nghe đây, cư dân của hành tinh này. Đây là một thông điệp. Một thông điệp tới mọi đàn ông, phụ nữ và dị nhân. Các ngươi đã lạc lối. Nhưng ta đã sống dậy. Ngày đền tội đã tới. Tất cả tòa nhà, tòa tháp và đền chùa của các ngươi sẽ sụp đổ.
và bình minh của thời đại mới sẽ bừng sáng. Các ngươi không thể làm gì để ngăn việc sắp tới. Thông điệp này chỉ có một mục đích, để nói với những kẻ mạnh nhất trong các ngươi, những kẻ có năng lực mạnh nhất, trái đất này sẽ là của các ngươi. Cùng lúc đó, khuôn mặt của hắn cũng xuất hiện trên tất cả các màn hình máy tính, TV trên thế giới. Ai vậy? Vị tướng quân hỏi. Có vẻ là kẻ gây ra động tĩnh lần này. Nhà khoa học giải thích. Tìm ra hắn, tặng hắn một quả bom hạt nhân. Tướng quân nói. Các nơi trên thế giới cũng xảy ra hiện tượng kinh khủng, hàng loạt cây cầu bị đứt gãy, hàng nghìn tòa nhà bị hủy, sắt thép biến thành vật chất bay về phía Cải Rồ. 5 phút sau, có người nói, chúng tôi đã tìm ra hắn, thưa tướng quân, là ở thành phố Cải Rồ, Ai Cập, nơi cũng có gợn sóng tử tính mạnh nhất. Tặng hắn quả bom hạt nhân. Tướng quân nói. Bom hạt nhân rất nhanh được tổng thống thông qua, bom được thả, địa điểm là ở Cải Rồ. Có điều, bom bay tới đây, còn chưa kịp nổ đâu, chương trình nổ đã bị dừng lại, nó hạ cánh an toàn xuống dưới chân hạ bộ cả Lins. Kẻ yếu. Hắn nói. Sau đó liên tục không ngừng có bom bị ném tới Cải Rồ, nhưng rất nhanh bị biến thành giấy vụn. Đã tìm ra hắn, là ở Cải Rồ. Hà nói, nơi đó cũng có từ trường mạnh nhất, khả năng là do ẹ dịch làm ra. Chát lơ cũng không dám dùng sệ dẹp rồ tìm kiếm, hắn rất sợ ạ bổ cả lịch phát hiện ra hắn. Hắn sợ chỉ cần ạ bổ cả lịch phát hiện ra hắn thông qua sệ dẹp rồ tìm kiếm mình, ngay lập tức sẽ không chế hắn. Như vậy thì rất nguy hiểm. Dù sao Đinh Minh cũng nói ạ bổ cả lịch có khả năng không chế chát lơ nếu chát lơ thông qua sệ dẹp rồ tìm kiếm hắn. Điều này có lẽ vì ạ bộ cạ lịch sở hữu một dị năng nào đó hoặc là tinh thần lực mạnh hơn nhiều chất lơ. Bất quá Đinh Minh thiên về cả hai hơn. Sở dĩ không chơi trò dụ ạ bộ cạ lịch đến vì điều đó có quá nhiều mạo hiểm, chất lơ có thể không chịu được mạo hiểm như vậy. Được rồi, chúng ta xuất phát. Đinh Minh nói với Peter hay quỷ sĩ vợ cùng với Dạ Vân Ba Hạ, mọi dạ, chất lơ, Jean, Alex, người mà chất lơ mới mời tới. Xem ra lần này lại phải cứu thế giới. Đi ạ nạ cười nói. Đúng vậy, lần trước là thế giới của em, lần này là thế giới của anh. Và còn rất nhiều cái lần sau của hai thế giới nữa. Đinh Minh cười nói. Cái gì mà thế giới của em, của anh, đây không phải tán gái chứ? Quỷ sĩ vờ một bên xem vào, tốc độ của hắn cực nhanh khiến hắn có thể nghe lén mà không bị phát hiện. Ngươi tốt nhất không nên nhanh như vậy. Nói ra cảm giác của ngươi lần này. Đinh Minh nghiêm mặt nói. Ta rất sợ hãi Apocalypse, sợ hãi gặp bố ta. Bất quá ta cũng rất hưng phấn, lần đầu tiên được làm anh hùng A. Quỷ sĩ vờ ngây thơ nói. Hắn bị sao vậy? Dạ Vẩn xen vào hỏi. Lạ số óc hệt tỷ ạ, có thể khiến người khác nói sự thật. Đi Á Nạ chỉ vào chân của quỷ sĩ vợ đang bị một sợi dây thường phát ra ánh sáng vàng cuốn lại. Quỷ sĩ vợ giật mình, hắn đội vàng tháo dây ra, né sang chỗ khác, không thể nào, ngươi làm sao nhanh như vậy? Đừng coi thường phản ứng và kinh nghiệm của một chiến sĩ. Đinh Minh cười nói. Đối với kẻ chưa có kinh nghiệm như quỷ sĩ vợ, hắn cũng dễ đối phó như cái cách gờ Jin ạ lão đối phó The Flash lúc còn trẻ. Máy bay rất nhanh cất cánh, nó chính là sản phẩm mới nhất được thiết kế từ hàm quần dị. 3 tiếng sau, bọn họ đã bay tới Cải Rồ. Lúc này nơi này đã là một mảnh tàn tạ. Ở trung tâm của nó mọc lên một tòa kim tự tháp, biểu tượng công nghệ của Apocalypse cũng như loài sẽ lẹt sợ thì ổ. Máy bay đáp xuống nơi đống tàn tạ, Linh Minh cười nói, là lúc bắt đầu. Nói xong thân hình của hắn biến mất. Đi Á Nạ gật đầu với những người còn lại, nàng dẫn theo hạ, Alex cùng với quỷ Silver, Dạ Vẩn, Thanh Tùng cùng do bất đi xuống. Dạ Vẩn, Peter, các người đi lo liệu Ezit, hắn ở hướng kia. Đi Á Nạ chỉ về một phương hướng, nói với quỷ Silver cùng Dạ Vẩn. Được thôi, giao cho chúng ta. Quỷ Silver nói, hắn ôm lấy Dạ Vẩn, lấy tốc độ nhanh không tưởng nổi biến mất. Đi Á Nạ nói, ngươi phụ trách đánh từ xa. Nàng nói với Alex, ta sẽ không để bọn họ tiếp cận ngươi. Ha, Thanh Tùng cùng do bất cũng sẽ bảo vệ ngươi. Nói xong, nàng lấy ra kiếm cùng lá chắn, một mình một ngựa đi tới dưới kim tự tháp. A con của ta, ngươi đã đến. Giọng của Apocalypse vang lên, ngươi đến chứng kiến sự nổi dậy của nền văn minh mới sao, hay sự hủy diệt của nền văn minh cũ? Ta đến để tiêu diệt ngươi và kế hoạch điên rồ của ngươi. Đi Á Nạ nói có chút cùng nhiệt, đây là sự cùng nhiệt đối với chiến đấu. Ta là cha đẻ của tất cả dị nhân. Apocalypse nói, không có dị nhân nào có thể giết ta. Hắn nói, rất tự tin. Rất đáng tiếc, ta không phải dị nhân. Đi Á Nạ cười nói. Sau đó nàng lao về phía Apocalypse với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Mắt Apocalypse trở nên trắng dã, hắn nói, xử lý bọn chúng. Sau đó cấu tạo nên rất nhiều vật chất, ý đồ trói buộc lại Đi Á Nạ. Có điều sức mạnh của Đi Á Nạ quá khủng khiếp, toàn bộ vật cản đều bị xông vỡ vụn, nàng xông về phía Apocalypse một cách cực kỳ cuồng dã. Cánh tay Apocalypse biến thành một thanh kiếm, cùng nàng chiến đấu. Sức mạnh của hắn rõ ràng mạnh hơn Đi Á Nạ nên lúc đầu hắn mạnh mẽ áp chế Đi Á Nạ. Có điều kiếm của nàng rõ ràng sắc bén hơn thứ Apocalypse lâm thời tạo ra, nên cuộc chiến rất nhanh thiên về cân bằng. Có điều rất nhanh nó nghiêng về phía Apocalypse, đó là bởi vì niệm lực của hắn cực kỳ hùng mạnh, hắn có thể khiến kiếm của Đi Á Nạ chém chật, trong khi kiếm của hắn chém về phía nàng, hắn có thể làm mất thăng bằng của Đi Á Nạ chỉ bằng một ý niệm, mặc dù rất không dễ dàng nhưng cũng đủ áp chế Đi Á Nạ rất chật vật. Tại một chiến trường khác, Alex đang muốn thoải mái ra sức bắn phá, có điều hắn gặp đối thủ là một cô gái tóc trắng. Chỉ với một dòng điện từ trên trời rơi xuống hắn đã phải vội vã né tránh. Hơn nữa hắn cũng phải rất cẩn thận với Encho vì tên đó như một con chim ưng, tùy thời rơi xuống, chuẩn bị bắt hắn. Có điều, cũng may bên cạnh hắn còn có Thanh Tùng và Robert, hai người này thi nhau thả ra nhận thuật cản lại Encho, thậm chí còn ý đồ bắt được Encho. Cuộc chiến giữa Biat Hạ và Psi Lò Kẹ cũng diễn ra ác liệt không kém. Tuy rằng về mặt sức mạnh, Hạ hoàn toàn đánh bại Psi Lò Kẹ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo của cô ta khá tốt,
hoàn toàn đè hạ ra đánh. Các bên đang đánh nhau cực kỳ mãnh liệt, chợt chú ý tới một bóng người từ trên trời rơi xuống, đâm thủng vô số đất đá. Mọi người nhưng lại, hóa ra là Diana. Chỉ thấy nàng bị Apocalypse một đập bay xa, may mà nàng dùng lá chắn đỡ kịp, nếu không chắc cũng ăn quả đắng. Diana vùng ra khỏi đống đất đá, tiếp tục lao lên trời, cho Apocalypse một chém. Có điều bị Apocalypse đỡ được. Hai tay hắn đột nhiên biến thành sợi roi dài, cuốn lấy kiếm của Diana cùng lá chắn của nàng. Hai người giằng co, có điều Diana rất rõ ràng là thua thiệt về mặt sức mạnh. Kiếm cùng lá chắn dần dần rời khỏi tay nàng. Apocalypse lại đạp một phát, Diana bị đạp bay ra xa. Hắn bước kiếm cùng lá chắn ra đằng sau, nghiêm nhiên coi đó là chiến lợi phẩm. Diana lấy ra là sổ óc hệt tí ạ, ý đồ sử dụng nó quấn quanh Apocalypse, có điều Apocalypse chỉ vươn tay ra, lập tức niệm lực con trảo, điều khiển là sổ óc hệt tí ạ rơi vào hai tay hắn. Sau đó hai người thi triển kéo co. Rất rõ ràng Diana vẫn không phải là đối thủ của Apocalypse, nàng buộc phải buông tay ra, để mặc là sổ óc hệt tí ạ bị kéo rồi bước sang một bên. Người đã hết vũ khí. Apocalypse cười nói, con của ta, là lúc ngươi nên đầu hàng. Rõ ràng là Apocalypse vẫn không tin Diana không phải dị nhân, dù sao hắn cũng chưa thấy ai là loài người mà mạnh như vậy. Nói rồi, ta không phải dị nhân. Diana nghiêm nghị nói, hơn nữa một chiến sĩ sẽ không bao giờ đầu hàng, nhất là với một kẻ như ngươi. Vậy ngươi chỉ có thể đi chết. Apocalypse cực kỳ tức giận, hắn hùng hổ lao tới Diana, chuẩn bị cho nàng một kích chí mạng, có điều lại lập tức bay ngược trở ra với một tốc độ nhanh không kém. Mọi người nhưng lại, chỉ thấy hai cổ tay Diana đã giao vào nhau, tỏa ra ánh sáng đỏ lấp lóe. Cùng lúc đó, Apocalypse đang bay ngược ra với tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn còn chưa định thần lại thì một bóng người xuất hiện sau lưng hắn. Bóng đen giơ cao một thanh kiếm, không nói hai lời chém xuống đầu của Apocalypse. Nãy giờ ngươi có phải rất kiêu ngạo? Âm thanh vang lên bên tai Apocalypse, cùng lúc đó là một tiếng kiếm minh như có như không lên, ánh kiếm sáng ngời, nhanh như chớp bổ về phía đầu của Apocalypse. Apocalypse không kịp chuẩn bị, hắn chỉ kịp nghiêng đầu sang một bên, để mặc ánh kiếm chém xuyên qua vai trái của mình. Trong điện quang hỏa thạch, khi tất cả mọi thứ dừng lại, chỉ gặp trên mặt đất đã có một cánh tay. Apocalypse thì quỳ rạp trên mặt đất, rên lên đau đớn. Xem ra trình độ tự lành của ngươi cũng đến thế mà thôi, còn chưa đạt tới gãy chi trọng sinh. Bóng đen khẽ nói. Các ngươi sẽ trả giá. Apocalypse hét dầm lên. Từ nhỏ đến lớn hắn có thể chưa từng trải qua cơn đau đớn thế này, cho dù là cuộc chiến với loài bờ rộ. Đối với hắn mà nói, tuy rằng chỉ cần tìm một thân thể là hắn có thể thay mận đổi đạo, hồi phục như cũ, nhưng đau đớn này là không giả được. Chí nhớ này sẽ theo hắn đi bất cứ đâu. Đây chính là nhục nhã. Apocalypse đứng lên, đôi mắt trở nên trắng dã, vô số vật chất bốc lên, ý đồ khóa chặt bóng đen, tiêu diệt hắn. Có điều đống nhiên trước mặt Apocalypse hóa ra hơn trăm bóng đen, tất cả đều cầm phi tiêu ném về phía Apocalypse. Cho mèo. Apocalypse nói, trước người hắn đống nhiên hiện ra một lá chắn năng lượng, ngăn cản hết tất cả phi tiêu. Chương 69, cái chết của Apocalypse các ngươi vĩnh viễn không thể đánh bại ta. Apocalypse tiêu ngạo nói. Hắn cũng không đội rời đi, bởi vì cánh tay của hắn đã bị bóng đen kia nhanh tay thu thập. Hắn tuy rằng có thể mặc kệ cánh tay, nhưng bộ giáp trên đó thì hắn phải lấy lại, dù sao cũng là một phần của bộ giáp của hắn. Mất đi một phần bộ giáp đó, nhiều khả năng của hắn sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng Apocalypse vẫn rất tin tưởng vào bản thân. Hắn cho rằng vừa nãy Diana cùng bóng đen chẳng qua là đánh lén hắn mà thôi. Vậy sao? Bóng đen cười nói, sau đó, hắn cao giọng hô lên, họ Zero, Alex. Sau đó đột nhiên một luồng laser cùng rất nhiều tia sét bắn thẳng vào vòng tròn năng lượng của Apocalypse. Ngươi phản bội ta. Apocalypse tức giận cực kỳ nói với cô gái tóc trắng. Ta chưa từng đi theo ngươi, cho nên không tính là phản bội. Cô gái tóc trắng chính là Zero nói. Apocalypse nhìn về phía Psylocke cùng Encho, chỉ thấy hai người bọn họ giờ phút này đã bị giam giữ. Thì ra nhân lúc Apocalypse không bận tâm được, hai người bọn họ đã bị bắt giữ bởi bóng đen cùng bị ác, Thanh Tùng và Robert. Vô dụng. Apocalypse lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía Ezic, chỉ thấy giờ phút này Ezic đang nâng lên từng tấn sắt thép nhắm phía mình. Ngươi cũng phản bội ta. Apocalypse tức giận. Không tính là phản bội, chẳng qua ông đang chiến đấu với chính gia đình của ta. Ezic dừng một chút rồi nói, hơn nữa ta không đồng ý với lý niệm của ông. Ông chỉ muốn người mạnh nhất sống sót, bất kỳ những ai yếu hơn ông đều là nô lệ của mình, đó không phải thứ ta muốn. Cuối cùng, ông có thể đoạt được dị năng từ người khác, cho nên ông chính là thiên địch của dị nhân. Vô số sắt thép bay lên, nắm tay hắn mở ra, cơn lũ sắt thép bay về phía Apocalypse. Quá yếu. Apocalypse khinh thường nói. Hắn đứng trong vòng, để mặc rất nhiều năng lượng bắn về phía mình. Đôi mắt hắn trắng dã, đang tìm kiếm sự tồn tại của bóng đen kia. Thêm ta nữa thì sao? Diana tiến đến, nhặt lên thanh kiếm của mình, cầm hai tay, ra sức chém về phía vòng tròn năng lượng. 90 tấn sức mạnh không phải chuyện đùa. Sức mạnh khổng lồ khiến lá chắn năng lượng đường như nước vỡ, có những vết rạn hình thành trên lá chắn. Một hình cầu màu tím xuất hiện xung quanh Apocalypse, hắn dự định truyền tống, có vẻ như hợp sức của tất cả mọi người khiến hắn không chịu được. Người không chạy được đâu, Apocalypse. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên ngoài lá chắn năng lượng, bóng đen hiện lên, sau đó, tử môn mở, nhẫn thể thuật mở, nhẫn kiếm thuật, không gian kiếm. Ánh kiếm hiện lên, bóng đen chém xuống bằng tất cả sức mạnh của hắn, chạ cờ giả sôi trào khủng khiếp. Không gian nứt ra, có những mảnh vỡ không gian nơi lá chắn năng lượng bay tung tóe. Lá chắn năng lượng không còn chỉ là vỡ ra, nó như một miếng vải rách tung tóe. Không gian kiếm coi mục tiêu là một vùng không gian riêng biệt, tụ tập trả cờ dạ cùng sức mạnh thân thể vào một kiếm, chém vào không gian tiết điểm, từ đó đạt tới chém phá vùng không gian đó, gây ra vụ nổ không gian. Kiếm vừa chạm xuống, những vết dạng trên lá chắn năng lượng càng nhiều hơn, cuối cùng vỡ tung tóe. Hình cầu màu tím cũng không chịu được lâu, nát tan. Nhân cơ hội này, sắt thép của Ezic không chế lại toàn thân Apocalypse. Laser của Alex xuyên thủng ngực của hắn. Kiếm của Diana xuyên qua đầu hắn. Cuối cùng kiếm của Đinh Minh chém đứt đầu hắn, bao gồm cả phần giáp ở cổ. Các ngươi sẽ trả giá, các ngươi dám giết tổ tiên của mình, các ngươi sẽ trả giá. Cái đầu của Apocalypse vẫn kêu gào. Có vẻ như mất đi phần bộ đi vẫn chưa thể giết chết hắn. Ngươi chưa đến lúc phải chết, vì vật vẫn chưa tận dụng. Đinh Minh nói, sau đó hắn cắm một ống tiêm cực lớn vào đầu của Apocalypse. Chỉ thấy cái đầu này dần dần mê mệt đi, nhắm mắt lại, sản phẩm mới của Hogwarts. Ngươi nên ngủ một chút. Sau đó Đinh Minh lung lay như sắp đổ, đứng cũng không vững. Đinh, đừng làm em sợ. Diana vội vã chạy tới, ôm chầm lấy bóng đen. Vừa nay hắn sử dụng không gian kiếm, gây ra vụ nổ không gian phản vệ về phía hắn, khiến hiện tại toàn thân hắn là vết máu do vết cắt không gian gây ra. Ta không sao. Bóng đen cũng tức là Đinh Minh cười nói, em xem còn giọt máu nào của Apocalypse rơi vãi ra bên ngoài không. Đinh Minh nhờ Diana tét dùm, hiện tại hắn quá mệt mỏi. Đinh, ta không thấy, chỉ còn lại đầu cùng thân mình thôi. Diana nói với Đinh Minh. Nàng có một đôi mắt nhìn cực xa và tỉ mỉ, bất kỳ dấu hiệu nào đều chạy không khỏi mắt của nàng. Đinh Minh nói, ta đoán vậy, ta cũng không cho rằng khả năng tái sinh của hắn quá mạnh mẽ. Hắn lại không phải là ý bùn, không có khả năng tái sinh khi đã mất đầu. Hắn cũng không phải than ổ, bị một lời nguyền mà trở nên bất tử. Xuống hồ ta chẳng qua sợ có người thu thập giọt màu của hắn làm thí nghiệm thôi, đừng lại tạo ra một Apocalypse thứ hai. Thông qua hoạt động tư tưởng của Đinh Minh, Diana vẫn biết Thản Nổ là ai, có điều Ỷ Vụn là ai thì nàng chưa rõ lắm. Ỷ Vụn là ai? Nàng hỏi. Một tên cực kỳ phiền phức. Đinh Minh nói ngắn gọn, hắn cũng chỉ nghe tiếng Ỷ Vụn mà thôi, cũng chưa thực sự biết Ỷ Vụn. Chợt, Đinh Minh ngã xuống mặt đất, toàn thân hắn cứng đờ, không thể động đậy. Đinh, anh làm sao vậy? Diana vội vàng hỏi. Anh nghĩ là do tác dụng phụ của tử môn, có điều nghỉ ngơi là tốt rồi. Anh nghĩ khả năng khôi phục của anh vẫn đủ dùng. Đinh Minh lắp bắp nói, giờ phút này hắn cũng nói không ra lời, chỉ còn cách nằm trong lòng Diana. Em đưa anh trở về trước. Diana vội vàng nói. Nàng rất sợ Đinh Minh xảy ra ngoài ý muốn. Ừ. Đinh Minh gật gù. Hắn phải tạm thời nghỉ ngơi. Còn quan sát công nghệ sẽ lẹt sở ti ổ của Apocalypse. Có lẽ để sau đi, em nói cho Sở Tạc, có thể bắt đầu rồi. Em giao cái đầu này cho giáo sư ý, giao thân thể này cho Sở Tạc, bảo hắn mang cho mẹ của ta. Một đám người leo lên phi thuyền, nhanh chóng ra về. Một lát sau, một chiếc máy bay bay tới. Một người đi xuống máy bay, chỉ vào kim tự tháp, nói, là lúc dọn dẹp rồi. Hy vọng Đinh đúng, thứ đó chính là cốt lõi, nếu không chúng ta lại phải thiệt thòi, phía chính phủ lại được lợi. Người này thầm nghĩ. Trên phi thuyền, Đinh Minh nằm trên giường, nhìn về phía Ezic, cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi. Không có gì, ta chỉ muốn bảo vệ Chatler và gia đình ta mà thôi. Ezic nói, hắn hỏi lại, vậy ngươi vì cái gì mà chiến đấu với hắn? Ta cũng vì gia đình ta. Đinh Minh cười nói. Xác thực. Cha mẹ hắn đều là những người yếu trong miệng của Apocalypse, hơn nữa, ta ghét cái cách hắn tự phụ. Họ rồ đi tới bên cạnh Đinh Minh, cô cười nói, cũng may mà có anh nhắc nhở, em thực sự là kinh hoàng với cái cách mà hắn hủy diệt thành phố, nó khiến em không dậy nổi sự kháng cự. Không sao, từ giờ em tự do rồi. Em là một anh hùng, họ rồ. Đinh Minh cười nói, thật sao, vậy em có thể cùng anh chiến đấu chứ? Họ rồ vui vẻ nói, em đã cùng anh chiến đấu. Tuy nhiên, ta nghĩ em cần đi theo giáo sư ít một thời gian. Ở học viện thiếu niên tài năng xạ vi hệ, em sẽ khai thác được năng lực của mình nhiều hơn. Đinh Minh cười đề nghị, Chatler, ta nói thế không sai chứ? Anh nói không sai chút nào, Đinh. Chatler gật đầu, học viện thiếu niên tài năng xạ vi hệ hoan nghênh em, họ rồ. Chatler hành động lần này có thuyết phục em về sự thành lập của X-Men. Đinh Minh hỏi, mang theo chờ mong. Em cần suy nghĩ thêm. Chatler rất ấn tượng về sự hùng mạnh của Apocalypse. Cái cách hắn tay không đánh bại Diana, lá chắn năng lượng chống đỡ rất nhiều người. Nếu không phải Đinh Minh đánh lén hắn, thắng bại còn chưa biết thế nào đâu. Em cần quyết định nhanh. Chatler. Dừng một chút, Đinh Minh nói, thời đại mới đã đến, không có chỗ chống cho sự chần chờ quá lâu. Chuyến bay vẫn tiếp tục trong sự trầm mặc của Chatler. Giờ phút này hắn dường như đã quên mất niềm vui sướng khi chiến thắng. Hắn còn đang ngẫm nghĩ về những điều Đinh Minh nói. Trung tâm quân sự Mỹ, cái gì? Tên kia đã bị tiêu diệt. Một vị tướng quân không thể tin tưởng hỏi cấp dưới. Tên kia lợi hại như thế cơ mà, ngay cả bom nguyên tử đều không thể làm gì, làm sao có thể bị tiêu diệt? Đúng vậy. Thưa tướng quân, theo tình báo thu thập được từ mọi dạ gia nhập trận chiến này có suốt tơ hệ rộ xạ đập bạ lạ đỉnh và một nhóm dị nhân thuộc trường thiếu niên năng thiếu xạ vi hệ. Thậm chí Ezic cũng góp phần vào tiêu diệt Apocalypse. Cấp dưới thận trọng trình bày. Apocalypse. Tướng quân hỏi lại. Đó là cái cách mà bọn họ gọi hắn. Cấp dưới nói. Gọi thế cũng không sai, những gì hắn gây ra thật giống như khải huyền. Tướng quân gật gù nói, ta sẽ nói chuyện này cho Tổng thống. Tin tưởng ngài ấy sẽ có quyết định đúng đắn. Trầm mặc một chút, hắn nói thêm, Chúa phù hộ nước Mỹ. Đến giờ hắn còn chưa hết sợ hãi về những gì Apocalypse gây ra đâu. Chatler, chúng ta từ biệt từ đây. Về đến trường học dành cho thiếu niên tài năng xạ vi hệ, Ezic nói với Chatler. Tôi biết tôi không thể thuyết phục cậu ở lại. Chatler hơi buồn nói. Cậu biết cậu có thể làm được điều đó, Chatler. Cậu là nhà ngoại cảm mạnh nhất thế giới. Ezic cười nói. Sau đó hắn quay người rời đi, để lại một bóng lưng cô đơn cho Chatler. Dạ bẩn, em thì thế nào? Chatler xoay đầu hỏi dạ bẩn. Vậy phải xem anh có định thành lập nhóm Hitman không.
Nếu anh thành lập, em sẽ ở lại.
Dạ Vân cười nói, nàng nhìn thấy Chát Lơ lưỡng lự, lắc đầu nói, khi nào anh quyết định, hãy gọi cho em, anh biết làm sao liên lạc em.
Nói xong, cô cất bước ra đi.
Chát Lơ trầm mặt một chút, chợt hắn nói, Dạ Vân, một tuần sau hãy quay lại đây.
Dạ Vân hơi dừng một chút, cô gật đầu, rồi tiếp tục ra đi.
Đinh Minh nhìn xem Dạ Vân đã đi xa, hắn hơi thở dài.
Từ đầu đến cuối Dạ Vân đều không để ý tới hắn.
Xem ra cô không dự định tha thứ cho hắn.
Jin, là lúc chúng ta một lần nữa bước lên hành trình tìm kiếm bạn Sien Wan.
Đinh Minh quay sang nói với Jin, nửa tháng sau nhé, ta sẽ đến đây tìm em.
Vâng ạ, hy vọng lần này có thể tìm ra ngài ấy.
Jin tràn đầy kỳ vọng nói.
Cô hy vọng có thể tìm ra bạn Sien Wan để học cách khống chế sức mạnh trong cơ thể mình.
Đinh Minh gật đầu, hắn quay đầu nói với Diana, Thanh Tùng cùng Robert, đi thôi, là lúc chúng ta tạm biệt Chát Lơ và học sinh của cậu ấy.
Tạm biệt Chát Lơ, ngày khác chúng ta sẽ đến thăm cậu.
Diana cười nói với Chát Lơ, nàng chợt nói nhỏ với Chát Lơ, Đinh đã nói cho ta biết chuyện của cậu và Mọi Dạ.
Hy vọng cậu suy nghĩ lại.
Chát Lơ chợt trở nên cứng nhắc, hắn nhìn về phía Mọi Dạ, thấy cô quay đầu nhìn về phía hắn.
Chát Lơ vội vàng quay đầu đi, không dám đối diện với cô.
Chúng ta đi đây.
Hẹn gặp lại, Chát Lơ.
Hắn nắm tay Diana.
Thanh Tùng cùng Do bớt đặt tay lên vai hắn.
Bọn hắn biến mất trong ánh nắng trời chiều, nơi trường học dành cho thiếu niên tài năng xạ bị hệ.
Chát Lơ nhìn bọn họ rời đi, sau đó hắn cùng với Biat và Jin đi xuống tầng hầm ngầm. Nơi đó có một khỏa đầu lâu yên tĩnh như đang ngủ,
là lúc đạt tới truyền thừa của dị nhân.
Chát Lơ lẩm bẩm, sau đó tay hắn cùng tay của Jin chạm vào cái đầu lâu này.
Hai người cùng nhau nhắm mắt lại.
Chương 70, đứa con tương lai cùng gặp gỡ Ản Sỉ Ẻn Văn mang theo ba người trở lại đảo sen, Đinh Minh phân phối Thanh Tùng cùng Do Bất trở lại trường học.
Một tuần sau, Đinh Minh đã có thể đứng dậy đi lại.
Hắn nói với Diana, "Diana, cùng anh đi dạo một chút. Hiện tại là hoàng hôn, mặt trời sắp lặn, đích xác là thời cơ tốt để đi dạo bãi biển."
Hai người đi tới bãi biển ngoài đảo sen.
Bọn họ ăn mặc một thân nhẹ nhàng.
Diana đã cởi bỏ chiến giáp của nàng, thay vào đó là một bộ váy dài tuyệt mỹ.
Đúng vậy, nhìn một nữ chiến binh như Diana mặc váy dài quả thực là có một phen thưởng thức khác lạ.
Đinh Minh nắm tay Diana bước dài bên bờ biển.
Nơi đây thỉnh thoảng cũng thấy một vài người chạy bộ hay đi dạo.
Bọn họ chính là những cư dân trên đảo sen.
Phần lớn là những nhà khoa học và rất quen mặt, cho nên Đinh Minh luôn chào hỏi khi gặp bọn họ.
Đi dạo với Diana, hai người đều bước đi trong im lặng, đều đang suy nghĩ chuyện của mình.
Đinh Minh suy nghĩ về các thuật của mình,
đặc biệt là về hiền nhân thuật.
Về hiền nhân thuật, hắn đã suy nghĩ kỹ.
Có lẽ có thể đạt được không chỉ một hạng.
Đó là bởi vì trước khi nạ dụ tổ có thể làm được trạng thái hiền nhân xạ Oxitax, hắn đã có thể ở trạng thái hiền nhân khác.
Thuật không phải cứ cổ là mạnh, cho nên hắn chọn hiền nhân thuật của Senju Hashirama.
Vì tương thích với thân thể nhất.
Có điều không có thứ như dầu cóc nên không thể luyện tập cách hấp thu năng lượng tự nhiên, hay năng lượng vũ trụ.
Bất quá không quan trọng, trong cả mạ tạ có phương pháp sử dụng tinh thần khống chế năng lượng vũ trụ.
Hắn có thể nghiên cứu ra pháp môn kết hợp trả cờ dạ và năng lượng vũ trụ thông qua tinh thần.
Điều mấu chốt vẫn là thế, làm sao tiến vào cả mạ tạ.
Cùng với làm sao thuyết phục Cản Si Ẻn Văn dạy cho mình khống chế năng lượng vũ trụ.
Đối với làm sao tiến vào cả mạ tạ, hắn nghĩ hắn đã có cách và hết sức tự tin vào cách này.
Có điều đánh đổi cũng không nhẹ tí nào.
Đinh, có chuyện này em muốn nói cho anh.
Bên cạnh, Diana đột nhiên nói.
Chuyện gì thế em yêu?
Đinh Minh xoay người, cười ôm lấy Diana.
Em có thai rồi.
Ngữ khí của Diana kinh người.
Gì?
Em nhắc lại một chút, anh nghe không rõ.
Đầu óc Đinh Minh chưa kịp chuyển lại đây.
Em có thai rồi.
Diana cao giọng hét lên.
Có thai rồi.
Nghĩa là anh được làm cha rồi.
Đinh Minh há hốc mồm, hắn còn chưa kịp phản ứng đâu.
Diana cười gật gật đầu.
Đinh Minh ôm chầm lấy Diana, hắn xoay nàng vài vòng trên không trung.
Hắn hét lên trong vui sướng, làm cha rồi.
Ta được làm cha rồi.
6 năm rồi, Đinh Minh đều ở cải quốc.
Từng có lần hắn nghĩ phải chăng giữa người và thần là không thể nào có con.
Bất quá nghĩ lại cũng không đúng.
Zeus là một vị thần và hắn có con với một đống người thường.
Diana chính là một ví dụ sống sơ sơ.
Tuy rằng hiệp tổ lì tạ là bất tử nhưng cô chẳng qua là người thường mà thôi.
May mắn là Đinh Minh không tin tà, hắn vẫn chăm chỉ cải quốc, và bây giờ thành quả đã đến với hắn.
Một tháng sau, có một bóng đen xuất hiện trong phòng làm việc của Chát Lơ xạ bì hệ.
Xin lỗi Chát Lơ, ta tới muộn, em có thể thông báo cho Jin rồi.
Bóng đen nói chuyện với một người ngồi trên xe lăn.
Được thôi, anh chờ một chút.
Chát Lơ cười gật đầu.
Một lát sau, một cô bé tóc đỏ khoảng hơn 20 tuổi tiến đến, cô nói, Đinh, anh rốt cuộc đã đến.
Bóng đen gật gật đầu, hắn nắm tay cô gái tóc đỏ, nói với Chát Lơ, gặp lại em sau, Chát Lơ.
Sau đó hắn cùng cô gái đã biến mất trong không trung.
Khi xuất hiện trở lại, bọn họ đã ở nơi cách liệu rót nửa vòng trái đất.
Đinh, lần này thực sự có thể tìm được Cản Si Ẻn Văn sao?
Mặc dù Đinh Minh đã bảo đảm nhưng Jin vẫn nhịn không được hỏi lại.
Ta tin rằng có thể.
Đinh Minh tự tin đáp, tuy rằng phải trả cái giá hơi đắt nhưng Đinh Minh tin rằng lần này nhất định sẽ tìm được Cản Si Ẻn Văn.
Bọn họ xuất hiện tại ngọn núi bên ngoài Kathmandu.
Đinh Minh nhắm mắt lại, hai tay kết ấn.
Ấn hoàn thành, có những sóng năng lượng từ đầu hắn trải rộng phạm vi toàn thành thị.
Một lát sau, Đinh Minh mở mắt ra, hắn nói với Jin, đi theo ta.
Hắn dẫn Jin đi tới một tòa miếu bỏ hoang trong thành.
Hắn nói, chính là nơi này là một trong những điểm kết nối giữa cả mạ tạ và thế giới hiện thực.
Cái chúng ta cần làm là xé rách điểm này, tạo ra một lỗ hổng kết nối hai không gian trong một khoảng thời gian ngắn.
Đinh Minh rút kiếm ra, hắn bảo Jin đứng cách xa một chút, rồi sau đó, tử môn mở, nhẫn thể thuật mở, không gian kiếm. Chiêu kiếm này không những cần rất lớn lực lượng, không gian phản vệ cũng là vấn đề lớn. Những mảnh vỡ không gian có thể xé rách thân thể, cho nên Đinh Minh buộc phải sử dụng hết năng lực của mình. Nhất kiếm chém xuống, không gian vỡ ra, còn chưa chờ hắn vui vẻ đâu, một bóng người chợt hiện ở đường nối không gian bên kia. Người đó mặc áo trùm đầu màu xanh, cả người như có ma lực vần quanh, người tới là ai? Vì cái gì muốn đột nhập vào cả mạ tạ? Người tới nhìn thấy Đinh Minh một đầu tóc đỏ, toàn thân như có sấm sét cùng huyết vụ giao hòa. Xin chào đại sư. Đinh Minh đặt tay lên tìm, dùng ra một cái lễ nghi của lý dạ, hắn nói, tại hạ chẳng qua là mộ danh ngạn sĩ ẻn văn đại sư mà đến, muốn mời đại sư giúp một việc. Vì không có biện pháp nào khác có thể thông qua vách ngăn không gian, cho nên đành ra hạ sách này. Việc gì? Người kia hỏi. Đinh Minh dẫn tay Jin lại đây, cô bé này sở hữu sức mạnh khủng khiếp, nhưng cô không thể khống chế nó. Ta đến là xin ý kiến từ án si ẻn văn đại sư. Đi theo ta. Người kia gật đầu, sau đó xoay người dẫn đường. Đinh Minh vội vàng nắm lấy tay Jin, dẫn cô đi theo người đội mũ trùng kia. Hai người bước qua cổng không gian, tiến vào cả mạ tạ. Đi tới đại điện, còn chưa kịp tiến vào đâu, Đinh Minh đột nhiên ngã lăn ra đất. Toàn thân hắn không thể động đậy. Hơn nữa hắn còn ngất đi. Đây là hậu quả của việc sử dụng tử môn tới hai lần trong thời gian ngắn. Đinh, anh làm sao vậy, Đinh? Bên cạnh, Jin vội vàng lao tới Đinh Minh, lay động hắn, hy vọng hắn tỉnh dậy. Cô rất lo lắng vì Đinh Minh tựa như người thân của cô. Không cần phải lo lắng, hắn sẽ không sao. Một giọng nói từ bên trong đại điện vang lên. Một người phụ nữ từ bên trong bước ra, đưa tay đặt lên ngực Đinh Minh, sau đó nói, thân thể hắn chịu rất nhiều tổn hại, nhưng nó đang tự chữa trị với tốc độ nhanh chóng. Mọi đồ, đưa hắn tới phòng bệnh. Sau đó cô quay sang nói với Jin, ngươi, đi theo ta. Tỉnh lại trong căn phòng xa lạ, Đinh Minh mở nhập nhòe mắt, muốn giơ tay lên nhưng không làm nổi, toàn thân như tê liệt, không thể động đậy chút nào. Người đã tỉnh. Một cô gái đi đến bên giường Đinh Minh, cười nói, đó là một cô gái da đen, cũng không tính xinh đẹp. Cô là? Đinh Minh hỏi. Tuy rằng không cử động được nhưng vẫn nói chuyện được. Ta là Sami, ta phụ trách chăm sóc bệnh nhân ở đây. Cô gái cười nói. Sau đó cô bưng một chén thuốc lên, đưa đến bên miệng Đinh Minh, nào, há miệng. Đây là thứ gì vậy? Đinh Minh tò mò hỏi. Thứ khiến ngươi khôi phục nhanh hơn. Sami nói ngắn gọn, không muốn tiết lộ nhiều. Đinh Minh uống một tia, chỉ cảm thấy đắng cực kỳ, có điều thuốc xuống bụng lại cảm thấy toàn thân thoải mái như muốn dên gì. Uống xong chén thuốc, Đinh Minh chờ mong hỏi, bao giờ ta mới có thể cử động được? Tuy rằng trước đó hắn từng bị, mất một tuần mới khỏi, nhưng lần này dù sao nặng hơn, nhưng có thuốc, tin rằng sẽ rất nhanh có thể đứng dậy. Mọi đồ nói 4 ngày sau ngươi có thể xuống giường. Lúc đó hắn sẽ dẫn ngươi đi gặp Hàn Sĩ Ẩn Văn đại sư. Sami nói. Đinh Minh gật đầu hiểu rõ, hắn rất chờ mong có thể gặp gỡ Hàn Sĩ Ẩn Văn đại sư, không biết bây giờ Jin như thế nào. 4 ngày sau, Đinh Minh rốt cuộc có thể từ trên giường ngồi dậy. Không thể không nói, thuốc này chính là thứ tốt, có thể giúp hắn khôi phục nhanh hơn nhiều. Những ngày này Jin cũng từng tới thăm hắn, có điều cô cứ giữ bí mật về những gì Hàn Sĩ Ẩn Văn dạy bảo. Cô nói phải chờ Đinh Minh gặp Hàn Sĩ Ẩn Văn mới được biết rõ. Mọi đồ tìm tới Đinh Minh, hắn nói, theo ta đi, Hàn Sĩ Ẩn Văn đại sư muốn gặp ngươi. Đinh Minh gật đầu, đứng lên, đi theo Mạc Đồ. Bọn họ lần này đi thẳng tới đại điện mà không có chuyện gì xảy ra cả. Vừa vào điện, Đinh Minh nhìn thấy một cô gái đầu chọc ngồi ở chủ vị. Cô có khuôn mặt trong uy nghiêm mang theo dịu dàng. Bên cạnh là Jin, cô lúc này đang dùng ánh mắt vui sướng nhìn Đinh Minh. Đinh Minh tiến tới, đặt tay lên trái tim, dùng ra một cái lễ nghi nị dạ, bái kiến Hàn Sĩ Ẩn Văn đại sư. Xin thứ cho ta vô lễ, vì không tìm được cách tiến vào cả mạ tạ cho nên đành ra hạ sách này. Không sao, mục đích của ngươi ta hiểu được. Hàn Sĩ Ẩn Văn gật gù nói, cậu ngồi xuống đi. Cô chỉ vào một cái bồ đoàn bên cạnh. Đinh Minh ngồi xuống, cô nói tiếp, sức mạnh của Jin nếu không được kiểm soát một cách đúng đắn, quả thực rất có nguy hại đến cho trái đất. Trong cơ thể Jin ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ cổ xưa. Đó là Phù Ennis Foster. Hàn Sĩ Ẩn Văn trầm ngâm rồi nói, đó là lực lượng bất tử và bất biến, biểu hiện của cuộc sống và sự cùng nhiệt. Lực lượng đó quá mạnh mẽ, trong khi Jin còn chưa đạt đến đủ tầm để khống chế nó. Nếu hiện tại miễn cưỡng khống chế, thời gian ngắn không có gì, nhưng thời gian dài sẽ bị sức mạnh đó ăn mòn, trở thành sinh vật chỉ thờ phụng sức mạnh. Có cách nào giúp cô ấy không? Đinh Minh vội vàng nói, có, chỉ có cách tăng trưởng năng lực của cô ấy, đạt đến tầm khống chế sức mạnh đó, hoặc ít nhất là nói chuyện với nó. Hàn Sĩ Ẩn Văn gật đầu nói, thực ra lúc đầu khi Hàn Sĩ Ẩn Văn gặp Jin, có một sát na sát ý trong đại sư nổi lên, bất quá đại sư nghĩ lại, hễ gặp chuyện liền giết chóc cũng không phải phong cách của mình. Hơn thế nữa, biết Phù Ennis Foster là bất tử và bất biến, giết Jin chẳng qua là chuyển đổi sức mạnh đó sang người khác mà thôi. Vậy còn không bằng hướng dẫn Jin làm sao khống chế nó. Jin sở hữu năng lực tâm linh và niệm lực cực kỳ mạnh. Dừng một chút, Hàn Sĩ Ẩn Văn nói tiếp, ta sẽ dạy cho cô ấy làm sao tăng trưởng lực lượng tinh thần cùng với sử dụng lực lượng tinh thần khống chế năng lượng vũ trụ, như vậy hy vọng có thể khống chế Phù Ennis Foster. Đinh Minh thực vui vẻ, hắn quay sang Jin nói, thật tốt, xem ra mong muốn của em sẽ thành hiện thực. Còn cậu, cậu có mong muốn gì ở ta? Hàn Sĩ Ẩn Văn quay sang Đinh Minh, nghiêm túc hỏi. Ta? Làm sao đại sư biết? Đinh Minh tò mò hỏi lại. Ta đã sống hơn 500 năm, thấy qua rất nhiều người, Đinh. Hàn Sĩ Ẩn Văn cười nói. Đinh Minh đứng lên, đi tới trước mặt Hàn Sĩ Ẩn Văn, cúi người thật sâu, kính xin đại sư dạy ta pháp thuật. Đinh Minh nghĩ kỹ rồi, hắn không thể chỉ dựa vào quyển thư. Trên thế giới này còn nhiều điều hắn cần học lắm. Hắn muốn tập hợp bách gia trong nhà để nghiên cứu ra con đường của mình. Cả mạ tạ mở rộng ra cho bất kỳ ai đến được nơi đây. Hàn Sỉ En Loan dừng một chút rồi nói, "Bất quá, trước đó hãy nói một chút cậu là làm sao biết đến Kamata?"
"Vì ta có thể nhìn thấy một số mảnh vỡ của tương lai. Ta biết tương lai xa xôi có một anh hùng xuất thân từ nơi đây."
Đinh Minh buồn cũ soạn lại. "Bất quá hắn cũng hết cách rồi. Không có lý do nào khác cả, đành phải lấy lý do này thôi."
"Anh hùng?"
Hàn Sỉ En Loan kinh ngạc nói. Cô cũng không kinh ngạc vì Đinh Minh có thể nhìn thấy tương lai. Chính bản thân cô cũng nhìn thấy điều đó. Bất quá bọn họ giống nhau là chỉ nhìn thấy một vài mảnh vỡ mà thôi.
"Đúng vậy, anh hùng, người sẽ đứng ra ngăn chặn một sức mạnh cực lớn tới từ không gian hắc ám."
Đinh Minh gật đầu nói.
"Xem ra cậu biết đúng là nhiều."
Hàn Sỉ En Loan gật gật đầu, cô cũng không muốn nói tiếp về đề tài này nữa. "Những năm qua này ta cũng nghe nói có người tìm kiếm cả Mạ Tạ. Có điều ta cứ nghĩ là những người do biết thông tin từ một số pháp sư bên ngoài cho nên muốn theo học nên cũng không để ý lắm. Ta cũng không biết lại gặp phải trường hợp của cậu. Nói vậy cậu đã tìm kiếm cả Mạ Tạ bao lâu rồi?"
"Sắp xỉ 36 năm, thưa đại sư."
Đinh Minh lễ phép nói.
"Xem ra cậu rất có kiên trì."
Hàn Sỉ En Loan gật đầu nói, "Bất quá muốn học phép thuật cũng không phải dễ dàng. Nó không những cần sự chăm chỉ mà còn rất cần thiên phú. Ta nguyện ý thử xem."
Đinh Minh gật gù.
Chương 000 trạm tơ 71, lại vào hồ cả đã 8 năm trôi qua kể từ khi Đinh Minh và Jin lần đầu đặt chân lên cả Mạ Tạ. Nơi này dường như chưa từng thay đổi gì cả. Vẫn là ngôi chùa cổ kính với đại điện xa xưa. Vẫn là những hàng cây già cả với những bóng dâm to lớn. Cảnh ngoài có nhiều thay đổi, tuy nhiên Đinh Minh lại có những sự thay đổi vô cùng khủng khiếp. Hắn không chỉ lĩnh ngộ ra huyền nhân thuật của riêng mình, hắn còn lĩnh ngộ ra một chiêu kiếm khá thực dụng. Không những thế, thông qua thời gian dài rèn luyện, sức mạnh của hắn đã đạt tới 14 tấn. Sức mạnh tuy rằng không so được với những vị thánh như Hụt, Sụp Mạn nhưng đó cũng rất đáng kể rồi, ít nhất đã vượt qua Sở Mại Đờ Mạn. Hơn nữa, sức mạnh cũng chỉ đóng góp một phần mà thôi, hắn cũng không phải toàn bộ dựa vào sức mạnh để chiến thắng. Giống như Đọc Tỏ Sở Chen, hắn cũng có những kỹ năng chiến đấu khác. Đọc Tỏ Sở Chen chỉ dựa vào thân thể người thường cũng được xưng là một trong những siêu anh hùng mạnh nhất, huống chi là hắn. Đối với pháp thuật, Đinh Minh phải thừa nhận rằng cũng không phải phong cách của mình. Hơn nữa, nó rất cần tinh thần lực. Nếu không phải Đinh Minh trước đây mất rất nhiều năm tinh tu tinh thần lực, e rằng còn không thể học pháp thuật. Bất quá, hắn vẫn học một vài món thiết yếu, ví dụ như mở ra cánh cổng không gian, lại ví dụ như lá chắn tinh thần, có thể ngăn cản các tấn công từ năng lực tâm linh, hay lá chắn năng lượng, có thể ngăn cản năng lượng, vật lý tập kích. Đinh Minh cân nhắc trả cờ giả của mình cũng không phải vô cùng vô tận, cho nên cần thiết học một số phép thuật để phòng bị. Dù sao phép thuật cần thiết là tinh thần lực và năng lượng vũ trụ, cũng không phải trả cờ giả. Bất quá Đinh Minh phải thừa nhận pháp môn tinh tu tinh thần lực ở đây khá tốt, đã so ra mà vượt phương pháp trong quyển thư. Quả không hổ là thánh địa ma pháp. Một ngày này, Đinh Minh đang ngồi trong phòng, hắn nhìn ngoài cửa sổ. Sau đó nhìn xuống điện thoại, quan sát năm tháng, đã năm 1991 rồi sao? Đến lúc rồi. Nói xong hắn đứng dậy. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã xuất hiện trong phòng làm việc của Howard. Howard, đến lúc rồi. Howard trầm mặc một chút, sau đó hắn nói, thực sự không thể cho con ta biết sự tồn tại của chúng ta sao? Tin tưởng ta đi Howard, ta cũng vì điều tốt cho Tony. Là lúc hắn nên trưởng thành và đối mặt thế giới này. Đinh Minh cười nói, ta thật sự rất muốn để lại cho hắn một vài thứ. Howard buồn bực nói, ngươi để lại cho hắn đã đủ nhiều. Đinh Minh cười nói, hắn vô vai Howard, tin ta đi, hắn sẽ không làm ngươi thất vọng. Gia đình rồi sẽ đoàn tụ, sớm thôi. Ngày 30 tháng 8 năm 1991, Howard Sở Tặc và vợ của hắn qua đời qua một vụ tai nạn giao thông. Tony Sở Tặc lúc này đã là một thanh niên 21 tuổi với lối ăn mặc rất phong cách. Hắn đang ở nhà, nhận được tin dữ này, hắn thất thần khiến chai rượu rơi vỡ mà không biết. Tony vội vàng chạy tới bệnh viện, nhìn cha mẹ hắn đã ngừng thở, hắn thất thần ngồi phịch xuống đất. Hắn không để ý tới bên cạnh cũng có một người cũng ngồi xuống bên cạnh chính mình. Không biết đã qua bao lâu, Tony bất chợt nói, con đã không kịp nói tạm biệt với bố mẹ của mình. Nói xong hắn bật khóc nức nở. Người ngồi bên cạnh đưa tay ôm lấy vai Tony, khiến đầu hắn ngã vào ngực mình, con còn có ta, Tony. Vài tháng sau Tony rốt cục từ trong đau buồn tỉnh lại, hắn lấy lại quyền quản lý công ty từ tay ổ bà đi ạ, bắt đầu chăm chú điều hành công ty. Tony vẫn thường xuyên hỏi Đinh Minh về trả cơ dạ, hỏi hắn bao giờ mình có thể học nhân thuật, đây là bởi vì từ nhỏ hắn đã rất có hứng thú với nhân thuật. Tuy rằng hắn chưa được đi qua đảo sen, nhưng nghe bố Hào vừa nói, hắn vẫn sản sinh hứng thú. Nhất là lúc bản thân hắn cũng tu luyện được ra trả cơ dạ. Có điều Đinh Minh nói chưa đến lúc, hắn hứa rằng khi thời điểm đến hắn sẽ dạy cho Tony. Hơn nữa hắn khuyên nhủ Tony rằng thiên phú của hắn không phải ở trả cờ dạ cùng nhân thuật, thiên phú của hắn là ở máy móc, hắn nên tập trung vào vấn đề này. Tony cũng biết thiên phú của mình, hắn dù sao cũng chỉ là nghe qua luật kể về trả cờ dạ mà thôi, cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt ứng dụng của nó. Chẳng qua hắn cảm thấy trong cơ thể mình có dòng nước ấm, lặng lặng trôi nổi ở bụng dưới mà chả để làm gì. Tony rất không nói gì. Đinh Minh đi trở về đảo sen, hắn gặp lại luật cùng Maria, nói với bọn họ Tony đã ổn định lại, và rằng Tony đang triển khai kế hoạch của hắn. Hai người cũng yên tâm phần nào. Đinh Minh đi tới bệnh viện, lúc này Diana đang nằm trong phòng bệnh. Đã gần 10 năm rồi, lẽ nào không có tiến triển gì sao? Đinh Minh đi tới bên cạnh Diana, thở dài nói. Lúc này bụng Diana đã khá to, dường như đang có một sinh linh giấy rủa muốn đi ra. Em cảm giác được nó muốn ra. Sắp rồi, có lẽ chúng ta không phải chờ lâu nữa đâu. Diana nắm tay Đinh Minh, hạnh phúc nói. Lúc ban đầu nàng cũng rất sợ hãi, dù sao mang trong bụng một hài nhi mà mãi không chịu sinh, nàng có phần hoảng sợ. Có điều nghe qua Đinh Minh suy đoán Hiệp Bộ Lì Tạ có thể đã mang thai nàng gần ngàn năm, lúc này nàng mới ổn định lại, quyết tâm đưa đứa bé ra đời.
khổ cho em rồi. Đinh Minh vuốt về tóc Diana, cười nói, không sao, chỉ cần đứa trẻ ra đời là tốt rồi. Diana cười nói, ừm, để ta kể chuyện cho đứa bé nghe. Đinh Minh cười gật đầu, sau đó hắn ghé vào bụng Diana, bắt đầu kể chuyện thạch xanh. Ngày xưa, ngày hôm sau, Đinh Minh đi tới thế giới hồ cả. Đây là lần thứ hai Đinh Minh đặt chân đến nơi này. Lần này hắn dự định đánh nhanh thắng nhanh, hắn không định ở lâu. Con của hắn còn chờ sinh ra đâu. Bất quá đây có lẽ là lần cuối Đinh Minh tới đây, sau đó sẽ có một quãng thời gian khá dài hắn sẽ không tới đây nữa. Đây là bởi vì hắn không nhìn thấy thế giới này còn có giá trị gì cho hắn nữa. Với lại hiện tại hắn còn có rất nhiều việc cần bận rộn. Cutter đã không làm ở CN nữa, hắn cần đánh cháo Cosmic Cú Bệ để thực hiện kế hoạch của mình. Còn về Loki, hắn chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Hắn tin rằng lúc đó hắn đã có đủ sức mạnh để ứng phó với các biến cố khác trong lịch sử. Một lần nữa đặt chân lên thế giới hồ cả, Đinh Minh ôm theo một chiếc quan tài thủy tinh. Hắn biến mất, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trước lăng mộ các đời sẽ dù. Một tay nhấc quan tài, Đinh Minh đi tới trước hai gã thủ vệ nơi đây. Hắn cười nói, này bạn hiền, ta tới trả bận này. Nói xong Đinh Minh đặt quan tài xuống. Hắn biến mất trong sự ngỡ ngàng của hai người. Xuất hiện lần nữa, hắn đã trở lại phòng làm việc năm xưa của mình. Mau gọi cổng gỗ vào đây. Đinh Minh nói với thủ vệ đứng ngoài. Người là ai? Thủ vệ thất kinh nói. Gọi cổng gỗ vào đây. Đinh Minh sử dụng ảo thuật thôi miên thủ vệ, khiến hắn đi ra ngoài tìm kiếm cổng gỗ. Một lát sau, một ông già béo mập đi vào, vừa nhìn thấy là Đinh Minh, ông ta nghi ngờ hỏi, ngươi là? Có điều một bóng người đã nổi lên trong lòng ông ta. Đinh Minh lấy mũ trùm đầu xuống. Vừa thấy là Đinh Minh, cổng gỗ vui mừng kêu lên, ngài cuối cùng đã trở lại, ngài cuối cùng đã trở lại. Đinh Minh gật đầu cười, nhìn nét mặt phờ phạc của ông ta, hắn nói, xem ra ngươi đã trải qua không ít khổ. Không có gì khổ, không có gì khổ. Nhờ có mệnh lệnh của ngài lúc rời đi mà những năm này ta có thể nói là vô cùng vui sướng. Cổng gỗ cười toe toét nói, đừng giấu ta, cổng gỗ, ta nhìn thấy sự khổ sở đằng sau nụ cười của ngươi. Đinh Minh cười nói, xem ra không giấu được ngài. Từ năm đó chúng ta chọn đứng về phe Cổ Nỗ Hạ, các làng còn lại đã lựa chọn tuyệt giao với chúng ta, hơn nữa bọn họ còn tổ chức thương hội, ý đồ cạnh tranh với chúng ta. Thành ra cổng gỗ khổ sở nói, thành ra bây giờ ngươi chỉ có thể bán cho Cổ Nỗ Hạ, bọn họ muốn ép giá như thế nào thì ép. Đinh Minh híp mắt lại, có những ánh nhìn nguy hiểm đằng sau con mắt của hắn. Trưởng thôn đối với chúng ta cũng không tệ lắm, dù sao chúng ta cũng đã giúp bọn họ trong trận chiến đó, bất quá đản dồ cổng gỗ khó xử nói. Ồ, là người ta bảo ngươi chú ý, hơn nữa còn phải đến gần, làm quen. Hắn làm sao? Đinh Minh mặt trầm xuống. Hắn nhận vàng bạc của chúng ta rất nhiều, nhưng khi việc đến còn không chịu giúp chúng ta, hơn nữa bỏ đá xuống giếng, mong muốn nuốt chọn chúng ta. Cổng gỗ tức giận nói. Hừ. Đinh Minh hừ lạnh, xem ra kế hoạch giao dịch đã thất bại, hắn buộc phải mạnh tay. Ngươi điều tra được biệt viện của đản dồ sao? Đinh Minh trầm ngâm nói. Đây là kế hoạch B của hắn. Nếu không thực hiện giao dịch được, hắn sẽ đi thực hiện kế hoạch B. Đã điều tra được vị trí, hơn nữa biết đại khái sắp xếp trong đó, tuy nhiên không thể thẩm nhập sâu hơn, nơi đó canh phòng rất chặt chẽ. Cổng gỗ cẩn thận nói. Đinh Minh nhíu mày, nhiều năm như vậy mà vẫn không thể điều tra cặn kẽ đàn rồ, hắn quả thực hơi thất vọng với cách làm việc của cổng gỗ. Vậy còn tình hình thế giới nị dạ, những năm này như thế nào rồi? Đinh Minh trầm ngâm rồi hỏi. Cổng gỗ kể lần lượt từng chi tiết cho Đinh Minh. Đinh Minh rất ngạc nhiên, không ngờ mình đã bỏ qua nhiều như thế. Cổ Nộ Hạ bị cửu vĩ tấn công, bộ tộc Cụ Chi Hạ bị tàn sát. Toàn những tin tức nóng hổi. Gật đầu, Đinh Minh vô vai cổng gỗ, được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Chuyện khác tính sau. Một tuần lễ, Đinh Minh dành một tuần lễ để quan sát bên ngoài biệt viện của đàn rồ. Hắn tới Cổ Nổ Hạ mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, dù sao cảnh giới của hắn vẫn còn ở đó, đã hơn hẳn các thượng nhẫn. Đinh Minh cũng dự định gặp gỡ một chút xạ rủ Toby, nhưng không phải là hiện tại, dù sao hắn còn định đánh lén đàn rồ đâu. Ngày hôm ấy, Đinh Minh đứng trầm tư ngoài cửa một lúc, sau đó hắn nhảy lên thành tường, bước vào biệt viện. Đi tới, rất nhiều đoạn hắn phải kết ấn tàng hình mới qua được. Có điều khiến hắn ngạc nhiên là trong toàn bộ biệt viện của đàn rồ, hắn lại không thể phát hiện tin tức nào. Xem ra muốn tìm kiếm thứ mình cần thật là khó. Đinh Minh tiếc hận mình không đến đây từ sớm, nếu không thì đã giải quyết được vấn đề của mình. Chợt một tiếng vỗ tay đằng sau vang lên, không hổ là ông chủ đứng đằng sau công ty dị xỉn xun, khả năng đột nhập có thể nói là nhất tuyệt. Một giọng nói đầy ngạo nghễ vang lên phía sau Đinh Minh. Nếu không phải ngươi có mạn dệ kỳ ổ xạ gì đặng, ngươi cũng chưa chắc phát hiện ra ta. Đinh Minh không quay đầu lại nói rằng, hắn đã biết người này là ai từ khi tiếng vỗ tay vang lên. Cho nên ngươi hiện tại chính là của ta, có tọa mạn sủ cả mi. Người sau lưng khẽ kêu lên.